mà trong mắt Lâm Tử Đào lại lộ ra hào quang phấn khởi. Đây chính là phong thái tuyệt thế của đại thống soái mà 6 năm trước đánh đến mức hơn 40 quốc gia nghe tin đã sợ mất mặt sao? Mục Vãn Trang kinh hồn bạt vía. Từ lần trước, Mục Phi Long đưa Tam trưởng lão Mục Nghĩa đến Sở Dương, Mục Phi Long bị đánh trọng thương, trốn về nhà họ Mục ở thủ đô, đồng thời cho hay Mục Hàn chỉ dùng một chiêu đã dễ dàng đánh chết Tam trưởng lão Mục Nghĩa, điều này khiến người nhà họ Mục ở thủ đô vô cùng bất ngờ, đánh giá lại năng lực của Mục Hàn lần nữa. Họ cho ra kết luận rằng, thực lực võ thuật của Mục Hàn đạt đến cấp bậc A. Các gia tộc quyền thế cấp cao như nhà họ Mục ở thủ đô rất xem trọng năng lực của thành viên trong gia tộc. Cho dù trước đây địa vị của anh ở gia tộc thấp kém thế nào, hoặc phạm phải gia quy bao lớn, chỉ cần anh có thể đạt được năng lực khiến gia tộc công nhận thì sẽ nhận được sự xem trọng của gia tộc. Thậm chí, cũng không phải là không có khả năng được xếp vào danh sách người được thừa kế. Nhà họ Mục ở thủ đô cử Mục Vãn Trang đến đây là để tìm hiểu năng lực thật sự của Mục Hàn. Một khi chứng minh được năng lực của Mục Hàn đạt đến cấp bậc AA thì số mệnh thiên sát cô tinh gì đó cũng có thể tha thứ. Thiên sát cô tinh chỉ những người mang đến tai họa xui xẻo cho người khác và phải sống cô độc cả đời. Cô, gấu lớn chết rồi, bây giờ nên đến lượt cô rồi đấy. Giải quyết gấu lớn xong, Mục Hàn quay đầu sang nhìn Mục Vãn Trang. Thấy Mục Hàn bước từng bước đi về phía mình, Mục Vãn Trang không khỏi hoảng sợ. Bà ta hoàn toàn không ngờ, Mục Hàn lại có được năng lực khủng khiếp có thể giết chết gấu lớn chỉ bằng một cú đánh. Mà ánh mắt Mục Hàn nhìn bà ta, hoàn toàn chứa đầy ý định giết người nồng đậm. "Mục Hàn, chúc mừng cháu đã thông qua cuộc kiểm tra đánh giá của gia tộc." Suy cho cùng, đầu óc Mục Vãn Trang biến đổi linh hoạt, lập tức nở nụ cười dịu dàng nói, "Thật ra vừa nãy gấu lớn tấn công cháu, là do cô đại diện nhà họ Mục ở thủ đô tiến hành một bài kiểm tra với cháu." "Kiểm tra?" Mục Hàn không khỏi nheo mắt lại. "Diễn, bà tiếp tục diễn đi." "Mục Hàn à, cháu nên biết, nhà họ Mục ở thủ đô sẽ tiến hành kiểm tra năng lực của mỗi thành viên gia tộc một năm một lần. Kết quả kiểm tra sẽ quyết định địa vị cá nhân trong nhà họ Mục ở thủ đô. Cho dù cháu không được người khác yêu thích nhưng chỉ cần cháu có năng lực tuyệt đối thì cháu sẽ có nhiều đặc quyền hơn tại nhà họ Mục ở thủ đô. Năng lực của gấu lớn đạt đến cấp bậc AAA, mà cháu có thể giết chết gấu lớn chỉ với một cú đánh, không tốn chút sức nào thì rõ ràng năng lực của cháu cao hơn gấu lớn một bậc. Gia tộc nhận định cháu đạt tới cấp bậc AA, nhưng cô cho rằng năng lực hiện giờ của cháu đã đạt đến cấp bậc S rồi. Cho nên, bây giờ cô phải đưa cháu trở về, báo cáo tin mừng lớn này cho gia chủ. Mục Vãn Trang nói, tôi sẽ về, nhưng không phải bây giờ, Mục Hàn lắc đầu. Đùa à? Đường đường là điện chủ của Điện Long Vương, nắm giữ một nửa số tài sản và quyền lực của toàn thế giới, lẽ nào còn để ý cái gọi là kiểm tra năng lực bé nhỏ của nhà họ Mục ở thủ đô sao? Và lại, cho dù phải quay về nhà họ Mục ở thủ đô thì Mục Hàn cũng sẽ trở về với thân phận người đứng đầu. Chứ không phải như bây giờ, như thể được hưởng ánh hào quang của người khác vậy. Cô à, cô thật là có năng lực diễn xuất. Nếu không phải biết rõ con người của cô thì vừa nãy suýt chút nữa tôi đã bị cảm động bởi cái gọi là chân thành của cô rồi. Khoe miệng Mục Hàn hơi nhếch lên, chỉ đáng tiếc, tôi đã không còn là Mục Hàn trước kia nữa rồi. Cho nên, kết cục hôm nay của cô sẽ giống như gấu lớn. Trong nhóm sát thủ truy sát anh suốt 1000 cây số năm đó, Mục Vãn Trang hết sức tích cực, khiến Mục Hàn chịu nhiều đau khổ. Suýt chút thì mất mạng. Mày muốn giết tao ư? Đột nhiên Mục Vãn Trang cười điên cuồng, không dễ vậy đâu. Mục Hàn à, mặc dù một đòn đánh của mày giết chết gấu lớn, nhưng trước mặt tao, năng lực của mày căn bản không đủ nhìn, bởi vì bà cô này của mày đã đạt được cấp bậc S từ lâu rồi. Không biết từ khi nào trong tay Mục Vãn Trang đã xuất hiện hai cây đao cong, chạy thẳng về phía Mục Hàn. Hai cây đao cong trong tay Mục Vãn Trang va chạm với không khí, trực tiếp quẹt ra tia lửa. Võ sĩ chiến đấu cấp S. Lâm Tử Đào ngạc nhiên hét lên. Một bên chân Mục Vãn Trang quét qua, tựa như một màn ảo ảnh. Lập tức xuất hiện vô số cú đá về phía Mục Hàn. Mục Hàn vẫn không tránh né, tay không đỡ lấy đòn đánh của Mục Vãn Trang. Trong số ảo ảnh này, Mục Hàn bắt chuẩn xác chân của Mục Vãn Trang, một tiếng rắc, lập tức truyền đến âm thanh xương cốt nứt toác. A, chân của tao. Tiếp sau đó là tiếng gào thét đau đớn của Mục Vãn Trang vang lên. Mục Vãn Trang nặng nề ngã xuống đất. Hiển nhiên là đã mất đi sức chiến đấu. Võ sĩ chiến đấu cấp S sao? Mục Hàn cười nhạt, chỉ như vậy thôi hả? Mục Vãn Trang hoàn toàn kinh ngạc. E rằng thực lực chiến đấu của Mục Hàn ít nhất đã đạt đến cấp SS rồi. Tiếp theo, nên trừng trị ông rồi. Sau khi Mục Vãn Trang bị thương nặng, Mục Hàn lại liếc nhìn Lưu Trọc đang co do bên cạnh, cười nheo mắt nói, ông nói xem, giữa chúng ta nên giải quyết thế nào? Chương 169, người giàu nhất chẳng qua chỉ là tay sai của tôi mà thôi. Thấy ngay cả Mục Vãn Trang cũng không phải là đối thủ của Mục Hàn, Lưu Trọc đã sợ chết khiếp. Ông ta quỳ xuống trước mặt Mục Hàn dập đầu cầu xin tha thứ, cậu Mục tha mạng. Tôi đồng ý giao tập đoàn Lưu Thị cho cậu, chỉ xin cậu Mục tha cho mạng chó này của tôi. Tập đoàn Lưu Thị, Mục Hàn nhếch khóe miệng nói, 6 năm trước, Lưu Trọc ông chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong giới kinh doanh Sở Bắc, nhưng vì nương nhờ vào nhà họ Mục ở thủ đô, lại được nhà họ Mục ở thủ đô dịu dắt giúp đỡ. Sau khi tôi bị nhà họ Mục đuổi ra khỏi nhà, ông lập tức ra tay chiếm lấy tập đoàn Phi Mục mà tôi thành lập ở Sở Bắc, sau đó mới phất lên, nắm quyền kiểm soát toàn bộ mạch máu kinh tế Sở Bắc. Hóa ra cậu là người lập nên tập đoàn Phi Mục à? Lưu Trọc kinh hãi thốt lên. Vào lúc Mục Hàn vẫn chưa bị nhà họ Mục ở thủ đô bỏ mặc, nhà họ Mục có hai thiên tài hàng đầu, một là Mục Hàn, người còn lại là anh trai của Mục Hàn hiện đang mắc bệnh máu trắng. Bởi vì hai đứa con trai quá tài giỏi, không phân được cao thấp nên nhà họ Mục ở thủ đô mới cho hai người ra ngoài trải nghiệm. Lúc đó họ phải tạo dựng sự nghiệp của riêng mình mà không có sự giúp sức của nhà họ Mục. ai có thành tựu lớn nhất thì người đó có tư cách trở thành người thừa kế đầu tiên của nhà họ Mục ở thủ đô. Mục Hàn đến Sở Bắc, dựa vào năng lực xuất chúng của mình anh đã lập nên tập đoàn Phi Mục. Trong một năm ngắn ngủi, tập đoàn đã vươn mình đứng trong top các doanh nghiệp hàng đầu ở Sở Bắc, trở thành tập đoàn đứng đầu trong bảng đóng góp GDP của Sở Bắc, tiếng tăm vang xa. Ngay lúc Mục Hàn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, một câu nói anh có số mệnh thiên sát cô tinh của người lạ nào đó đã định đoạt số phận của Mục Hàn. Vì sau khi Mục Hàn gặp thảm kịch, Lưu Trọc mua lại tập đoàn Phi Mục là thủ đoạn hợp pháp nên người ngoài không nghi ngờ gì, còn xem Lưu Trọc là một con ngựa đen trong giới kinh doanh Sở Bắc. Nhưng qua điều tra bí mật của Điện Long Vương, Mục Hàn biết được việc Lưu Trọc mua lại tập đoàn Phi Mục đều do nhà họ Mục ở thủ đô thao túng. Thủ đoạn vô cùng nham hiểm, làm hại không ít người có lòng trung thành với Mục Hàn trong ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phi Mục lúc đó. Đúng vậy, Mục Hàn gật đầu nói, những gì tôi đã mất vào 6 năm trước, bây giờ chính tay tôi sẽ lấy lại. Tôi đồng ý đưa lại bằng cả hai tay, Lưu Trọc vội nói, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là chủ tập đoàn Lưu Thị, không, chủ của tập đoàn Phi Mục. Chẳng mấy chốc, Lưu Trọc đã đưa hết tài liệu về quyền cổ đông của tập đoàn Lưu Thị đến, sau đó gọi cho cố vấn pháp luật để thay đổi pháp nhân của tập đoàn Lưu Thị. Vì Lưu Trọc nắm giữ mạch máu kinh tế của cả Sở Bắc, dĩ nhiên mánh khỏe của ông ta rất nhiều. Chẳng hạn như những chuyện mà các doanh nghiệp bình thường cần phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể giải quyết ổn thỏa thì Lưu Trọc chỉ cần 10 phút là có thể giải quyết được. Kể từ lúc này, tập đoàn Lưu Thị kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc đã chính thức đổi chủ thành Mục Hàn. Lưu Trọc, ông đừng có mà khinh phục, Mục Hàn nói, mặc dù tập đoàn Lưu Thị có giá trị mấy chục tỷ nhưng trong mắt tôi, nó chẳng qua chỉ là một đống tiền tiêu vặt. Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ nên thuộc về mình mà thôi. Sau khi nghỉ hưu, nếu ông có chuyện gì cần thì có thể liên hệ với Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong, Lưu Trọc hơi ngạc nhiên, người cậu đang nói là Mộ Dung Phong giàu nhất Đông Hải hả? Lẽ nào nước ta còn có Mộ Dung Phong thứ hai sao? Mục Hàn hỏi ngược lại. Xin hỏi quan hệ giữa cậu và Mộ Dung Phong là? Lưu Trọc thử dò hỏi. Mộ Phong Dung chẳng qua chỉ là một tay sai của tôi mà thôi, Mục Hàn thản nhiên nói. Lưu Trọc hoàn toàn khiếp sợ. Đường đường là Mộ Dung Phong giàu nhất Đông Hải, có tài sản trăm tỷ, ngay cả những người quyền lực ở cấp quốc gia cũng phải xem ông ta là khách quý, thế mà chỉ là một tay sai của Mục Hàn à? Vậy thân phận của Mục Hàn? Lưu Trọc không dám nghĩ tiếp. Dù Lưu Trọc có thâu tóm tập đoàn Phi Mục nhưng 6 năm trước, Lưu Trọc cũng là do bị người khác xúi giục, chưa có nhiều hành động xấu xa gì nên Mục Hàn không có ý định đuổi giết Lưu Trọc đến đường cùng. Lưu Trọc có thể gom góp nguồn lực của tập đoàn Phi Mục, kiểm soát mạch máu kinh tế ở Sở Bắc nhiều năm thì ông ta cũng được coi là thiên tài trong giới kinh doanh. Mục Hàn không tiện lộ mặt nên anh tìm đến Trúc Long, một trong tứ đại chiến thần, để Trúc Long nhậm chức tổng giám đốc thay cho Lưu Trọc điều hành tập đoàn Lưu Thị. Đại ca, anh có thể bảo tôi đánh giết nhưng tôi không có tài cán trong việc điều hành công ty. Trúc Long tỏ ý mình không làm được. Cậu chỉ cần giả vờ thôi, quyết sách chính của tập đoàn Lưu Thị đều do tôi thực thi, Mục Hàn vô vai Trúc Long nói, thế nên cậu không cần lo lắng về việc làm ăn kinh doanh. Vậy thì được, Trúc Long gật đầu. Hôm sau, Trúc Long lấy danh nghĩa anh Long thay mặt Mục Hàn để mở họp báo với Lưu Trọc chính thức tuyên bố anh Long đã thu mua tập đoàn Lưu Thị, Lưu Trọc từ chức tổng giám đốc. Sau khi buổi họp báo kết thúc, sợi dây căng chặt trong lòng Lưu Trọc hoàn toàn được thả lỏng. Tối qua, Lưu Trọc thử liên lạc với Mộ Dung Phong để xác minh những gì Mục Hàn nói là đúng hay sai. Kết quả Mộ Dung Phong nói với Lưu Trọc nửa số tài sản và quyền lực ở thế giới này đều thuộc về Mục Hàn. Điều này khiến Lưu Trọc cảm thấy sợ hãi, ông ta lập tức nghĩ đến một tổ chức trong lời đồn Điện Long Vương. Điện Long Vương có tiếng là nắm giữ nửa số tài sản và quyền lực của thế giới, mà Mục Hàn chính là điện chủ của Điện Long Vương. Tin tức tập đoàn Lưu Thị bị anh Long thu mua nhanh chóng gây chấn động ở Sở Bắc. Mọi người đều suy đoán người tên anh Long này là thần thánh phương nào mà có thế lực mạnh như vậy, có thể thu mua tập đoàn Lưu Thị kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc. Lý Văn Phong, giám đốc bộ phận kỹ thuật. Cố Kiếm Phong, trưởng phòng quản lý chất lượng. Trương Nam, trưởng phòng kinh doanh. Hà Thư Hoàn, giám đốc bộ phận hậu cần. Sau buổi họp báo, tại văn phòng tổng giám đốc ở tòa nhà văn phòng tập đoàn Lưu Thị, Mục Hàn cầm danh sách nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn Lưu Thị, khóe miệng khẽ nhếch lên, không ngờ những nhân tài mình dốc lòng rèn luyện năm đó giờ đã trở thành trụ cột trong số nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn Lưu Thị. Xem ra Lưu Trọc cũng biết nhìn người đấy. Ông ta có thể hợp nhất tập đoàn Phi Mục, kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc cũng không phải không có lý. Mục Hàn tiếp tục lật xem danh sách nhưng vẫn không thấy tên một số nhân viên kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn Phi Mục năm xưa. Những người trụ cột ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Phi Mục như Dư Phi, Giả Lạc hồi đó giờ cứ như biến mất không thấy tung tích của họ trong tập đoàn Lưu Thị. Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao? Trúc Long ngồi ở vị trí tổng giám đốc không biết nên làm gì. Dù sao làm tổng giám đốc cũng chẳng phải sở trường của Trúc Long. Tạm thời đừng động vào đám người Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, tôi phải quan sát thêm một thời gian nữa. Mục Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, còn về phần đám người Dư Phi, Giả Lạc, tôi sẽ đích thân đi tìm. Ngoài ra, 3 ngày sau, chúng ta mở một cuộc họp cấp cao, cậu là tổng giám đốc cũng nên gặp cấp dưới của mình rồi. Chương 170, xỉ đục. Mẹ, Nhã Hiên, anh về rồi. Tại căn biệt thự Hoàng Đình số 1, Mục Hàn mở cửa ra vui vẻ nói cho mọi người một tin tốt, tập đoàn Lưu Thị đã bị thu mua, Lưu Trọc cũng nghỉ hưu luôn rồi. Thế nên, sau này mọi người không cần phải lo lắng ông ta gây phiền phức cho mọi người nữa. Bọn tao biết lâu rồi, Tân Lệ bực bội hất cằm về phía TV treo trên tường, cả ngày không làm gì, cũng không biết đi đâu. Nếu không phải nhờ cậu Long này thì bọn tao vẫn chưa biết nên làm thế nào nữa đây. Con ra ngoài giải quyết vấn đề mà, Mục Hàn mỉm cười. Chỉ dựa vào mày ư? Tân Lệ bật cười khinh thường nói, lẽ nào mày muốn nói cậu Long thu mua tập đoàn Lưu Thị đều do mày bảo cậu ta làm vậy hả?
Đúng vậy, con bảo cậu Long làm vậy mà, Mục Hàn nghiêm túc nói.
Mày thôi đi. Mày mà có bản lĩnh này thì Nhã Hiên nhà tao cũng không đến nỗi lo sợ như vậy, Tần Lệ khinh thường nói.
Mục Hàn khẽ cười, anh cũng lười so đo tính toán với Tần Lệ.
Dù sao bây giờ Lâm Nhã Hiên không còn bị người khác quấy rầy, có thể yên tâm hoàn thành công việc ở tập đoàn Cựu Đỉnh Đông Hải là đủ rồi. Ngược lại Lâm Nhã Hiên vô cùng tò mò với anh Long này. Cô cứ có cảm giác dường như Mục Hàn và anh Long này có mối quan hệ gì đó.
Vợ, anh có vài đồng nghiệp cũ cũng đang ở Sở Bắc. Buổi chiều không làm gì nên anh định qua đấy ôn lại chuyện cũ với họ, Mục Hàn nói với Lâm Nhã Hiên.
Anh đi đi, Lâm Nhã Hiên gật đầu. Sau khi ra khỏi căn biệt thự Hoàng Đình số 1, Mục Hàn định đi tìm Giả Lạc. Hiện giờ vẫn không có tin tức gì về Dư Phi, một trong những người nòng cốt ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Phi Mục. Tuy nhiên thông qua cách thức nắm quyền kiểm soát mạch kinh tế Sở Bắc của tập đoàn Lưu Thị, Mục Hàn đã tìm được Giả Lạc trước. Năm đó địa vị của Giả Lạc trong đội kỹ thuật của tập đoàn Phi Mục chỉ đứng sau nhân vật số 1 là Dư Phi. Mục Hàn được biết người từng giúp tập đoàn Phi Mục đứng ở hàng đầu trong xếp hạng GDP Sở Bắc bây giờ lại rất xa xút. Anh ta mở một cửa hàng tạp hóa trên một con phố cổ ở Sở Bắc, việc kinh doanh không tốt lắm, cuộc sống thường rơi vào tình cảnh khó khăn. Mục Hàn không hiểu lắm, năm đó tiền lương mỗi năm tập đoàn Phi Mục đều trả cho Giả Lạc 1 triệu tệ, bản thân Giả Lạc cũng là người nổi tiếng tiết kiệm. Dù nghỉ việc ở tập đoàn Phi Mục thì cũng có kha khá tiền tiết kiệm mới đúng, sao lại đi đến bước đường này được chứ? Thế nên Mục Hàn quyết định đích thân đến cửa hàng tạp hóa đó để xem thử. Khi đến con phố cổ đổ nát nhất Sở Bắc, Mục Hàn nhìn thấy Giả Lạc đang ngồi trước quầy bán hàng. Chàng trai lúc trước rất lạc quan vui vẻ, nay chưa đến 40 tuổi mà tóc đã bạc, gương mặt trở nên hốc hác tiểu tụy. Mục Hàn thoáng không nhận ra anh ta.
"Giả Lạc," Mục Hàn gọi.
"Sếp Mục." Ngược lại Giả Lạc nhận ra Mục Hàn chỉ trong nháy mắt. Thấy người đến là Mục Hàn, Giả Lạc rất vui, anh ta chủ động mang ghế đầu ra mời Mục Hàn ngồi. Nhìn cách bày trí và bức tường cũ kỹ của tiệm, Mục Hàn rất khó hiểu, "Giả Lạc, anh..." Không đợi Giả Lạc lên tiếng, một người phụ nữ bước ra từ phòng trong, ăn mặc rất lộng lẫy, trang điểm cực đậm, trông chẳng ăn nhập gì với cửa hàng tạp hóa cũ kỹ này.
"Anh Giả, có ai đến chưa?" Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn ra ngoài.
"Vương Lệ, cô lẳng lơ thế là cùng.
Cút ngay cho tôi." Giả Lạc cáo kỉnh, "Sếp Mục đến gặp chúng ta này, cô lại chẳng để mắt đến người ta một cái, cứ mong chờ cái thằng đều cáng đó à?"
Mục Hàn nhận ra người phụ nữ này chính là gái đẹp chuyên đi tiếp khách mà năm đó tập đoàn Phi Mục công nhận. Trong khi làm Giả Lạc say mê, cô ta còn liếc mắt đưa tình với vài người đàn ông khác. Dù Mục Hàn đã sa thải Vương Lệ nhưng Giả Lạc vẫn u mê không thoát ra được, cuối cùng vẫn cưới cô ta.
"Anh Giả, anh nói khó nghe vậy." Vương Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường liếc xéo Mục Hàn, "Anh đừng quên, người này năm đó đã chia rẽ chúng ta. Nếu không phải cậu ta đột nhiên phá sản thì anh có thể cưới được một người phụ nữ xinh đẹp như tôi sao?"
"Đúng rồi, tôi nghe nói sau khi phá sản Sếp Mục đến Sở Dương ở rể nhà họ Lâm, mỗi ngày đều sống như một con chó, đúng là làm mất mặt đám đàn ông các người."
"Thế nào Sếp Mục?
Hôm nay cậu đến đây là muốn kể khổ với anh Giả ạ?
Hay là định mượn tiền?"
"Cô nói chuyện thế đấy à?" Giả Lạc tức giận quát lên. Vì kích động nên anh ta thở hổn hển, khó khăn lấy ra một bình thuốc từ trong túi rồi bỏ một viên vào miệng. Lúc này mới đỡ hơn một chút.
"Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu có ý định mượn tiền thì cậu nằm mơ đi." Vương Lệ tiếp tục khoe khoang, "Tiền của anh Giả đều bị tôi giữ hết rồi."
Thấy bộ dạng ngạo nghễ của Vương Lệ, Mục Hàn lập tức hiểu ra tại sao Giả Lạc lại chật vật như vậy.
Bíp bíp bíp.
Lúc này một chiếc Porsche 911 đi đến liên tục bóc còi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest đi giày da bước xuống, tóc trải ngược ra sau. Mục Hàn vừa nhìn đã nhận ra hắn là Lý Văn Phong. Năm đó ở tập đoàn Phi Mục, hắn chẳng qua chỉ là một trưởng phòng bộ phận, bây giờ lại là giám đốc bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Lưu Thị.
"Này, Văn Phong, anh đến rồi." Thấy Lý Văn Phong đến, Vương Lệ lắc mông nở nụ cười dịu dàng bước tới, định mà nói, "Văn Phong, hôm nay chúng ta đi chơi đâu vậy?"
Lý Văn Phong chẳng hề để tâm đến Giả Lạc, hắn vỗ nhẹ vào hông Vương Lệ, chẳng kiêng nể gì nói, "Tất nhiên là chơi trên giường."
"Đáng ghét,
anh thật xấu xa." Vương Lệ dụi đầu vào lồng ngực cao ngất của Lý Văn Phong. Giả Lạc nhìn cả hai tán tỉnh trước mặt mình nhưng chẳng thể làm gì được.
"Lý Văn Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy." Lúc này, Mục Hàn nói, "Bây giờ Vương Lệ vẫn còn là vợ của Giả Lạc mà các người dám bày tỏ tình cảm trắng trợn ở nơi công cộng như vậy, xem Giả Lạc không tồn tại sao?"
"Ôi, đây chẳng phải là Sếp Mục sao?" Lúc này Lý Văn Phong mới để ý đến Mục Hàn cũng ở đây, hắn thấy hơi ngạc nhiên, mấy năm không gặp, Sếp Mục vẫn ổn chứ? Nhưng Mục Hàn lại cảm nhận được trong lời nói của Lý Văn Phong ngập tràn ý châm biếm giễu cợt. "Mấy năm không gặp mà anh đã thăng chức rồi nhỉ?" Mục Hàn thờ ơ nói, nhưng nhân phẩm lại ngày càng kém.
"Nhân phẩm?
Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu?" Lý Văn Phong bật cười ha ha, ôm Vương Lệ vào lòng, "Hơn nữa, là con đàn bà này chủ động đến tìm tôi, người ta đã chủ động dâng mình đến cửa sao tôi lại từ chối chứ?
Huống hồ, so với tên vô dụng giả này thì tôi càng có thể thỏa mãn Vương Lệ hơn."
Nghe Lý Văn Phong nói vậy, Giả Lạc không khỏi cúi đầu, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Bây giờ anh ta quả thật lực bất tòng tâm. "Nếu cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa thì hai người có thể ly hôn," Mục Hàn nói.
"Ly hôn?" Vừa nghe vậy, Vương Lệ không khỏi vui mừng, tên vô dụng này mà dám ly hôn với tôi sao?
"Một khi ly hôn, anh ta sẽ chẳng còn lại gì."
Chương 171, chuyện cũ năm xưa.
Nghe thấy Vương Lệ nói như vậy, Giả Lạc chỉ thở dài.
"Vương Lệ, cô quá đáng quá rồi đấy." Mục Hàn tức giận nói, "Bây giờ Giả Lạc đã ra nông nỗi này, hơn nữa cô cũng đã cầm được tiền trong tay rồi, tại sao vẫn không thể tha cho anh ấy? Lẽ nào cô chỉ đơn thuần muốn hành hạ anh ấy thôi sao?
Cậu nói đúng, tôi thật sự là cố ý hành hạ anh ta đấy. Cả người Vương Lệ dính chặt vào người của Lý Văn Phong.
Anh già à, bây giờ tôi muốn đưa Vương Lệ đi ăn cơm, cho cô ấy niềm vui mà cô ấy muốn. Nếu anh không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn, vậy thì để tôi thay anh thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa vợ chồng hai người. Nói ra thì anh còn phải cảm ơn tôi đấy.
Lý Văn Phong cười lớn tiếng, sau đó lại liếc nhìn Mục Hàn. Sếp Mục, hôm nay hiếm khi có duyên mới có thể gặp được cậu ở chỗ của anh.
Dạ, vừa hay buổi tối tôi và Cố Kiếm Phong, Trương Nam, Hà Thư Hoàn có hẹn cùng ăn cơm, hay là cậu cũng đi cùng, mọi người ôn lại chuyện cũ.
Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn là mấy nhân tài mà năm đó Mục Hàn coi trọng, anh định điều động họ xuống phân xưởng sản xuất để rèn luyện, sau đó mới cất nhắc. Chỉ có điều Mục Hàn vẫn chưa kịp cất nhắc mấy người này thì đã gặp phải biến cố. Không ngờ đã 6 năm trôi qua, những người này lại tập hợp lại với nhau như vậy.
Được, Mục Hàn gật đầu nói, tôi nhất định sẽ đi.
Trước mắt, Lý Văn Phong đã biến thành bộ dạng này rồi. Còn mấy người khác, hiện giờ rốt cuộc như thế nào, Mục Hàn cũng muốn xem thử.
Khách sạn Sở Vương, phòng 888, không gặp không về nhé. Lý Văn Phong dứt lời liền ôm lấy Vương Lệ, ngồi vào trong chiếc xe thể thao Porsche 911, chạy vụt đi xa nhanh như chớp. Mấy phút sau, ở trong một khách sạn, Vương Lệ nằm trên người Lý Văn Phong, cực kỳ giống một con chó.
Văn Phong, sao không để em bỏ con chó già giả lạc đó đi để mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh anh chứ? Vương Lệ vừa thở gấp vừa nói.
Kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm đó vẫn còn nằm trong tay hai lão già đáng chết Dư Phi và Giả Lạc, bây giờ Dư Phi không rõ tung tích, chỉ còn tên phế vật Giả Lạc đó biết kỹ thuật cốt lõi. Nếu không có kỹ thuật cốt lõi thì vị trí giám đốc bộ phận kỹ thuật của anh cũng sẽ ngồi không vững.
Lý Văn Phong nói ra ý đồ của mình, hơn nữa, tập đoàn Lưu Thị đột nhiên bị thâu tóm, chắc chắn anh Long Tiên là đại gia siêu giàu mới có một khoản tiền lớn như vậy. Vì thế nếu như vào lúc này, anh dùng kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm dâng lên cho anh Long làm quà gặp mặt, em nói xem anh Long có vui vẻ mà lại cất nhắc anh thêm một bậc không?
Chờ đến lúc anh đứng vững ở trước mặt anh Long rồi, sẽ tới hỏi đàng hoàng, tiệu tám người khiêng, quang minh chính đại cưới em về nhà, em nói như thế không phải tốt hơn hay sao?
Hóa ra anh đã có sắp xếp từ lâu. Vương Lệ bị những lời ngon ngọt của Lý Văn Phong mê hoặc, vui mừng khôn xiết, chỉ tức rằng tên phế vật Giả Lạc đó cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết thở dài giống như người chết, em hoàn toàn không thể tiếp lời với anh ta. Vì thế em phải đẩy nhanh tiến độ đi. Lý Văn Phong đột nhiên gia tăng tốc độ, trong mắt đầy ý đồ xấu xa.
Sếp Mục, để cậu cười chê rồi.
Vẻ mặt của Giả Lạc bất lực, tự rêu nói,
người phụ nữ này quá đáng thật đấy. Mục Hàn nói, anh Giả, nghe tôi, ly hôn với người phụ nữ này đi, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với cô ta.
Nhưng tất cả tài sản của tôi đều ở chỗ cô ta, nếu như ly hôn thì tôi chỉ có thể ra đường ăn xin thôi.
Giả Lạc lắc đầu.
Lúc đầu bởi vì quá thích Vương Lệ, khi kết hôn, bất kể là xe hay nhà đều đứng tên một mình cô ta. Hơn nữa tất cả tài sản trên người Giả Lạc đều đã sang tên. Điều khiến Mục Hàn bất ngờ hơn là hai người còn ký một bản thỏa thuận trước hôn nhân, nội dung đặc biệt nói rõ ràng rằng, bất kể bên nữ có sai hay không, chỉ cần bên nam đề nghị ly hôn thì nhất định sẽ không có được bất kỳ tài sản chung nào.
Mục Hàn biết được những chuyện này mới hiểu ra.
Chẳng trách Giả Lạc bị Vương Lệ nắm thóp như thế.
Cho dù không có được bất kỳ tài sản chung nào thì đã sao?
Mục Hàn cười khẩy, khinh thường nói, có tôi ở đây, lẽ nào lại để anh chết đói hay sao?
Giả Lạc, tôi đã quay lại rồi, hơn nữa đã lấy lại tập đoàn Phi Mục, hy vọng anh tiếp tục theo tôi.
Lần này, tôi tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của năm đó.
Sếp Mục, cậu muốn làm lại sao?
Giả Lạc vừa nghe, cả người lập tức giống như trẻ ra 10 tuổi, ánh mắt sáng lấp lánh, tôi nghe nói có một anh Long đại gia thần bí tối qua đã thu mua lại tập đoàn Lưu Thị, lẽ nào?
Không sai, chính là tôi, Mục Hàn khẽ cười, tôi muốn lấy lại tất cả những thứ đã mất năm đó. Anh có bằng lòng giúp tôi không?
Bằng lòng, tôi bằng lòng, Giả Lạc gật đầu lia lịa.
Đối với Giả Lạc, đây là tin tức tốt nhất mà anh ta nghe được trong 6 năm trở lại đây.
Đúng rồi, Dư Phi đâu? Mục Hàn hỏi Giả Lạc, ngoài anh ra, Dư Phi là một trong số người làm ra kỹ thuật cốt lõi năm đó, tôi cũng dự định tìm lại một lượt để ba anh em chúng ta lại bắt tay tiến hành một lần nữa, tạo lại vinh quang.
Dư Phi anh ấy, vừa nhắc đến Dư Phi, ánh mắt của Giả Lạc đột nhiên trở nên u ám.
Mục Hàn nhạy cảm thấy bên trong chắc chắn có chuyện gì đó, vội vàng hỏi, Dư Phi anh ấy thế nào rồi?
Tạo hóa trêu ngươi, Giả Lạc lắc đầu, gương mặt đầy vẻ thất vọng. Năm đó sau khi Sếp Mục mất tích, cả tập đoàn Phi Mục giống như rồng mất đầu, rơi vào cảnh hỗn loạn. Tập đoàn Lưu Thị Nhân lúc đó đã gia nhập vào, Dư Phi quyết định nghỉ việc không làm nữa. Nhưng trong tay của Dư Phi nắm giữ kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm đó, những người này làm sao có thể tha cho anh ấy được chứ? Mặc dù những người kia ngoài mặt không dám làm gì Dư Phi, nhưng ngày hôm sau, Dư Phi liền đột nhiên xuất hiện ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Phi Mục, nhảy lầu tự sát, chết vô cùng bất ngờ. Tình hình cụ thể lúc đó rốt cuộc như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Nhưng theo như báo cáo, Dư Phi là sợ tội mà tự sát.
Sợ tội tự sát? Vẻ mặt của Mục Hàn đầy nghi hoặc, Dư Phi có tội gì?
Bên ngoài đều nói tập đoàn Lưu Thị phát hiện bí mật Dư Phi biển thủ một khoản công quỹ khổng lồ, từ đó muốn thuận nước đẩy thuyền ép Dư Phi thuận theo, nhưng Dư Phi lại lựa chọn tự sát, Giả Lạc giải thích.
Dư Phi biển thủ một khoản công quỹ khổng lồ sao?
Mục Hàn lắc đầu, sao tôi lại không biết?
Nhờ hệ thống tài vụ lớn mạnh của tập đoàn Phi Mục nên Mục Hàn vô cùng hiểu rõ các khoản sổ sách của công ty mình. Dư Phi hoàn toàn không có khả năng tham ô một khoản công quỹ lớn như vậy.
Hơn nữa, Dư Phi cũng không phải người như thế.
Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này,
Mục Hàn nói. Đúng rồi, Giả Lạc đột nhiên hỏi, sếp Mục, cậu muốn tham gia bữa gặp mặt tối nay của đám người Lý Văn Phong thật sao?
Đương nhiên rồi, Mục Hàn mỉm cười gật đầu, đám người đó đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng trước kia của tôi, bây giờ bọn họ đã tập hợp lại với nhau, đương nhiên tôi muốn đi rồi. Nhưng tôi cứ cảm thấy bọn họ không có ý tốt, Giả Lạc hơi lo lắng.
Không sao, khoe miệng của Mục Hàn khẽ nhếch lên, vừa hay để xem thử bọn họ có ý đồ gì.
Chương 172, bữa tiệc gặp mặt. Khách sạn Sở Vương. Phòng 888. Đây là nơi chỉ xếp sau khách sạn 5 sao Sở Bắc đang xây dựng, khách sạn Sở Vương là khách sạn sang trọng nhất ở Sở Bắc hiện nay cũng là điểm hẹn lý tưởng của các tinh anh trong giới thượng lưu. Như phòng 888, chỉ riêng phí đặt phòng đã lên tới 10.000 tệ. Lúc này, vài người ưu tú mặc những bộ vest cao cấp, chào hỏi lẫn nhau, đi về phía phòng 888.
Kiếm Phong, lâu rồi không gặp, anh lại phong độ hơn rồi.
Trương Nam, cô nói như vậy có phải là đã thích Cố Kiếm Phong rồi không?
Anh biến đi.
Tôi thích người ta nhưng cũng đành bất lực, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy.
Không sao, một vợ một tiếp, là phúc của đời người, đối với Kiếm Phong thì không thành vấn đề.
Hà Thư Hoàn, sao miệng của cô lại xấu xa thế chứ?
Đám người Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn vừa gặp mặt liền không ngừng trêu đùa nhau. Bọn họ rõ ràng đã trở thành một nhóm gắn kết.
Sau khi tất cả ngồi xuống, Trương Nam liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói, tên ngãi Văn Phong sao còn chưa tới chứ?
Tôi nói này Trương Nam, cô sẽ không đứng núi này trông núi nọ đấy chứ?
Ngồi trước mặt cô có mấy anh chàng đẹp trai phong độ như vậy mà cô không hỏi, lại chỉ hỏi Văn Phong, Hà Thư Hoàn trêu chọc Trương Nam.
Cô biến đi, Trương Nam nhíu môi, nói không biết chứ, bây giờ Văn Phong đang dụ dỗ Mê Hoặc Vương Lệ rồi.
Tại sao Văn Phong lại đi Mê Hoặc Vương Lệ, lẽ nào trong lòng mọi người không biết sao? Cố Kiếm Phong khẽ cười, nói, người phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ như Vương Lệ, đối với Văn Phong mà nói thì chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi.
Đúng thế, Hà Thư Hoàn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, chờ đến lúc nắm được toàn bộ kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm kia, Văn Phong sẽ đá Vương Lệ.
Khi đám người đang nói chuyện sôi nổi, cửa phòng bị đẩy ra. Người bước vào chính là Lý Văn Phong.
Ôi, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, Cố Kiếm Phong không giấu được niềm vui, nói với Lý Văn Phong, Văn Phong, hôm nay anh chủ trì nhưng lại tới muộn, phải tự phạt 3 ly.
Không thành vấn đề, Lý Văn Phong nâng ly rượu lên, uống 3 ly liên tiếp. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Ồ, Văn Phong, sao anh lại tới một mình thế? Trương Nam hỏi, Vương Lệ đâu?
Con đàn bà lẳng lơ đó có tư cách tham gia buổi gặp mặt của chúng ta sao? Lý Văn Phong cười khẩy, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Sau khi ngủ với cô ta, tôi bảo cô ta quay về rồi.
Cao thủ, đúng là cao thủ, Hà Thư Hoàn giơ ngón cái lên.
Đúng rồi, Lý Văn Phong lướt nhìn cả căn phòng một lượt, đột nhiên nở nụ cười thần bí, tiệc gặp mặt tối nay, ngoài mọi người ở đây ra, tôi còn mới đến một nhân vật quan trọng, mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được người này là ai đâu.
Nghe Lý Văn Phong nói vậy, mọi người lập tức trở nên phấn khích.
Là ai thế? Trương Nam khá mong đợi hỏi.
Đúng thế, Cố Kiếm Phong mỉm cười nói, Văn Phong, anh đừng út út mở mở nữa.
Nói cho mọi người biết đi.
Vậy tôi không giấu mọi người nữa. Lý Văn Phong mỉm cười, nói tiếp, nói cho mọi người biết nhé, người này chính là Mục Hàn.
Mục Hàn, tất cả đều ngạc nhiên hét lên.
Thật sự quá bất ngờ.
6 năm trước không phải Mục Hàn đột nhiên mất tích, bật vô âm tín sao? Trương Nam hỏi.
Cậu ta không chết, vẻ mặt của Lý Văn Phong đắc ý, nói, năm đó cậu ta mất tích, nghe nói là tập đoàn Phi Mục đã đắc tội với nhân vật lớn nên bị ép phá sản.
Tuy nhiên, thằng danh Mục Hàn đó lại chạy đến Sở Dương, ở rể nhà họ Lâm, sống không khác gì một con chó.
Hình như tôi cũng từng nghe chuyện này, Cố Kiếm Phong gật đầu nói.
Mục Hàn à Mục Hàn. Cậu cũng có ngày hôm nay, Hà Thư Hoàn đột nhiên đập bàn, vô cùng hạ giận nói, nhớ lại năm đó, tôi sắp được lên làm quản lý bộ phận, cả tập đoàn Phi Mục đều bỏ phiếu thông qua, nhưng Mục Hàn lại lấy lý do bồi dưỡng điều động tôi sang xưởng sản xuất, lương tháng được 3.000 tệ mà phải làm ở nơi vừa bẩn vừa mệt nhất.
Đúng thế, Lý Văn Phong vô cùng đồng tình, tôi còn thẳng hơn, lúc đó tôi suýt chút nữa là lên được chức quản lý cấp cao, ai ngờ được Mục Hàn lại nói lý lịch không đủ, muốn tôi an tâm luyện tập 1 năm. May mà tôi đi theo tập đoàn Lưu Thị mới có được thân phận và địa vị như ngày hôm nay.
Nếu không, đến giờ tôi vẫn chỉ là một công nhân mỗi tháng chỉ có 3.000 tệ tiền lương, không thể nào thực hiện được giá trị của bản thân.
Tất cả mọi người mỗi người một câu, đều phát tiết ra oán hận năm đó.
Hai, các anh có biết anh Long kia đến từ đâu không? Lúc này Trương Nam đột nhiên nói, chỉ trong một đêm mà có thể thu mua tập đoàn Lưu Thị với tốc độ tên lửa.
Hơn nữa, còn không hề báo trước.
Thực lực của anh Long này thật sự quá khủng bố rồi.
Tôi đoán anh ấy là người ở Đông Hải, hoặc có lẽ là đại gia siêu giàu ở thủ đô, Lý Văn Phong khuyên giải, tuy nhiên, mọi người không cần lo lắng.
Cho dù đổi ông chủ, nhưng tôi tin với thực lực của chúng ta, tương lai cũng chắc chắn sẽ là chỗ dựa của anh Long.
Hơn nữa tôi đã căn dặn Vương Lệ bảo cô ta nhanh chóng sớm lấy được kỹ thuật cốt lõi từ miệng của Giả Lạc, anh Long chắc chắn sẽ coi trọng tôi.
Tôi đứng vững rồi thì không phải mọi người sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tốt đẹp sao?
Nghe Lý Văn Phong nói vậy, tất cả mọi người mới thả lỏng hơn đôi chút.
Văn Phong, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, Cố Kiếm Phong tán thưởng nói.
Mọi người cũng lần lượt gật đầu tán dương.
Uống được một vòng rượu, Hà Thư Hoàn hỏi, Văn Phong, lúc nào tên ngãi Mục Hàn mới tới?
Đúng thế, Cố Kiếm Phong khẽ cười. Tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu ta.
Không phải cậu ta bị dọa đến mức không dám tới chứ? Trương Nam nghi ngờ nói.
Hay là tôi gọi điện dục cậu ta? Lý Văn Phong cười nhạt, cầm điện thoại ra.
Lúc này, cửa phòng 888 được mở toang. Người bước vào là Mục Hàn.
6 năm trước,
Cả người Mục Hàn từ trên xuống dưới đều là đồ vét được đặt may do nhà thiết kế trang phục hàng đầu của Italia, bây giờ anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, chiếc quần jean xanh da trời và đôi giày thể thao Nike trông như hàng chợ. Cả người từ trên xuống dưới cộng vào cũng không vượt quá 500 tệ. Dáng vẻ tàn tạ này của Mục Hàn hoàn toàn phù hợp với liên tưởng của đám người Lý Văn Phong về hoàn cảnh bây giờ của anh.
Ôi! Đây không phải là sếp Mục năm đó hô mưa gọi gió của chúng ta hay sao? Lý Văn Phong đứng dậy, nói với giọng điệu khoa trương, hoan nghênh cậu đến.
Đúng là sếp Mục thật rồi. Mấy năm không gặp, cậu sống càng tệ hơn thì phải. Cố Kiếm Phong đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, miệng vui vẻ nói, sếp Mục, cậu đến muộn rồi, tự phạt 3 ly. Nói là tự phạt 3 ly nhưng Cố Kiếm Phong lại lấy ra 3 chai rượu trắng. Trên mặt hắn nở nụ cười xấu xa. Chương 173, trả thù. Khách sạn Sở Vương, phòng 888. Đây là nơi chỉ xếp sau khách sạn 5 sao Sở Bắc đang xây dựng. Khách sạn Sở Vương là khách sạn sang trọng nhất ở Sở Bắc hiện nay, cũng là điểm hẹn lý tưởng của các tinh anh trong giới thượng lưu. Như phòng 888, chỉ riêng phí đặt phòng đã lên tới 10.000 tệ. Lúc này, vài người ưu tú mặc những bộ vest cao cấp, chào hỏi lẫn nhau, đi về phía phòng 888. Kiếm Phong, lâu rồi không gặp, anh lại phong độ hơn rồi. Trương Nam, cô nói như vậy có phải là đã thích Cố Kiếm Phong rồi không? Anh biến đi. Tôi thích người ta nhưng cũng đành bất lực, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy.
Không sao, một vợ một tiếp, là phúc của đời người, đối với Kiếm Phong thì không thành vấn đề.
Hà Thư Hoàn, sao miệng của cô lại xấu xa thế chứ? Đám người Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn vừa gặp mặt liền không ngừng trêu đùa nhau. Bọn họ rõ ràng đã trở thành một nhóm gắn kết. Sau khi tất cả ngồi xuống, Trương Nam liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói, tên ngãi Văn Phong sao còn chưa tới chứ? Tôi nói này Trương Nam, cô sẽ không đứng núi này trông núi nọ đấy chứ? Ngồi trước mặt cô có mấy anh chàng đẹp trai phong độ như vậy mà cô không hỏi, lại chỉ hỏi Văn Phong, Hà Thư Hoàn trêu chọc Trương Nam. Cô biến đi, Trương Nam nhíu môi, nói không biết chứ, bây giờ Văn Phong đang dụ dỗ mê hoặc Vương Lệ rồi. Tại sao Văn Phong lại đi mê hoặc Vương Lệ, lẽ nào trong lòng mọi người không biết sao? Cố Kiếm Phong khẽ cười, nói, người phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ như Vương Lệ, đối với Văn Phong mà nói thì chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi.
Đúng thế, Hà Thư Hoàn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, chờ đến lúc nắm được toàn bộ kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm kia, Văn Phong sẽ đá Vương Lệ.
Khi đám người đang nói chuyện sôi nổi, cửa phòng bị đẩy ra. Người bước vào chính là Lý Văn Phong.
Ôi, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, Cố Kiếm Phong không giấu được niềm vui, nói với Lý Văn Phong, Văn Phong, hôm nay anh chủ trì nhưng lại tới muộn, phải tự phạt 3 ly.
Không thành vấn đề, Lý Văn Phong nâng ly rượu lên, uống 3 ly liên tiếp. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Ồ, Văn Phong, sao anh lại tới một mình thế? Trương Nam hỏi, Vương Lệ đâu?
Con đàn bà lẳng lơ đó có tư cách tham gia buổi gặp mặt của chúng ta sao? Lý Văn Phong cười khẩy, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Sau khi ngủ với cô ta, tôi bảo cô ta quay về rồi.
Cao thủ, đúng là cao thủ, Hà Thư Hoàn giơ ngón cái lên.
Đúng rồi, Lý Văn Phong lướt nhìn cả căn phòng một lượt, đột nhiên nở nụ cười thần bí, tiệc gặp mặt tối nay, ngoài mọi người ở đây ra, tôi còn mới đến một nhân vật quan trọng, mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được người này là ai đâu.
Nghe Lý Văn Phong nói vậy, mọi người lập tức trở nên phấn khích.
Là ai thế? Trương Nam khá mong đợi hỏi.
Đúng thế, Cố Kiếm Phong mỉm cười nói, Văn Phong, anh đừng út út mở mở nữa. Nói cho mọi người biết đi.
Vậy tôi không giấu mọi người nữa, Lý Văn Phong mỉm cười, nói tiếp, nói cho mọi người biết nhé, người này chính là Mục Hàn.
Mục Hàn, tất cả đều ngạc nhiên hét lên.
Thật sự quá bất ngờ. 6 năm trước không phải Mục Hàn đột nhiên mất tích, bật vô âm tín sao? Trương Nam hỏi.
Cậu ta không chết, vẻ mặt của Lý Văn Phong đắc ý, nói, năm đó cậu ta mất tích, nghe nói là tập đoàn Phi Mục đã đắc tội với nhân vật lớn nên bị ép phá sản.
Tuy nhiên, thằng danh Mục Hàn đó lại chạy đến Sở Dương, ở rể nhà họ Lâm, sống không khác gì một con chó.
Hình như tôi cũng từng nghe chuyện này, Cố Kiếm Phong gật đầu nói.
Mục Hàn à Mục Hàn, cậu cũng có ngày hôm nay, Hà Thư Hoàn đột nhiên đập bàn, vô cùng hạ giận nói, nhớ lại năm đó, tôi sắp được lên làm quản lý bộ phận, cả tập đoàn Phi Mục đều bỏ phiếu thông qua. Nhưng Mục Hàn lại lấy lý do bồi dưỡng điều động tôi sang xưởng sản xuất, lương tháng được 3.000 tệ mà phải làm ở nơi vừa bẩn vừa mệt nhất.
Đúng thế, Lý Văn Phong vô cùng đồng tình, tôi còn thảm hơn, lúc đó tôi suýt chút nữa là lên được chức quản lý cấp cao, ai ngờ được Mục Hàn lại nói lý lịch không đủ, muốn tôi an tâm luyện tập 1 năm. May mà tôi đi theo tập đoàn Lưu Thị mới có được thân phận và địa vị như ngày hôm nay. Nếu không, đến giờ tôi vẫn chỉ là một công nhân mỗi tháng chỉ có 3.000 tệ tiền lương, không thể nào thực hiện được giá trị của bản thân.
Tất cả mọi người mỗi người một câu, đều phát tiết ra oán hận năm đó.
Các anh có biết anh Long kia đến từ đâu không? Lúc này Trương Nam đột nhiên nói, chỉ trong một đêm mà có thể thu mua tập đoàn Lưu Thị với tốc độ tên lửa.
Hơn nữa, còn không hề báo trước.
Thực lực của anh Long này thật sự quá khủng bố rồi.
Tôi đoán anh ấy là người ở Đông Hải, hoặc có lẽ là đại gia siêu giàu ở thủ đô, Lý Văn Phong khuyên giải, tuy nhiên, mọi người không cần lo lắng. Cho dù đổi ông chủ, nhưng tôi tin với thực lực của chúng ta, tương lai cũng chắc chắn sẽ là chỗ dựa của anh Long.
Hơn nữa tôi đã căn dặn Vương Lệ bảo cô ta nhanh chóng sớm lấy được kỹ thuật cốt lõi từ miệng của Giả Lạc. Anh Long chắc chắn sẽ coi trọng tôi.
Tôi đứng vững rồi thì không phải mọi người sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tốt đẹp sao?
Nghe Lý Văn Phong nói vậy, tất cả mọi người mới thả lỏng hơn đôi chút.
Văn Phong, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, Cố Kiếm Phong tán thưởng nói.
Mọi người cũng lần lượt gật đầu tán dương.
Uống được một vòng rượu, Hà Thư Hoàn hỏi, Văn Phong, lúc nào tên ngãi Mục Hàn mới tới? Đúng thế, Cố Kiếm Phong khẽ cười, tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu ta. Không phải cậu ta bị dọa đến mức không dám tới chứ? Trương Nam nghi ngờ nói. Hay là, tôi gọi điện dụ cậu ta? Lý Văn Phong cười nhạt, cầm điện thoại ra. Lúc này, cửa phòng 888 được mở toang. Người bước vào là Mục Hàn. 6 năm trước, cả người Mục Hàn từ trên xuống dưới đều là đồ vét được đặt may do nhà thiết kế trang phục hàng đầu của Italia, bây giờ anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, chiếc quần jean xanh da trời và đôi giày thể thao Nike trông như hàng chợ. Cả người từ trên xuống dưới cộng vào cũng không vượt quá 500 tệ. Dáng vẻ tàn tạ này của Mục Hàn hoàn toàn phù hợp với liên tưởng của đám người Lý Văn Phong về hoàn cảnh bây giờ của anh. Ôi, đây không phải là xếp Mục năm đó hô mưa gọi gió của chúng ta hay sao? Lý Văn Phong đứng dậy, nói với giọng điệu khoa trương, hoan nghênh cậu đến. Đúng là xếp Mục thật rồi. Mấy năm không gặp, cậu sống càng tệ hơn thì phải. Cố Kiếm Phong đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, miệng vui vẻ nói, xếp Mục, cậu đến muộn rồi, tự phạt 3 ly. Nói là tự phạt 3 ly nhưng Cố Kiếm Phong lại lấy ra 3 chai rượu trắng. Trên mặt hắn nở nụ cười xấu xa. Chương 174, Anh Long. Mặc dù hành động của mấy người Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn khiến Mục Hàn vô cùng thất vọng, nhưng cô gái tốt bụng Tô Tiểu Muội này lại khiến Mục Hàn nhìn bằng ánh mắt khác. Mục Hàn quyết định phải trọng dụng Tô Tiểu Muội. Nghe Mục Hàn nói như vậy, Tô Tiểu Muội lắc đầu đầy bất lực, nói, nhưng tôi bị đuổi việc rồi. Ai nói cô bị đuổi việc? Mục Hàn cười nói, tin lời tôi, sự việc ngày hôm nay cứ xem như chưa từng xảy ra, ngày mai cô cứ tiếp tục đi làm, sẽ có bất ngờ đấy. Tô Tiểu Muội nặng nề gật đầu, tôi tin anh. Không biết tại vì sao, Tô Tiểu Muội lại cảm thấy vô cùng tin tưởng Mục Hàn dù hai người mới gặp mặt lần đầu. Mục Hàn trở về căn biệt thự Hoàng Đình số 1, vừa mới mở cửa nhà, Tần Lệ đã cầm chổi lông gà đánh về phía Mục Hàn. Đồ phế vật vô dụng làm được việc thì ít mà làm hỏng chuyện thì nhiều, từ sáng tới tối chỉ biết gây rắc rối cho Nhã Hiên nhà tao. Tần Lệ vừa đuổi đánh Mục Hàn vừa mắng chửi, ly hôn, lần này bắt buộc phải ly hôn. Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế? Lâm Nhã Hiên ngồi trên ghế sofa bắt đầu cảm thấy không vui. Đúng thế, mẹ, Mục Hàn vừa né tránh Tần Lệ vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mày còn dám hỏi tao ư? Tần Lệ tức giận nói, mày tự mà xem đi. Ba ta dứt lời liền đưa điện thoại cho Mục Hàn. Bên trong đang phát đoạn video ghi lại cảnh Mục Hàn bị đám người Lý Văn Phong đổ rượu lên đầu xỉ nhục. Lúc này Mục Hàn mới hiểu, hóa ra mấy người Lý Văn Phong đã gửi đoạn video này cho Lâm Nhã Hiên. Bây giờ Nhã Hiên nhà tao là phó tổng giám đốc của nhà họ Lâm ở Sở Dương và là người thừa kế của nhà họ Tần ở Sở Bắc, là người cần có thể diện ở bên ngoài. Tần Lệ phẫn nộ nói, còn mày thì hay rồi, cả ngày chỉ biết ăn bám, chưa nói đến chuyện không chịu làm gì, vậy mà còn bị người ta nhục mạ ở bên ngoài. Chuyện này mà chuyển ra ngoài thì sau này tao và Nhã Hiên còn có mặt mũi mà ra khỏi cửa sao? Mẹ yên tâm đi, Mục Hàn nói, mấy người Lý Văn Phong không vui vẻ được lâu đâu. Trên đường trở về, Mục Hàn đã thông báo với Trúc Long, buổi họp mặt nhân viên lãnh đạo cấp cao vốn sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa đã được đổi luôn vào ngày mai. Ngày mai đám người Lý Văn Phong sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Tao nói cho mày biết, mày mà xử lý chuyện này không tốt thì mày bắt buộc phải ly hôn với Nhã Hiên, hai tay Tần Lệ chống nạnh hét lớn. Vâng, Mục Hàn gật đầu đồng ý. Chồng à, mấy ngày nay anh đã vất vả nhiều rồi. Mặc dù trong mắt người khác, Mục Hàn cả ngày không làm gì, nhưng Lâm Nhã Hiên luôn cảm thấy bản thân có thể thuận lợi đủ đường như vậy là nhờ có Mục Hàn âm thầm trợ giúp phía sau. Dù cho không biết Mục Hàn hành động thế nào, nhưng Lâm Nhã Hiên tin rằng đến lúc cần nói, Mục Hàn nhất định sẽ thẳng thắn nói ra. Đoạn video Mục Hàn bị sỉ nhục này khiến cho Lâm Nhã Hiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Vợ à, có câu này của em là đủ rồi, Mục Hàn bật cười. Một đêm tĩnh lặng. Ngày hôm sau, tại trụ sở chính của tập đoàn Lưu Thị nằm ở khu vực trung tâm thành phố Sở Bắc, xe cộ đông nghịt, vô cùng huyên náo. Bãi đậu xe trước cửa đổ đầy những chiếc xe BMW, Audi, Mercedes-Benz, thậm chí còn có cả Porsche và Maserati. Tập đoàn Lưu Thị là nơi nắm giữ mạch máu kinh tế Sở Bắc, tiền lương của nhân viên lãnh đạo cấp cao đương nhiên rất hậu hĩnh. Đi xe sang cũng là chuyện thường tình. Mà hôm nay lại là ngày tổ chức cuộc họp mặt nhân viên lãnh đạo cấp cao sau khi anh Long thu mua tập đoàn Lưu Thị. Tất cả nhân viên lãnh đạo cấp cao đều đã đến. Bọn họ đều muốn được gặp anh Long thần bí này. Dù gì, ấn tượng của ông chủ mới về bọn họ cũng sẽ quyết định địa vị của bọn họ tại tập đoàn Lưu Thị sau này ra sao. Mấy người như Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn cũng đến tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Lưu Thị từ sớm. Sắp tới 8 giờ, tất cả nhân viên lãnh đạo cấp cao đều đã tập trung tại phòng họp. Thế nhưng, anh Long vẫn chưa xuất hiện. Bởi vậy, mọi người bắt đầu trò chuyện, thảo luận về ông chủ mới này. Nghe nói anh Long này là đại gia đến từ Đông Hải nên mới quyết đoán như thế, chỉ trong một đêm đã thu mua luôn cả tập đoàn Lưu Thị. Ông chủ như vậy, có lẽ sẽ coi trọng nhất những cấp dưới có tài năng như giám đốc Lý Văn Phong, nắm giữ bộ kỹ thuật, là thành viên nòng cốt của tập đoàn Lưu Thị, tương lai nhất định sẽ được anh Long trọng dụng. Quá khen, quá khen. Trong hoạt động của một công ty lớn, ngoài kỹ thuật cốt lõi thì việc kinh doanh bán sản phẩm cũng rất là mấu chốt. Trưởng phòng Trương Nam trước đây đã lấy về hàng trăm triệu đơn hàng cho tập đoàn Lưu Thị, có lẽ càng là chỗ dựa vững chắc cho anh Long. Tôi có thể lấy được hàng trăm triệu đơn hàng cũng đều nhờ vào chất lượng sản phẩm, từ đó mới chiếm được tự tin tưởng của khách hàng. Mà về điểm này, trưởng phòng Cố Kiếm Phong của bộ quản lý sản phẩm rất đáng để tin cậy. Ha ha, tôi cảm thấy đối với hoạt động của một công ty lớn, làm tốt việc bảo đảm hậu cần thì mọi người mới có thể không còn lo nghĩ gì về sau, toàn tâm toàn ý cống hiến cho tập đoàn Lưu Thị. Bởi vì trước khi xuất binh ra trận thì phải chuẩn bị đầy đủ lương thực mà. tôi cho rằng giám đốc Hà Thư Hoàn cũng sẽ được anh Long trọng dụng thôi.
Đúng vậy. Trước đây mọi người đều là những người có công lao quan trọng đối với tập đoàn Lưu Thị, tôi tin rằng với thực lực của anh Long, có lẽ đã chú ý đến mấy người từ lâu, bởi thế mới không thể chờ thêm nữa mà tổ chức sớm buổi họp nhân viên lãnh đạo cấp cao để gặp mặt mọi người. Cả đám người nhốn nháo bàn tán, ai cũng hết mình tâng bốc mấy người Lý Văn Phong. Điều này khiến trong lòng mấy người Lý Văn Phong vô cùng hưởng thụ. Mà vào lúc những nhân viên lãnh đạo cấp cao đang hăng say bàn luận, bên dưới tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Lưu Thị, một chiếc còn chậm rãi dừng lại, Trúc Long và Mục Hàn bước ra. Lại còn phô trương như vậy, tôi thật sự vẫn chưa quen. Sau khi xuống xe, Trúc Long liền cằm giảm. Sau này cậu sẽ dần dần quen thôi, Mục Hàn cười nói. Trúc Long và Mục Hàn bước vào sảnh lớn đã nhìn thấy Tô Tiểu Mội đứng đợi ở đó từ lâu. Nhìn thấy Mục Hàn lại đi cùng Trúc Long, Tô Tiểu Mội vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên hiểu ra tại sao tối qua Mục Hàn lại tự tin như thế, bảo mình tiếp tục đi làm. Hóa ra anh ấy đến đây cùng ông chủ thần bí kia. Á á á, ông chủ đẹp trai quá. Nhưng có vẻ như anh Mục cũng không hề kém cạnh. Lúc hai người đàn ông bước tới, Tô Tiểu Mội cảm thấy trong mắt mình toàn là hình trái tim đỏ rực đang nhấp nháy. Tô Tiểu Mội, cô tới văn phòng ban đầu thu dọn một chút trước đã, đợi lát nữa đi cùng tôi vào phòng họp. Khi bước tới bên cạnh Tô Tiểu Mội, Mục Hàn quay sang nói với cô ấy. Vâng ạ, Tô Tiểu Mội gật đầu, vội vàng rời đi. Sau khi Mục Hàn dặn dò, Trúc Long bước lên phía trước, đi tới phòng họp nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Anh Long tới rồi. Sau khi biết anh Long đã tới tòa nhà trụ sở chính, đám nhân viên lãnh đạo cấp cao đang ngồi trong phòng họp như Lý Văn Phong lập tức trở nên nôn náo. Tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ, nóng lòng muốn gặp anh Long này. Trúc Long mặc âu phục đi giày ra bước vào phòng họp, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt. Chào mọi người, lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu trước. Trúc Long nhìn bốn phía, vẻ mặt tươi cười, tôi tên là Long, hiện giờ đang là tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Thị. Chương 175, ông chủ phía sau. Trúc Long vừa dứt lời, trong phòng họp lập tức vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Hoan nghênh anh Long về phụ trách tiếp quản tập đoàn Lưu Thị. Có Lý Văn Phong dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Ha ha, Trúc Long khẽ cười, xua tay nói, tôi phải nói cho mọi người biết rằng mặc dù tôi đã mua lại tập đoàn Lưu Thị và trở thành tổng giám đốc, nhưng tôi không phải ông chủ của tập đoàn, tôi cũng chỉ là người làm thuê như mọi người. Chỉ là tôi may mắn hơn khi được đảm nhiệm một chức vụ cao hơn. Ông chủ thực sự là một người khác. Cái gì? Nghe Trúc Long nói vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nghe đồn anh Long xuất thân từ gia đình tài phiệt giàu có, thông minh tài giỏi, vậy mà lại không phải là ông chủ thực sự của tập đoàn Lưu Thị. Vậy ông chủ thực sự có thể đứng sau chỉ huy anh Long liệu sẽ đáng sợ đến mức nào? Cuộc họp hôm nay, ông chủ thực sự đứng sau mua lại tập đoàn Lưu Thị cũng đã đến tòa nhà trụ sở chính và sẵn sàng gặp mặt mọi người. Trúc Long giơ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ và chờ dần cuộn tàng nhìn trị giá hơn 10 triệu tệ trên cổ tay rồi nói, sắp đến giờ rồi, ông chủ sắp đến rồi. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở toang. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, chuẩn bị xem mặt mũi của ông chủ phía sau. Nhưng người bước vào lại là Tô Tiểu Muội. Tô Tiểu Muội, cô vào đây làm gì? Trương Nam thấy vậy lập tức quát lớn, cô có biết đây là nơi nào không hả? Là nơi nhân viên thử việc như cô có thể tùy tiện bước vào sao? Còn nữa, hôm qua tôi bảo cô hôm nay đừng đến, sao cô còn xuất hiện hả? Tô Tiểu Muội vừa bước vào, liền bị Trương Nam mắng chửi té tắt nên hơi lung túng ngượng ngùng. Cô ấy sững sờ một lúc, không biết làm thế nào mới được. Con ngẩn người ra đấy làm gì, mau cút ra ngoài cho tôi. Lý Văn Phong cũng không hài lòng, tức giận nói, chỉ hoãn cuộc họp của chúng tôi, một nhân viên thử việc như cô có thể chịu trách nhiệm nổi không hả? Có cần phải hung dữ với một cô gái như vậy không? Lúc này, giọng nói của Mục Hàn vang lên. Thấy Mục Hàn đi theo vào, Lý Văn Phong càng tức giận, Mục Hàn, cậu đến nhầm chỗ rồi, đây là nơi cậu có thể đặt chân đến sao? 6 năm trước, có lẽ nơi này thuộc về cậu, nhưng bây giờ, nơi này đã thuộc về anh Long, Cố Kiếm Phong vội vàng phụ họa theo Lý Văn Phong. Đúng vậy, Trương Nam cũng tiếp lời, Mục Hàn, chắc không phải là cậu biết hôm nay anh Long mở cuộc họp ở đây nên cố ý chạy tới, muốn cầu xin anh Long cho một chức vụ nhỏ đấy chứ. Chúng tôi biết cuộc sống của cậu không dễ dàng gì, mọi người đều thông cảm cho cậu, nhưng nói thật, đây không phải là nơi cậu nên đến. Hay là cậu xuống dưới lầu đợi đi, thành tâm hơn chút, có lẽ chúng tôi sẽ suy nghĩ đến việc xin anh Long cho cậu vào tập đoàn Lưu Thị làm việc. Mọi người có lòng tốt như vậy, tôi thực sự rất cảm ơn. Đối mặt với sự giễu cợt của đám người Lý Văn Phong, Mục Hàn chỉ cười nhạt, sau đó anh liếc nhìn Trúc Long rồi cười nói, tổng giám đốc Long, xem ra người trong phòng họp này không chào đón tôi rồi. Anh là ông chủ đứng sau mua lại tập đoàn Lưu Thị, ai dám không hoan nghênh anh chứ? Trúc Long mỉm cười, chủ động bước xuống bục, chào hỏi Mục Hàn rồi nói với mọi người, bây giờ tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người, đây là ông chủ mua lại tập đoàn Lưu Thị, anh Mục Hàn. Cái gì? Trúc Long vừa nói xong, mọi người đều chết lặng. Lý Văn Phong cảm thấy hai chân mình run lẩy bẩy. Tình trạng của Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn cũng không khá hơn Lý Văn Phong là bao. Dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không ngờ rằng ông chủ thu mua lại tập đoàn Lưu Thị lại chính là Mục Hàn. Chỉ dựa vào nhà họ Lâm ở Sở Dương, tuyệt đối không thể mua lại tập đoàn thâu tóm mạch máu kinh tế Sở Bắc như tập đoàn Lưu Thị. Nói cách khác, hiện giờ thực lực của Mục Hàn đã vượt xa so với 6 năm trước. Tối hôm qua, đám người Lý Văn Phong còn sỉ nhục Mục Hàn. Chẳng lâu sau, đám người Lý Văn Phong ngồi sụp xuống đất. Ồ, lễ đón tiếp của mọi người thật đặc biệt, Mục Hàn thấy vậy liền nheo mắt lại, mọi người không cần bày ra dáng vẻ long trọng vậy đâu. Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn đều là trụ cột của tập đoàn Lưu Thị cả mà. Dù Mục Hàn nói rất bình thản, nhưng lại khiến đám người kia không thể chịu được áp lực, liền quỳ xuống đất, bò đến trước mặt Mục Hàn.
Đồng thời cầu xin, xếp mục, là chúng tôi có mắt không trọng.
Không, 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 Mục Hàn lắc đầu nói, trong mắt của các người rất sáng, nếu không, làm sao có thể trở thành lãnh đạo cốt cán của tập đoàn Lưu Thị ngay sau khi tập đoàn Phi Mục bị sáp nhập chứ, sắp thành nhân viên chủ chốt của tập đoàn Lưu Thị rồi nhỉ.
Xếp mục, chúng tôi sai rồi, đám người Lý Văn Phong khóc lóc thảm thiết.
Nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao vốn là lẽ thường tình. Vốn dĩ tôi nên tôn trọng sự lựa chọn năm đó của các người, nhưng các người lại có ý đồ xấu xa, làm ra chuyện trái với lương tâm. Mục Hàn khẽ nhếch môi, tối qua ở khách sạn Sở Vương, hất ly rượu vào người tôi chắc là vui lắm nhỉ.
Mục Hàn vừa nói xong, cả phòng họp lại nhốn nháo.
Bọn họ điên à?
Sao lại dám hất rượu vào người ông chủ chứ?
Không thể tha thứ được.
Theo tôi thấy, trừng phạt bọn họ thế nào cũng không hề quá đáng.
Trước khi bắt đầu cuộc họp, đám nhân viên lãnh đạo cấp cao kia còn tâng bốc đám người Lý Văn Phong, vậy mà lúc này lại quay lưng, phân rõ giới hạn với bọn họ, còn chủ động trách móc.
Hôm nay, tôi sẽ dùng cách của các người để trị lại các người, Mục Hàn búng tay.
Lúc này, một vị đầu bếp đẩy chiếc xe chuyên chở đồ ăn vào. Nhưng trên xe không phải là thức ăn mà là bốn thùng nước bẩn đã bốc mùi.
Vô cùng hôi thối.
Các người còn ngây ra đấy làm gì? Mục Hàn chỉ tay về phía bức tường đối diện phòng họp rồi nói, qua đó xếp thành một hàng cho tôi.
Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn biết Mục Hàn sẽ làm gì bọn họ, nhưng không dám chống cự, chỉ có thể cúi đầu, đi đến phía đối diện phòng họp, đứng thành một hàng.
Mục Hàn nhìn Tô Tiểu Muội nói, Tiểu Muội, cô quay video lại đi.
Vâng, Tô Tiểu Muội đồng ý ngay.
Đầu bếp đẩy xe tới chỗ đám người Lý Văn Phong,
nhấc xô nước bẩn đầu tiên lên, đổ lên đầu Lý Văn Phong.
Lý Văn Phong chợt cảm thấy lạnh thấu xương,
ướt như chuột lột,
toàn thân bỗng nồng nặc mùi hôi thối.
Sau đó, người đầu bếp lấy xô nước thứ hai đổ lên đầu Cố Kiếm Phong.
Lúc người đầu bếp nhấc thùng nước thứ ba lên, Hà Thư Hoàn vô cùng sợ hãi, không tự chủ được tè ra quần.
Chương 176, tập đoàn Phi Long.
Trương Nam càng thêm khoa trương, không ngừng dập đầu với Mục Hàn, dập đến mức ngay cả trán cũng ưa máu,
nhưng vẫn không tránh được số kiếp bị hất nước bẩn vào người.
Toàn thân từ trên xuống dưới của bốn người Lý Văn Phong đều ướt sũng, hơn nữa còn đầy mùi hôi thối, khiến người của cả phòng họp đều vô cùng ghét bỏ.
Bắt đầu từ bây giờ, bãi bỏ tất cả chức vụ của Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn ở tập đoàn Lưu Thị, Mục Hàn lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, nếu bốn người còn dám xuất hiện ở Sở Bắc thì hình phạt của tôi dành cho các người, tuyệt đối không đơn giản là hất nước bẩn vào người ở trước mặt mọi người đâu.
Câu nói này của Mục Hàn chẳng khác nào tuyên bố thẳng số mệnh của Lý Văn Phong.
Tập đoàn Lưu Thị nắm trong tay mạch máu kinh tế của Sở Bắc, muốn giết chết một người yên lặng không tiếng động, quả thật là dễ như trở bàn tay.
Huống hồ là Mục Hàn có thể mua lại tập đoàn Lưu Thị trong một đêm.
Do đó, bốn người Lý Văn Phong không dám không nghe theo sắp xếp của Mục Hàn.
Cảm ơn sếp Mục, bốn người Lý Văn Phong túi đầu không lưng,
thậm chí ngay cả tiền lương cũng không dám đi nhận. Sau khi ra khỏi tòa trụ sở chính thì lái xe nhanh chóng rời khỏi Sở Bắc.
Ngoài ra, tôi tuyên bố thêm một chuyện bổ nhiệm nhân sự nữa. Mục Hàn vẫy tay với Tô Tiểu Muội, Tô Tiểu Muội, cô lại đây.
Tô Tiểu Muội đi đến bên cạnh Mục Hàn.
Kể từ bây giờ, Tô Tiểu Muội sẽ đảm nhiệm chức vụ quản lý phòng nhân sự và quản lý phòng tài vụ. Mục Hàn tuyên bố thẳng bổ nhiệm của mình.
Hả, Tô Tiểu Muội còn cho rằng Mục Hàn sẽ tuyên bố cô đã qua thời kỳ thử việc trước mặt mọi người,
nhưng lại không ngờ Mục Hàn vừa ra tay đã cất nhắc cô ấy lên vị trí cao như vậy,
trực tiếp bổ nhiệm cô ấy thành quản lý phòng nhân sự và phòng tài vụ.
Đây quả thật là một bước lên mây.
Không, 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 Tô Tiểu Muội vội xua tay, anh Ngục, chức vụ quan trọng như vậy, tôi khó mà làm tốt được.
Tôi tin tưởng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng Mục Hàn lại mỉm cười, đương nhiên, có bất kỳ vấn đề nào không hiểu về nghiệp vụ thì Tổng Giám Đốc Long sẽ cử nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp cô, hy vọng cô làm tốt, đừng khiến tôi thất vọng.
Vâng ạ, thấy Mục Hàn xem trọng mình như thế, Tô Tiểu Muội chỉ đành yên tâm chấp nhận.
Sau khi sắp xếp nhân viên hậu cần quét dọn phòng họp lại lần nữa, mùi nước bẩn đã được loại bỏ.
Mục Hàn tuyên bố quyết định thứ hai của mình, từ hôm nay, tập đoàn Lưu Thị đổi tên thành tập đoàn Phi Long, nửa tháng sau sẽ tổ chức lễ thay tên chính thức.
Mọi nghiệp vụ của tập đoàn Phi Long đều do Tổng Giám Đốc Long toàn quyền phụ trách, còn tôi cũng sẽ không hỏi đến nữa.
Quyết định thứ hai của Mục Hàn càng khiến những nhân viên quản lý cấp cao này kinh ngạc hơn chuyện bổ nhiệm đầu tiên.
Tập đoàn Lưu Thị được mua trong một đêm, mặc dù đổi tên đúng là bình thường, nhưng ông chủ phía sau lại nói, sẽ không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa, cũng đồng nghĩa với việc tặng tập đoàn Phi Long cho Tổng Giám Đốc Long.
Lẽ nào tập đoàn Lưu Thị nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả Sở Bắc, vẫn không lọt vào mắt thần của Mục Hàn sao?
Vậy năng lực thật sự của ông chủ phía sau này phải khủng khiếp cỡ nào chứ?
Sau khi đã tuyên bố hai quyết định này, Mục Hàn lập tức rời khỏi phòng họp.
Cho dù Trúc Long không biết kinh doanh công ty tập đoàn, nhưng Mục Hàn đã viết xong kế hoạch quản lý từ lâu, Trúc Long chỉ cần làm theo sắp xếp của Mục Hàn, tiến hành cuộc họp tiếp theo là được.
Hai tiếng sau, cuộc họp nhân viên lãnh đạo cấp cao đã kết thúc.
Do Trúc Long đã ra luật cấm nên cả tập đoàn Phi Long, trừ nhân viên quản lý cấp cao tham gia cuộc họp thì không ai biết thân phận thật sự của Mục Hàn, mọi người cũng chỉ biết, sau lưng anh Long có một ông chủ phía sau thần bí.
Thật là mỏi eo đau lưng mà, trở về phòng tổng giám đốc, Trúc Long vươn vai, lẩm bẩm, kêu tôi lên chiến trường giết địch còn được, làm ba cái thứ giả tạo không thực tế này, đúng thật là hao tâm tổn sức.
Mục Hàn ngồi trên sofa, chỉ mỉm cười, người ta làm ông chủ thì hưởng thụ, cậu thì như chịu phạt.
Còn không phải sao, Trúc Long nói, đại ca à, sao anh không đổi tên tập đoàn Lưu Thị thành tập đoàn Phi Mục ban đầu chứ?
Tạm thời vẫn chưa phải lúc để lộ thân phận của tôi,
Mục Hàn lắc đầu, tập đoàn Phi Long lấy của cậu và Dư Phi mỗi người một chữ, thứ nhất cậu là tổng giám đốc, thích hợp hơn.
Thứ hai,
Dư Phi cán bộ kỹ thuật nòng cốt năm đó đã bị hãm hại sau khi tôi gặp phải biến cố, đến nay chết không rõ ràng, thêm một chữ Phi là để kỷ niệm anh ấy.
Đúng rồi, tôi bảo cậu điều tra chuyện của Dư Phi, thế nào rồi? Mục Hàn lại hỏi.
Trước mắt tôi đã tra được, mẹ của Dư Phi vẫn khỏe mạnh, đang bày sạp bán đậu hũ thối ở đường Thanh Lâm, Trúc Long trả lời, còn về chuyện năm đó Dư Phi sợ tội nên nhảy lầu tự sát, mặc dù phiên bản phía chính phủ là vì sợ khoản tham ô bị tra ra, nhưng đúng vào thời điểm tập đoàn Lưu Thị sáp nhập với tập đoàn Phi Mục thì ai tin chứ? Cho nên, chắc hẳn Dư Phi bị hãm hại đến chết. Sắc mặt Mục Hàn trở nên u ám.
Không sai, Trúc Long gật đầu, tôi thăm dò được, lúc đó một tên buôn tin tức có biệt hiệu là Bách Sự Thông ở Sở Bắc, chuyên mua bán tin tức tình báo bí mật thương nghiệp, ông ta hao tâm tốn sức ghi âm lại cuộc nói chuyện bảy mưu hãm hại Dư Phi của mấy nhân vật chủ yếu vào thời điểm đó, vốn dĩ muốn mang đi bán, nhưng tập đoàn Lưu Thị nhanh chóng nắm giữ mạch máu kinh tế của Sở Bắc. Thực lực lớn mạnh của tập đoàn Lưu Thị bức ép nên không còn ai dám nhắc đến chuyện đó. Cho nên, cuối cùng không làm được gì.
Vậy có còn đoạn ghi âm đó không? Mục Hàn lại hỏi.
Theo thói quen của Bách Sự Thông thì 90% ông ta sẽ giữ lại đoạn ghi âm đó, với ông ta mà nói, một thứ tạm thời không dùng tới, có thể 10 năm 20 năm sau, vẫn sẽ có ích.
Chỉ cần chúng ta lấy được đoạn ghi âm này thì có thể biết rõ sự thật Dư Phi nhảy lầu tự sát năm đó, Trúc Long trả lời.
Chuyện không thể chậm trễ, vậy chúng ta đi tìm Bách Sự Thông đi, Mục Hàn nói.
Nhà họ Mục ở thủ đô.
Con trai, con sao rồi? Gia chủ nhà họ Mục Mục Thịnh Uy đứng bên cạnh chiếc giường lớn, vô cùng đau lòng nhìn con trai ruột Mục Sảng đang nằm trên giường.
Lúc này trông Mục Sảng vô cùng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không có sức lực.
Khụ khụ, Mục Sảng vừa mở miệng lại là một trận ho khan sặc sụa.
Con trai, con yên tâm đi, Mục Thịnh Uy an ủi, cô của con đã đến Sở Dương, bố tin chắc sẽ bắt được đứa có mệnh thiên sát cô Tinh Mục Hàn về để thay tùy cho con nhanh thôi.
Thưa gia chủ, cô cả về rồi, lúc này, có người giúp việc vào thông báo.
Tốt quá rồi, Mục Thịnh Uy đầy phấn khích, lập tức bước nhanh ra ngoài cửa, đi đón Mục Văn Trang.
Lúc nhìn thấy Mục Văn Trang, Mục Thịnh Uy lập tức trợn tròn mắt.
Khắp người bà ta đều là vết máu, còn đang chống gậy, hiển nhiên đã bị phế bỏ hết công lực.
Anh cả, nhìn thấy Mục Thịnh Uy, Mục Vãn Trang kích động ngay cả gậy cũng rơi xuống, bỏ đến trước mặt Mục Thịnh Uy.
Vãn Trang, xảy ra chuyện gì vậy? Mục Thịnh Uy hỏi.
Hai dự, một lời khó nói hết, Mục Vãn Trang kể lại chuyện xảy ra ở Sở Bắc với Mục Thịnh Uy.
Không ngờ thằng mất dạy này lại có năng lực khủng khiếp đến thế, Mục Thịnh Uy kinh ngạc nói.
Chương 177, băng ghi âm trị giá 500 triệu.
Sở Bắc, câu lạc bộ Cực Lạc.
Đây là địa bàn của Bách Sự Thông.
Mục Hàn và Trúc Long đi vào câu lạc bộ Cực Lạc đã nhìn thấy Bách Sự Thông. Vì không hẹn trước nên Bách Sự Thông cũng không biết rốt cuộc Mục Hàn và Trúc Long muốn nghe ngóng tin tức ở phương diện nào. Tuy nhiên, Bách Sự Thông đã làm nghề buôn bán tin tức thì đương nhiên không từ chối khách đến. Chỉ cần anh trả nổi cái giá mà Bách Sự Thông đưa ra.
Hai vị, trông hai vị rất lạ mặt, Bách Sự Thông quan sát Mục Hàn và Trúc Long, cười híp mắt nói, hai vị không phải người địa phương Sở Bắc đúng không?
Sao hả? Mục Hàn bĩu môi nói, chẳng lẽ mua bán với Bách Sự Thông ông còn phải phân biệt người địa phương với không địa phương à?
Không phải ý đó, Bách Sự Thông cười nói, cả Sở Bắc này đều biết Bách Sự Thông tôi làm ăn không bao giờ từ chối khách.
Quan trọng là cậu phải trả nổi tiền.
Yên tâm, Mục Hàn gật đầu nói, chúng tôi đã đến tìm ông tất nhiên sẽ không làm ông thất vọng.
Sảng khoái đấy. Tôi thích làm ăn với những người sảng khoái như vậy, Bách Sự Thông vỗ tay, nói đi, hai người cần thông tin ở phương diện nào.
Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần là chuyện xảy ra ở Sở Bắc, bất kể có bí mật đến thế nào, 50 năm trước hay 50 năm sau, chỗ tôi đều có ghi chép cả.
Vậy là tốt nhất, Mục Hàn nói, Bách Sự Thông, hẳn ông biết chuyện 6 năm trước tập đoàn Phi Mục đột nhiên phá sản chứ.
Nghe Mục Hàn nhắc đến tập đoàn Phi Mục, Bách Sự Thông không khỏi sửng sở.
Cách đây 2 ngày, tập đoàn Lưu Thị tiếp quản tập đoàn Phi Mục được 6 năm đột nhiên bị sáp nhập bởi một người giàu có bí ẩn là anh Long, trước đó thì một chút tin tức cũng không có. Dù là Bách Sự Thông thì cho đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu là cậu Long, Bách Sự Thông nghi ngờ hỏi.
Ông không cần biết tôi là ai, Mục Hàn thản nhiên đáp, ông chỉ cần cung cấp cho tôi những gì tôi muốn là được.
Vậy cậu muốn biết chuyện gì, Bách Sự Thông hỏi.
6 năm trước, tập đoàn Phi Mục đột nhiên phá sản, giám đốc bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Phi Mục khi đó là Dư Phi đã nhảy lầu tự sát vào ngày hôm sau. Theo thông tin chính phủ thì anh ta sợ tội tự sát, nhưng tôi biết đó không phải là chân tướng sự việc. Chân tướng sự việc là một vài người cốt cán của tập đoàn Phi Mục năm đó bị kẻ nào đứng sau thao túng, âm mưu hãm hại Dư Phi, khiến Dư Phi đi đến đường cùng, phải nhảy lầu tự sát. Rõ ràng là bị người ta ép chết, nhưng lại gánh tiếng xấu sợ tội tự sát.
Mục Hàn chậm rãi nói.
Nghe Mục Hàn kể lại, Bách Sự Thông vô cùng hoảng sợ,
bởi vì ông ta quả thật có biết chuyện này.
Hơn nữa ông ta còn giữ băng ghi âm những nhân viên cốt cán đó âm mưu hãm hại Dư Phi, chỉ là trước nay không dùng được vào việc gì.
Dù sao thì lúc đó tập đoàn Lưu Thị đã tiếp quản tập đoàn Phi Mục và lại còn nhanh chóng nắm giữ mạch máu kinh tế của Sở Bắc. Ai lại đưa cái này ra để rồi đắc tội với Lưu Trọc chứ?
Cậu cũng biết rồi còn đến tìm tôi làm gì, Bách Sự Thông không hiểu lắm.
Phải.
Đúng là tôi biết chuyện này, Mục Hàn lắc đầu, trả lời, nhưng tôi lại không có chứng cứ.
Nghe nói khi những người cốt cán đó âm mưu với nhau, ông đã cử người đi nghe trộm, còn ghi âm lại.
Băng ghi âm đó chính là chứng cứ xác thực để làm rõ chân tướng.
Cho nên hôm nay cậu đến đây để lấy băng ghi âm sao? Bách Sự Thông không kìm được híp mắt lại, cười nói, không sai, tôi quả thật có giữ đoạn băng ghi âm đó.
Không ngờ băng ghi âm đã phủ bụi 6 năm mà vẫn có thể phát huy tác dụng.
Quả nhiên bất cứ thứ gì cũng có giá trị tồn tại của nó.
Đúng vậy, Mục Hàn gật đầu nói, Bách Sự Thông, tôi biết quy tắc của ông, ra giá đi. Bách Sự Thông cười hà hà đưa 5 ngón tay ra. 5.000 tệ, Mục Hàn suy nghĩ rồi nói, cũng hơi nhiều, nhưng với tôi mà nói nó có tác dụng rất lớn, mua với giá 5.000 tệ cũng đáng. Sau đó lại nói với Trúc Long đứng bên cạnh, Tiểu Long, trả tiền đi. Khoan đã, lúc này Bách Sự Thông lắc đầu, nói với hàm ý sâu xa, tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý tôi rồi, chỉ có 5.000 tệ mà muốn mua bán với Bách Sự Thông tôi, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Hai người cũng không ra ngoài dò hỏi xem, một tin tức của tôi có thể bán được 50.000 tệ trở lên đấy. 50.000 tệ, Mục Hàn gật đầu đáp, cũng có thể chấp nhận. Cho dù là 500.000 tệ thì với Mục Hàn mà nói cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi. Ý tôi là 500 triệu tệ, thấy Mục Hàn vẫn không hiểu ra, Bách Sự Thông mới phải nói rõ con số mà mình muốn lấy. 500 triệu tệ, Trúc Long ở bên nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng, sao ông không đi cướp luôn đi? Tôi báo giá 500 triệu, hai người trả nổi thì lấy băng ghi âm đi, không trả nổi thì thật ngại quá, cửa ở bên kia, tạm biệt không tiễn. Bách Sự Thông chỉ tay về phía cửa phòng, vẻ mặt không chút khách khí. Bàn chuyện làm ăn mà, không phải là đang bàn sao? Mục Hàn cũng không tức giận, vẫn mỉm cười như cũ, nói, Bách Sự Thông, ông ra giá 500 triệu thì cũng phải cho tôi biết, vì sao nó chỉ giá 500 triệu chứ, có phải không? Được. Vậy tôi nói cho hai người biết, Bách Sự Thông trả lời, chuyện này liên quan đến tập đoàn Lưu Thị, cho dù Lưu Trọc đã không còn ở Sở Bắc, nhưng dù gì ông ta cũng nắm giữ mạch máu kinh tế tròn 6 năm, ai dám đắc tội ông ta chứ? Hơn nữa, hai người lấy đoạn băng ghi âm này đi. Sau này làm liên lụy tới tôi thì không còn là chuyện mấy trăm nghìn, mấy triệu nữa rồi. Vậy nên, tôi ra giá 500 triệu là hợp lý quá rồi. Ông nói cũng đúng. Đối với tôi mà nói, giá trị của băng ghi âm này vượt xa con số 500 triệu. Hơn nữa, 500 triệu thôi mà, với tôi cũng chỉ là con số lẻ mà thôi. Nhưng tôi không muốn đưa cho ông. Mục Hàn nhếch khóe miệng, nói, nếu tôi trả 500 triệu để mua băng ghi âm, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tôi thì không cần mặt mũi hay sao? Đường đường là điện chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay một nửa quyền thế và tài sản trên thế giới. Nhưng lại mua một đoạn băng ghi âm với giá 500 triệu. Đúng là rất mất mặt. Vì thế, tôi chỉ có thể đưa ông nhiều nhất là 5 hảo, thêm một xu cũng không được. Tôi thấy cậu vốn dĩ đến đây để gây chuyện mà thôi. Bách Sự Thông lập tức nổi giận, chỉ tay vào Mục Hàn, quát mắng, tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, trả 500 triệu mua băng ghi âm, vậy thì những lời cậu vừa nói tôi có thể xem như một cơn gió, thổi qua rồi thôi. Thứ hai, quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Nếu không, hôm nay hai người đừng mong toàn mạng rời khỏi đây. Bách Sự Thông, xem ra ông rất hung hăng nhỉ, vẻ mặt Mục Hàn rất bình tĩnh. Cười nhạt nói, người lần trước dám dùng tay chỉ vào tôi như vậy, cỏ trên mộ đã cao hơn 1 mét rồi. Lão sược, sắc mặt Bách Sự Thông trở nên u ám. Ông ta vỗ tay vài cái. Lúc này, không ít gã đàn ông lực lưỡng từ ngoài cửa xông vào. Bao vây Mục Hàn và Trúc Long. Lại còn có không ít người nước ngoài. Chương 178, đã nói là 5 đồng thì sẽ đưa 5 đồng. Tuy mấy gã đàn ông vạm vỡ đều tay không tấc sắt, nhưng vừa nhìn đã biết là người học võ. Hơn nữa vẻ mặt của nhiều người trong số đó còn hừng hực sát khí, hiện nhiên là đã trải qua cảnh máu me giết người. Sau khi mấy gã đàn ông vạm vỡ này bước vào, Bách Sự Thông đông ra ngoài, có biết tại sao tôi bán tin tức bí mật, đắc tội với không ít ông trùm ở Sở Bắc nhưng vẫn có thể sống thoải mái không? Đúng, chính là vì bọn họ, vẻ mặt của Bách Sự Thông đầy kiêu ngạo, những người này đều có xuất thân là lính đánh thuê, đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, ai nấy đều có thể lấy 1 chọi 10, sức chiến đấu vô cùng mạnh, ngay cả A Thiên và chú Tam đã chết kia còn không chống cự nổi qua 3 hiệp ở trước mặt mấy tên lính đánh thuê của tôi. Mục Hàn biết Bách Sự Thông nói đúng. Những tên lính đánh thuê đến từ các quốc gia này đều đã trải qua thử thách nơi chiến tranh khói lửa, nên không thể nào che giấu được sự tàn bạo và sát khí trên người họ. Sợ rồi sao? Bách Sự Thông vênh vênh báo báo, nếu các người thức thời thì lập tức quỳ xuống dập đầu 3 cái cho tôi, có lẽ tôi còn có thể suy nghĩ đến việc tha mạng cho các người. Sợ? Mục Hàn mỉm cười, lắc đầu nói, Bách Sự Thông, tôi nghĩ ông chẳng biết gì về thực lực cả. Sau đó anh lại rảo mồm với Trúc Long, Tiểu Long, lâu rồi cậu chưa vận động gân cốt nhỉ? Đúng là lâu lắm rồi không vận động gân cốt. Lúc này Trúc Long xoay đầu, hai tay siết chặt thành 5 đấm. Sương kêu răng rác, vẫy tay nói với những tên lính đánh thuê này rằng, vừa hay có thể khiến tôi vận động gân cốt. Động tác gây hấn của Trúc Long bỗng chọc dẫn tới Bách Sự Thông. Ông ta phất tay, ra lệnh, xông lên hết cho tôi. Cả đám lính đánh thuê bông xông lên, lao về phía Trúc Long. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Thế nhưng điều khiến Bách Sự Thông không ngờ tới đó là thực lực của Trúc Long quả thật rất đáng sợ. Những tên lính đánh thuê này xông lên giống như tự mình chịu chết, tất cả đều bị quả đấm thép của Trúc Long đánh bay hết. Chưa tới 30 giây. Những tên lính đánh thuê từ ngoài phong trên các chiến trường nước ngoài đều nằm bò trên mặt đất, đưa tay ôm bụng, vẻ mặt đầy đau đớn. Chuyện này, Bách Sự Thông đông sợ tái mặt, vội vàng cầm cây súng trong ngăn kéo lên, nhắm về phía Trúc Long. Tuy nhiên, khi Bách Sự Thông còn chưa giơ được súng lên thì Trúc Long lao tới trước mặt ông ta nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã đoạt lấy cây súng trong tay ông ta, hơn nữa còn tháo rời thành các linh kiện, đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Toàn bộ quá trình chỉ mất 20 giây. Phục chưa, Trúc Long cười híp mắt nhìn Bách Sự Thông. Cậu, giờ đây Bách Sự Thông đã hoàn toàn bị chấn động. Bản lĩnh của Trúc Long quả là vượt quá sức tưởng tượng của Bách Sự Thông. Nói không ngoa chứ nếu Trúc Long muốn lấy mạng của ông ta thì dù có 100 tên lính đánh thuê tới thì cũng đều uổng công. Bách Sự Thông theo bản năng giơ 2 tay lên. Tôi nhận ra anh ta là Trúc Long là một trong tứ đại chiến thần ở Hoa Hạ. Lúc này, một tên lính đánh thuê từng hoạt động lâu năm ở chiến trường Châu Phi đã nhận ra Trúc Long. Trúc Long, Hoàng Điểu, Quý Ngưu và Thao Thiết là tứ đại chiến thần ở Hoa Hạ, ở chiến trường nước ngoài đánh đâu thắng đó. Họ là ác mộng của tất cả lính đánh thuê trên thế giới. Còn trong nước Hoa Hạ, 6 năm trước tứ đại chiến thần đã đi theo Mục Hàn, càn quét hơn 40 nước xung quanh, gây chấn động thế giới xong thì danh tiếng của họ cũng từ đó mà đi lên. Họ được ngợi khen là chiến thần bảo hộ của nước Hoa Hạ. Tên lính đánh thuê này ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu với Trúc Long, "Tôi không biết có chiến thần Trúc Long ở đây, có mạo phạm thì mong chiến thần Trúc Long bỏ qua cho." Những tên lính đánh thuê khác thấy vậy cũng náo nhào khấu đầu xin tha. Bởi tên lính đánh thuê trước mặt này là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ. Ngay cả cậu ta cũng sợ Trúc Long như vậy, thì đừng nói gì tới bọn họ. Còn Bách Sở Thông thì đã run lẩy bẩy từ lâu. Đương nhiên Bách Sở Thông đã từng nghe tới danh hiệu chiến thần tứ đại hộ quốc. Không ngờ một người trong số đó lại ở ngay trước mặt mình. Riêng Trúc Long đã đủ khiến những tên lính đánh thuê và vệ sĩ của ông ta sợ đến mức kinh hồn bạt vía, vậy người bên cạnh kia còn khủng bố như nào đây? Chẳng lẽ cậu ta là? Một thân phận mà Bách Sự Thông không thể tưởng tượng nổi đột nhiên hiện lên trong đầu ông ta. "Xin hãy tha mạng." Bình một tiếng, hai chân Bách Sự Thông đã quỳ xuống. Ông ta dập đầu liên tục trước Mục Hàn và Trúc Long. "Đi lấy băng ghi âm đó cho tôi," Mục Hàn thản nhiên nói. "Vâng, tôi đi lấy ngay." Bách Sự Thông vội vàng vào phòng, tìm băng ghi âm đã cất giữ 6 năm đó ra, hai tay run rẩy đưa cho Mục Hàn. "Được, tôi đã lấy được băng ghi âm rồi," Mục Hàn nói với Trúc Long, "Tiểu Long, đưa tiền cho ông ta." "Không, không," Bách Sự Thông vội vàng xua tay nói, "Tôi tặng cậu băng ghi âm, tôi không dám nhận tiền của cậu đâu." "Vậy sao được? Ông mở quán làm ăn, nếu không lấy tiền thì ông sinh sống như nào?" Khóe miệng Mục Hàn dương lên, anh cười híp mắt nói, "Làm ăn ấy mà, phải thành ý và giữ chữ tín. Đã nói là 5 đồng thì tôi sẽ đưa ông 5 đồng." Trúc Long đưa tay vào trong ngực, rút ra một đồng tiền xu 5 đồng rồi đưa cho Bách Sự Thông, "Cầm lấy đi." Bách Sự Thông không dám nhận. Mãi tới khi Mục Hàn và Trúc Long đi khỏi, ông ta mới ngồi sụp xuống đất, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác như cả người không còn sức lực gì. Sau khi Mục Hàn và Trúc Long cầm băng ghi âm, quay trở về trụ sở chính của tập đoàn Phi Long, bọn họ bắt đầu mở nó lên. Tên bảo thủ Dư Phi này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chúng ta phải nghĩ cách xử lý anh ta. "Mạn Thù, em là bạn gái trên danh nghĩa của Dư Phi, bây giờ anh ta chỉ tin em có cách gì hay không?" "Em hiểu rõ tính cách của Dư Phi, dù em có bắt anh ta chết thì anh ta cũng sẽ quyết không bán đứng Mục Hàn đâu. Hơn nữa, anh ta rất trung thành với Mục Hàn, dù có dùng sắc đẹp hay tiền bạc dụ dỗ anh ta thì cũng vô ích. Cứng mềm đều không nghe, vậy phải làm sao? Dù gì Dư Phi cũng là người, anh ta cũng chẳng bền chắc như thép, nên cũng có nhược điểm của anh ta. Em có một cách hay, Dư Phi rất hiếu thuận với mẹ anh ta, em đi tìm Dư Phi trước, rồi lấy mẹ anh ta để uy hiếp anh ta. Em tin chắc chắn anh ta sẽ vì mẹ mà nghe theo chúng ta thôi." "Ha ha, Mạn Thủ, vẫn là em có cách. Phải nói rằng tuy chiêu này độc địa, nhưng đúng là hiệu quả." "Được, cứ làm vậy đi. Chỉ cần lấy được kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm này thì về sau cả em và anh còn phải lo không được trọng dụng ở tập đoàn Lưu Thị hay sao?" Mở tới đây, Mục Hàn liền nhấn nút tạm dừng. Không ngờ người mưu hại Dư Phi lại là Lâm Mạn Thù, bạn gái mà anh ta thương yêu nhất và Ngư Man, người anh em mà anh ta tin tưởng nhất. Mục Hàn giơ tay vào bàn, vô cùng tức giận nói, "Nếu không có băng ghi âm này thì e là sau khi chết đi Dư Phi cũng phải ôm tiếng xấu là sợ tội mà tự sát. Lâm Mạn Thù và Ngư Nam đúng là độc ác mà." Chương 179, một phiên bản khác. "Điều tra xem bây giờ hai người Lâm Mạn Thù và Ngư Nam đang ở đâu ngay cho tôi." Mục Hàn lập tức ra chỉ thị. Mặc dù trước kia Lâm Mạn Thù và Ngư Nam đều đầu quân cho tập đoàn Lưu Thị, nhưng trong cuộc họp các lãnh đạo cấp cao, Mục Hàn không hề nhìn thấy hai người này, có lẽ bọn họ đã rời đi rồi. "Được," Trúc Long lập tức hành động. Trúc Long là một trong tứ đại chiến thần, muốn điều tra tình hình của một người bình thường cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc, Trúc Long đã trở về. "Điều tra được rồi sao?" Mục Hàn hỏi. "Hì hì. Đại ca, đúng là không tra không biết, tra rồi thì giật cả mình. Thế giới này thật là nhỏ." Trúc Long lại tươi cười, nói, "Sau khi anh thu mua tập đoàn Lưu Thị, công ty truyền thông Tinh Quang cử người tìm tới cửa, đàm phán nghiệp vụ với chúng ta đầu tiên, anh nhớ không?" "Đương nhiên nhớ," Mục Hàn gật đầu. "Công ty truyền thông Tinh Quang rất có mắt nhìn, biết tôi thu mua tập đoàn Lưu Thị, không hề do dự mà chạy tới ôm chân tôi ngay. Ông chủ của công ty truyền thông Tinh Quang hẳn không phải người tầm thường đâu." Mục Hàn bỗng nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi, "Tiểu Long, không lẽ ý cậu là?" "Đúng vậy," Trúc Long cười hì hì, nói, "Giống như anh nghĩ, tổng giám đốc hiện tại của công ty truyền thông Tinh Quang là Lâm Mạn Thủ, còn Ngư Nam là chủ tịch." "Thế thì chẳng trách," Mục Hàn lập tức cảm thấy nhẹ lòng, cũng chỉ có người từng theo tôi năm xưa mới có sự quyết đoán như vậy. Trong lúc những doanh nhân khác ở Sở Bắc còn đang lưỡng lự, bọn họ đã nắm rõ xu hướng rồi. Nếu họ biết ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long là tôi thì không biết họ sẽ có cảm tưởng gì nhỉ. "Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Trúc Long hỏi. "Đương nhiên là đi thăm họ rồi." Trong mắt Mục Hàn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nói đầy hàm ý, "Năm đó họ dồn ép Dư Phi phải nhảy lầu tự sát, sau khi chết còn bị người ta chửi mắng, không được yên nghỉ, chẳng lẽ không nên đưa ra một lời giải thích hay sao? Thế nên, lúc này chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù." "Tôi hiểu rồi, đại ca," Trúc Long gật đầu đáp. Sau khi Trúc Long hẹn gặp Lâm Mạn Thủ, hai người bèn đi đến công ty truyền thông Tinh Quang. Công ty truyền thông Tinh Quang cũng nằm ở khu vực trung tâm thành phố Sở Bắc. Chỉ là so với tập đoàn Phi Long thì một ở Nam một ở Bắc mà thôi.
Khi đi vào đại sảnh công ty truyền thông Tinh Quang, Mục Hàn đã nhìn thấy vị trí bắt mắt trên vách tường dán poster khổ rộng và giới thiệu vắn tắt về Lâm Mạn Thù, xương tụng Lâm Mạn Thù là người phụ nữ thành đạt tỏa sáng rực rỡ. Trừ tấm poster khổ rộng đó ra, còn có các loại giải thưởng xã hội mà Lâm Mạn Thù nhận được, tất cả đều được trưng bày ở phòng triển lãm tầng 1. Nhìn tấm poster khổ rộng trên tường, Mục Hàn không khỏi cười rêu trong lòng, bây giờ làm ăn cũng ra gì đấy, trước kia chẳng qua chỉ là nhờ vào Dư Phi để lên trước mà thôi. "Đại ca, tôi đi tìm Lễ Tân." Trúc Long nói rồi đi thẳng đến quầy Lễ Tân. "Xin chào, tôi có hẹn trước với tổng giám đốc Lâm của các cô." "Vâng." Lễ Tân gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với Trúc Long, "Mời anh đi theo tôi." Văn phòng của Lâm Mạn Thù nằm ở tầng 18. Theo sự hướng dẫn của Lễ Tân, Mục Hàn và Trúc Long đi thang máy lên đến tầng 18. Lễ Tân gõ cửa, nói vọng vào trong văn phòng, "Sếp Lâm, người hẹn gặp cô đã đến rồi." "Biết rồi." Trong văn phòng vang lên giọng của Lâm Mạn Thù, "Để họ vào đi." Mục Hàn và Trúc Long vào trong văn phòng, nhìn thấy Lâm Mạn Thù đang vùi đầu chỉnh lý tài liệu. Lâm Mạn Thù không ngẩng đầu lên mà nói, "Ngồi đi." "Này, Lâm Mạn Thù, làm tổng giám đốc rồi là ngạo mạn lên hẳn nhỉ?" Mục Hàn không khỏi cười khẩy, nói. Nghe câu nói này, Lâm Mạn Thù không khỏi ngẩn người, ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Mục Hàn và Trúc Long. Lâm Mạn Thù không biết Trúc Long, nhưng lại biết Mục Hàn. "Là anh." Lâm Mạn Thù vô cùng bất ngờ, nói, "Sao anh lại ở đây?" "Không phải anh. Không phải tôi chết rồi sao? Đúng không?" Mục Hàn nhếch khóe miệng, hiện ra độ cong đầy sâu xa. "Lâm Mạn Thù, cô và Ngư Nam chỉ mong tôi chết đi thôi nhỉ?" "Mạn Thù, khách đến rồi hả?" Lúc này, bên cửa hông của văn phòng vang lên một giọng nói. Một người đàn ông đi ra, lại còn vừa thắt dây lưng quần, vừa duỗi lưng. Rõ ràng là vừa ngủ dậy. Người đàn ông đó chính là Ngư Nam. "Là anh." Ngư Nam nhìn thấy Mục Hàn cũng vô cùng ngạc nhiên. Mục Hàn liếc nhìn Lâm Mạn Thù và Ngư Nam, vẻ mặt đầy sâu xa nói, "Xem ra hai người đã sống chung với nhau rồi nhỉ?" "Mục Hàn, hình như chuyện này không liên quan đến anh thì phải." Sắc mặt Ngư Nam trở nên lạnh lùng, tỏ thái độ bàn việc công, nói, "Không biết hôm nay anh đến chỗ chúng tôi có việc gì?" "Vì việc công, cũng vì việc tư," Mục Hàn nói. "Nếu là vì việc công, năm đó anh đột nhiên mất tích, bạt vô âm tín, tập đoàn Phi Mục không còn ai lãnh đạo, bị sáp nhập vào tập đoàn Lưu Thị là xu thế tất yếu, không liên quan gì đến chúng tôi chỉ là tức thời mà thôi." Không đợi Mục Hàn nói xong, Ngư Nam ngắt lời ngay, "Nếu là vì việc tư, Dư Phi đã chết được 6 năm, tôi và Mạn Thù tâm đầu ý hợp, ở bên nhau thì có gì không đúng? Lẽ nào để Mạn Thù vì một người chết mà ở góa cả đời sao?" "Tôi biết, năm đó tập đoàn Phi Mục đột nhiên sụp đổ, đúng là không liên quan gì đến hai người." Mục Hàn xua tay, nói, "Nhưng tôi muốn nói là một chuyện khác. Mà chuyện này xảy ra ngay sau ngày tập đoàn Lưu Thị sáp nhập tập đoàn Phi Mục, đó là Dư Phi nhảy lầu tự sát." "Mục Hàn, anh nhắc tới chuyện này làm gì?" Ngư Nam tỏ ra không vui, nói, "Về việc Dư Phi nhảy lầu tự sát, từ lâu chính phủ đã đưa ra kết luận là trước kia anh ta tham ô công quỹ bị bại lộ, sợ ngồi tù liên lụy đến người nhà nên mới tự sát. Bản tin của chính phủ đúng là có nói như vậy." Mục Hàn cười đáp, "Nhưng tôi lại biết một phiên bản khác của chuyện này." "Cái gì mà phiên bản khác, anh đang nói gì vậy?" Ngư Nam lập tức trở nên căng thẳng. Năm đó hắn và Lâm Mạn Thù đã làm gì Dư Phi, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. "Thế này vậy, tôi cho hai người nghe cái này." Mục Hàn lấy điện thoại di động ra, mở băng ghi âm đã sao chép về điện thoại từ trước lên. "Cái tên bảo thủ Dư Phi này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết anh ta." "Mạn Thù, em là bạn gái trên danh nghĩa của Dư Phi, bây giờ anh ta chỉ tin em có cách gì không?" "Em hiểu rõ tính cách của Dư Phi, dù có bắt anh ta chết, anh ta cũng sẽ không bán đứng Mục Hàn. Hơn nữa, anh ta rất trung thành với Mục Hàn, cho dù dùng sắc đẹp quyến rũ hay là đưa tiền cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta. Mặc dù đã lưu giữ 6 năm, nhưng âm thanh của băng ghi âm vẫn vô cùng rõ ràng." Nghe được cuộc đối thoại này, Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đều biến đổi sắc mặt cùng một lúc. Đó chính là lúc bọn họ âm mưu hãm hại Dư Phi năm xưa. Chương 180, 1 tỷ. Ngư Nam và Lâm Mạn Thù không thể nào ngờ được, bọn họ âm thầm lập kế hoạch mưu hại Dư Phi lại bị người khác ghi âm lại. Rõ ràng đoạn ghi âm này vô cùng chí mạng với Ngư Nam và Lâm Mạn Thù. Một khi công bố ra ngoài, bọn họ sẽ bị dư luận xã hội lên án ngay lập tức. Hơn nữa, phía cảnh sát cũng sẽ lật lại vụ án trước kia, tìm đến bọn họ lần nữa. Dù sao thì chứng cứ mới đủ để thay đổi phán quyết của 6 năm trước cũng đã xuất hiện. Lâm Mạn Thù nhìn Ngư Nam với ánh mắt hoảng hốt lo sợ. So với Lâm Mạn Thù, Ngư Nam lại bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng hắn cũng hít vào một hơi, nhíu chặt mày, suy nghĩ một lúc sau đó nói với Mục Hàn, "Ra giá đi." "Ra giá?" Mục Hàn không khỏi ngẩn người, hỏi, "Ngư Nam, anh có ý gì?" "Mục Hàn, tôi thừa nhận 6 năm trước anh có thành tựu huy hoàng, siêu phàm, bắt đầu từ hai bàn tay trắng sáng lập tập đoàn Phi Mục, trở thành trụ cột GDP của Sở Bắc, tràn đầy khí thế, vì lý do bảo mật, Ngư Nam không biết lúc đó Mục Hàn đến từ nhà họ Mục ở thủ đô." Hắn nói, "Tuy vậy không thể phủ nhận, dù bây giờ anh đã trở lại, nhưng không thể so sánh với 6 năm trước. Tôi biết anh đi ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương, địa vị vô cùng thấp kém. Đường đường là người sáng lập tập đoàn Phi Mục năm đó lại hạ mình làm kẻ ở rể mặc cho người ta ức hiếp, mỗi ngày trừ mua đồ nấu ăn, chăm sóc vợ, cuộc sống của anh đúng là tệ hại. Vậy nên, nếu anh có một khoản tiền thì có thể thoát khỏi nhà họ Lâm ở Sở Dương hoàn toàn, không cần tiếp tục dựa dẫm vào bọn họ, nghe những lời châm chọc của người ngoài. Mà chúng tôi lại có thể cho anh một cơ hội như thế." "Đúng, đúng, đúng." Nghe Ngư Nam nói vậy, Lâm Mạn Thù cũng phụ họa, "Mục Hàn, anh cần bao nhiêu tiền, nói cho chúng tôi một con số,
chỉ cần chúng tôi có thể bỏ ra được thì chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Cuối cùng Mục Hàn cũng hiểu ý của Ngư Nam. Hắn định dùng tiền mua đoạn ghi âm trong tay mình.
Ha ha, Mục Hàn cười nói, 6 năm trước, các người bày kế hại chết Dư Phi, trong lòng không những không hề thấy áy náy, bây giờ còn ăn nói trắng trợn, ý đồ mua lại chứng cứ, các người có còn lương tri hay không?
Mục Hàn thật sự không còn biết nói gì với Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ. Đúng là mất hết nhân tính.
Mục Hàn, anh phải biết rằng Dư Phi đã chết rồi.
Chết những 6 năm rồi, Ngư Nam nhìn chằm chằm Mục Hàn, nói, nhưng chúng tôi vẫn còn sống kia mà.
Vì một người đã chết mà khiến người sống phải chịu khổ, có đáng không?
Khi xưa là anh em tốt nhất của Dư Phi, tôi nghĩ Dư Phi ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy anh vì anh ta mà khiến tôi và Mạn Thủ gặp biến cố đâu.
Phải.
Cái chết của Dư Phi là do chúng tôi bày kế hãm hại.
Nhưng sau khi Dư Phi chết, tôi là bạn tốt của anh ta cũng đã thay anh ta chăm sóc Mạn Thủ 6 năm, coi như đền tội với anh ta rồi.
Mục Hàn cả lời.
Năng lực đảo lộn trắng đen của Ngư Nam đúng là tài đến mức khiến người ta phẫn nộ. Rõ ràng là hắn cướp bạn gái của Dư Phi là Lâm Mạn Thủ tròn 6 năm, nhưng vào miệng hắn sao lại biến thành công ơn thế kia. Xem ra có một số người đã định sẵn là phải xuống địa ngục.
Các người muốn dùng tiền mua đoạn ghi âm này cũng được, Mục Hàn đã hoàn toàn thất vọng về Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ, vốn định cho bọn họ cơ hội sửa sai, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, anh nói, chỉ sợ các người không trả nổi mà thôi.
Anh chưa nói sao biết chúng tôi không trả nổi, vẻ mặt Ngư Nam rất kiêu ngạo, nói, có biết hiện giờ công ty truyền thông Tinh Quang trị giá bao nhiêu không?
1 tỷ, Ngư Nam vẽ ra con số 10, tiếp tục nói, ở cả sở Bắc này, công ty truyền thông Tinh Quang cũng được coi là doanh nghiệp đứng đầu ngành, nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền thành phố. Cho nên, dù anh có ra giá 10 triệu tệ thì chúng tôi cũng có thể đưa cho anh.
10 triệu tệ, Mục Hàn nhếch khóe miệng, nói, với các anh mà nói, đoạn ghi âm này có giá trị vượt xa 10 triệu tệ.
Vậy anh ra giá đi, Ngư Nam vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ cần chúng tôi bỏ ra được.
Được thôi, Mục Hàn cười khà khà, đáp, anh cũng vừa nói rồi đấy, công ty truyền thông Tinh Quang trị giá 1 tỷ, vậy tôi sẽ ra giá 1 tỷ.
Đối với anh mà nói, đó cũng là cái giá mà anh trả được.
Cái gì? Mục Hàn vừa ra giá, khuôn mặt Ngư Nam lại biến sắc lần nữa, hỏi lại, 1 tỷ.
Anh điên rồi hả?
Sao anh không nói thẳng là tặng anh công ty truyền thông Tinh Quang luôn đi?
Nếu anh đồng ý tặng thì cũng không phải không thể, Mục Hàn cười híp mắt nói.
Anh, Ngư Nam tức đến mức phát run, sắp sửa nổi giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dịu giọng, Mục Hàn, tôi thật lòng muốn giao dịch với anh.
Tôi cũng thật lòng muốn giao dịch với anh mà, Mục Hàn thản nhiên đáp.
Nhưng 1 tỷ thì nhiều quá rồi, tôi không đưa ra được.
Anh cũng biết, công ty truyền thông Tinh Quang trị giá 1 tỷ, nhưng không có nghĩa là có thể lấy ra 1 tỷ tiền mặt, Ngư Nam kiên nhẫn giải thích, thế nên anh bớt một chút đi, như vậy thì chúng tôi mới có thể lấy vàng lấy bạc ra chứ.
Cái giá cắt cổ của Mục Hàn thật sự khiến Ngư Nam tức điên.
Hắn đã âm thầm quyết định, một khi lấy được băng ghi âm trong tay Mục Hàn rồi sẽ giải quyết Mục Hàn.
Những chuyện vu cáo hãm hại, dồn người ta vào chỗ chết cũng không phải Ngư Nam chưa từng làm.
Không được, Mục Hàn lắc đầu, từ chối thẳng, con người tôi làm ăn với người khác rất ghét mặc cả, nói bao nhiêu thì là bấy nhiều hay ít hơn cũng không được. Cho nên, các người muốn lấy đoạn ghi âm thì đưa 1 tỷ, không được thiếu một đồng nào.
Làm thế nào Mục Hàn cũng không chịu, khiến Ngư Nam và Lâm Mạn Thù rất đau đầu.
Nhưng Ngư Nam và Lâm Mạn Thù cũng không có cách nào.
Ai bảo Mục Hàn giữ đoạn ghi âm trong tay chứ?
Mục Hàn, 1 tỷ là con số quá lớn, Ngư Nam đảo mắt, nói, hay là anh cứ ngồi đây một lát, tôi và Mạn Thù bàn bạc với nhau trước đã.
Được, Mục Hàn gật đầu, lại giơ tay lên xem đồng hồ, nói, nhưng tốt nhất là hai người nhanh lên.
Tôi không kiên nhẫn lắm đâu.
Ngư Nam kéo Lâm Mạn Thù đi vào phía cửa hông.
Chốc lát sau lại vang lên tiếng hai người cãi cọ.
Mặc dù nơi đây cách âm rất tốt, nhưng Mục Hàn vẫn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ.
Không ngờ Ngư Nam lại nghĩ ra cách hèn hạ như vậy.
Mục Hàn chợt cảm thấy vui vẻ.
Sau cùng, Lâm Mạn Thủ đã khuất phục, vô cùng bất lực mà đồng ý với cách làm của Ngư Nam.
Khoảng 5 phút sau, Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ bước ra khỏi cửa hông.
Sao rồi, hai người bàn bạc xong rồi hả? Mục Hàn vui vẻ nói.
Phải, chúng tôi đã bàn bạc xong, Ngư Nam gật đầu đáp, là thế này, 1 tỷ thật sự quá nhiều, tôi đưa anh 100 triệu trước.
Còn lại
chương 181, quá vô sỉ.
Nói đến đây, Ngư Nam dừng lại một chút, đẩy Lâm Mạn Thù đến trước mặt Mục Hàn, cười hì hì nói, "Sếp Mục, anh thấy Mạn Thù thế nào, cũng xinh đẹp đúng không?"
Mục Hàn tất nhiên hiểu ý nghĩ của Ngư Nam.
Sắc mặt không đổi mà nói, mặt trái xoan, mắt hành nhân, mày lá liễu, dáng người với đường cong rõ ràng.
Tỷ lệ vàng vô cùng quyến rũ, cộng thêm cách ăn mặc thời thượng, biết trang điểm, đi trên phố chắc chắn có 99,9% số người sẽ ngoái lại nhìn.
Chính vì Lâm Mạn Thù vô cùng xinh đẹp, nên năm đó mới khiến Dư Phi mê mẩn như bị quỷ ám.
Yêu đến chết đi sống lại.
Thậm chí có thể nói nếu Lâm Mạn Thù bảo Dư Phi đi chết, Dư Phi sẽ không chút do dự mà nhảy lầu.
Sở dĩ nói có 99,9% số người ngoái lại nhìn là bởi 0,1% còn lại chính là Mục Hàn.
Mục Hàn là điện chủ của Điện Long Vương nắm giữ một nửa số tài sản và quyền lực trên thế giới, có kiểu phụ nữ nào mà anh chưa từng gặp qua.
Trong mắt Mục Hàn, chỉ có vợ anh Lâm Nhã Hiên là người xinh đẹp nhất.
Nghe Mục Hàn nói như vậy, vẻ vui mừng của Ngư Nam lan đến tận chân mày, khoái trá nói với Lâm Mạn Thù, "Mạn Thù, em thấy không, anh đã nói rồi mà." Sếp Mục đánh giá em rất cao.
Sắc mặt Lâm Mạn Thù thay đổi liên tục, có vẻ rất lung túng.
Vì Lâm Mạn Thù biết tiếp theo Ngư Nam sẽ nói gì với Mục Hàn.
Sếp Mục, Mạn Thù xinh đẹp yêu kiều như vậy, tôi tin dù là anh năm xưa hay là anh của bây giờ cũng rất động lòng.
Chẳng qua là vì năm đó còn có Dư Phi, anh không dám có ý nghĩ gì quá phận với mạng thủ, nhưng bây giờ cơ hội đến rồi đây. Ngư Nam như chuyên gia bán hàng đa cấp vậy, càng nói càng kích động, tôi và mạng thủ đã bàn bạc xong rồi, tôi sẽ tặng mạng thủ cho anh làm tình nhân, tùy anh hưởng thụ, bảo đảm sẽ có mặt mọi nơi mọi lúc khi anh gọi. Vậy tốt hơn là cả ngày anh ở nhà, nhìn sắc mặt của người phụ nữ luống tuổi trong nhà họ Lâm tại Sở Dương đó đúng không? Nói đến đây, Ngư Nam còn lặng lẽ ghé sát hai Mục Hàn, nhỏ giọng nói những lời không hay ho gì. Sếp Mục, anh không biết chứ Lâm Mạn Thủ là một con tiểu yêu tinh, kỹ năng trên giường của cô ấy chắc chắn có thể khiến anh có cảm giác như đạt tới đỉnh cao của đời người trong nháy mắt. Mục Hàn nở nụ cười, nhìn sang Lâm Mạn Thủ, hỏi, cô thì sao? Cô cũng đồng ý vậy hả? Vâng, sếp Mục, Lâm Mạn Thủ gật đầu đáp, tôi đồng ý. Nhưng tôi chỉ là một kẻ ở rể, không có gì hết kia mà. Mục Hàn cười hì hì, nói, Ngư Nam cũng vừa mới nói rồi, nhà tôi còn một người phụ nữ luống tuổi nữa, nếu bị cô ấy bắt được thì cô sẽ chết rất thảm đấy. Hơn nữa, tôi cũng không có tiền nuôi cô. Không sao, sếp Mục, Lâm Mạn Thủ chủ động ngồi lên đùi Mục Hàn, còn ôm cổ Mục Hàn, cố ý cọ sát ngực lên mà anh, không phải anh sắp lấy được 100 triệu rồi sao? Đi theo một tỷ phú thì tôi còn lo gì cơm ăn áo mặc. Mẹ kiếp, Trúc Long đi theo sau Mục Hàn mãi vẫn không mở miệng, bất chợt kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được thốt lên, mẹ nó, đây đúng là một hành vi kỳ diệu mà. Chuyện vô liêm sỉ như vậy mà các người cũng làm được. Đúng là đã giúp tôi cập nhật thêm kiến thức về loài người. Vô sỉ. Đúng là quá vô sỉ. Ở đây không đến lượt anh nói chuyện, Ngư Nam tưởng rằng Trúc Long chỉ là tay sai của Mục Hàn, lập tức trừng mắt nhìn anh ta, quát mắng, anh có thân phận gì, sao không hiểu quy tắc gì thế hả? Tôi, Trúc Long đang định mở miệng, nhưng Mục Hàn lại đưa tay ngăn cản. Mục Hàn đẩy Lâm Mạn Thù ra khỏi người mình, vẻ mặt bình tĩnh nói, Lâm Mạn Thù đúng là một đáo vật tuyệt đẹp, khiến người ta thèm muốn, nhưng cô ta có xinh đẹp thế nào thì cũng là hàng dùng rồi, thậm chí không biết đã qua tay bao nhiêu người. Ngư Nam, anh định lấy hàng dùng rồi, thậm chí là đã qua tay bao nhiêu người như vậy để thế chấp 900 triệu còn lại của tôi, anh coi tôi là thằng ngốc cả. Anh, Lâm Mạn Thù bị Mục Hàn nói như vậy thật sự vừa tức, vừa buồn bực, vừa xấu hổ. Vì quả thật Mục Hàn nói không sai. Khi yêu đương với Dư Phi, Lâm Mạn Thù đã gian díu với những người đàn ông khác rồi. Sau này tuy đi theo Ngư Nam, nhưng vì lợi ích công việc cũng từng ngủ với không ít quan chức cấp cao, thậm chí là khách hàng. Công ty truyền thông Tinh Quang có thể đạt đến quy mô như ngày hôm nay, sự xã giao sắc đẹp của Lâm Mạn Thù có công lao rất lớn. Hóa ra là hàng qua tay nhiều người, lúc này Trúc Long làm ra vẻ bừng tỉnh, nói, tôi đang nghĩ sao một người đàn ông lại tặng vợ mình cho người khác, hóa ra chính anh ta cũng ghét bỏ. Đối với người đàn ông như vậy, anh em chưa chắc giống như tay chân, nhưng vợ thì chắc chắn là như quần áo. Câu nói của Trúc Long khiến Lâm Mạn Thù hơi biến sắc. Ngư Nam lập tức nói với Lâm Mạn Thù, Mạn Thù, em đừng nghe thằng nhóc này nói bậy bạn, anh hoàn toàn không có ý đó. Anh làm như vậy chẳng phải vì chúng ta không còn cách nào khác hay sao? Cho dù Lâm Mạn Thù không nói gì, nhưng rất rõ ràng giữa hai người họ đã có khoảng cách. Sếp Mục, nếu anh muốn một cô còn trinh thì tôi cũng có thể tìm về cho anh, Ngư Nam lại nói với Mục Hàn. Ngư Nam ơi Ngư Nam, anh thông minh cả đời, sao vào lúc này lại trở nên hồ đồ rồi? Mục Hàn lắc đầu nói, anh vốn không hiểu ý của tôi cần một tỷ, chứ không cần phụ nữ. Đúng, chúng tôi cần một tỷ, đừng có nói lung ta lung tung với chúng tôi nữa, Trúc Long cũng chen vào. Nhìn thấy bộ dạng chịu thua của hai người họ, Trúc Long cũng rất hứng thú. Mục Hàn, anh đừng quá đáng, thấy không lay chuyển được Mục Hàn, Ngư Nam đã nhẫn nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi và Mạn Thù nể tình Dư Phi đã chết mới trả giá với anh, nhưng nếu anh cứ cố chấp như vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Nghe tới anh Long gần đây đã thu mua tập đoàn Lưu Thị trong một đêm rồi chứ? Tôi nói cho anh biết, cho dù tập đoàn Lưu Thị nắm giữ mạch máu kinh tế của cả Sở Bắc, nhưng trong mắt anh Long thì tập đoàn Lưu Thị chẳng là cái gì cả. Mà công ty truyền thông Tinh Quang chúng tôi đã vô cùng may mắn móc nối được quan hệ với anh Long. Nếu anh dùng đoạn băng ghi âm đó uy hiếp tôi thì chính là uy hiếp anh Long. Chỉ cần tôi xin anh Long giúp đỡ thì đừng nói là anh có băng ghi âm, mà cho dù Dư Phi có sống lại cũng vô dụng. Chỗ rửa của anh là anh Long cơ à? Mục Hàn mỉm cười, quay lại hỏi Trúc Long, Tiểu Long, sao tôi không biết nhỉ? Ơ, Trúc Long cũng tỏ ra lung túng, nhún vai nói, đại ca, tôi cũng không biết. Các người đừng có mà không tin, Ngư Nam nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã lấy được số điện thoại của anh Long, tôi sẽ gọi cho anh Long. Hai kẻ không biết sống chết các anh cứ đợi biến mất khỏi Sở Bắc đi. Ngư Nam lấy điện thoại di động ra bấm số gọi. Lúc này, chuông điện thoại của Trúc Long vang lên. Chương 182, Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc. Ngư Nam hơi ngạc nhiên, hắn liếc nhìn Trúc Long tức giận nói, anh có thể ra ngoài bắt máy hoặc có thể tắt điện thoại của anh. Trúc Long cười nói, tôi nghĩ tôi vẫn nên tắt máy thì hơn. Sau khi Trúc Long tắt máy, dĩ nhiên điện thoại của Ngư Nam cũng tự động ngắt cuộc gọi. Nhưng Ngư Nam vẫn chưa hiểu lắm nên lại tiếp tục gọi vào số của anh Long. Lúc này điện thoại Trúc Long lại vang lên lần nữa. Hả, lần này Ngư Nam nhận ra sự bất thường, hắn vô thức cúp điện thoại. Quả nhiên điện thoại của Trúc Long và hắn cùng ngừng đổ chuông. Ngư Nam gọi lại lần nữa. Điện thoại Trúc Long lại vang lên. Chuyện này, Ngư Nam đi đến trước mặt Trúc Long nói, cho tôi xem người gọi cho anh là ai. Trúc Long bật điện thoại lên cho Ngư Nam xem. Là số điện thoại của Ngư Nam. Ngư Nam nhìn Trúc Long với ánh mắt u ám, lẽ nào anh ta chính là anh Long? Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Ngư Nam đưa số điện thoại vừa gọi cho Lâm Mạn Thù xem và hỏi, Mạn Thù, em có chắc đây là số điện thoại của anh Long không? Em chắc mà, Lâm Mạn Thù rất chắc chắn gật đầu nói, lúc trước em ở đó kiểm tra vài lần với thư ký của anh Long vì sợ nhầm số.
Sao có thể như vậy? Ngư Nam lảo đảo suýt té ngã, không thể tin được giơ tay chỉ vào Trúc Long, anh ta chính là anh Long.
Không phải chứ, Lâm Mạn Thù cũng rất ngạc nhiên nói, có phải là trùng số không?
Dù sao con người còn trùng tên được mà.
Ngư Nam cả lời.
Ngư Nam thật sự muốn hỏi Lâm Mạn Thù một câu, em có bị ngốc không vậy?
Ngư Nam vẫn còn trong trạng thái kinh hãi, ngập ngừng hỏi Trúc Long, anh là anh Long thật sao?
Anh đã gọi cho tôi rồi đấy, tôi nói không phải thì anh cũng không tin mà, Trúc Long lắp điện thoại trong tay.
Nếu ngay cả anh Long cũng là cấp dưới của Mục Hàn thì rốt cuộc Mục Hàn có thân phận gì đây?
Ngư Nam không dám tưởng tượng.
Ngư Nam, chẳng phải anh nói anh Long là người chống lưng cho anh sao?
Lúc này, Mục Hàn nở nụ cười nói, bây giờ anh Long đang ngồi ở đây, anh có gì cần nhờ thì có thể nói thẳng với cậu ta, không cần phải gọi điện nữa.
Cái gì gọi là giết người không giao?
Chính là đây.
Ngư Nam khẽ giật khóe miệng.
Hắn cẩn thận hỏi, anh Long, Mục Hàn và anh là?
Vừa nghe Trúc Long gọi Mục Hàn một tiếng đại ca, bây giờ Ngư Nam rất kiên sợ Mục Hàn.
Anh ấy là đại ca của tôi, Trúc Long nheo mắt nói với Ngư Nam, anh vừa nói muốn nhờ tôi làm người chống lưng cho anh để khiến đại ca của tôi biến mất khỏi Sở Bắc này hả?
Không dám, không dám, Ngư Nam vội xua tay.
Nếu anh đã không dám, vậy thì ngoan ngoãn giao 1 tỷ ra đây, Mục Hàn thong dong nói.
Sếp Mục, 1 tỷ là số tiền quá lớn, dù chúng tôi có bán công ty truyền thông Tinh Quang đi cũng phải đợi mấy ngày mới có thể lấy được tiền.
Thế nên anh hãy thong thả cho chúng tôi vài ngày, cho chúng tôi thêm thời gian để kiếm được 1 tỷ.
Ngư Nam bất lực nói.
Ngay cả anh Long cũng là cấp dưới của Mục Hàn thì hắn lấy tư cách gì chống lại Mục Hàn được đây?
Thế này nhé, Mục Hàn ngâm nghĩ một lúc bèn nói, tôi cho anh 3 ngày, 3 ngày sau anh phải mang 1 tỷ đến cho tôi.
Nếu 3 ngày sau tôi không nhận được 1 tỷ thì các người tự biết hậu quả thế nào rồi đấy.
Đi thôi Tiểu Long, Mục Hàn nói với Trúc Long.
Nhìn Mục Hàn và Trúc Long rời khỏi văn phòng, Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đều ngồi bệt xuống đất đầu góc choáng váng.
Tận 1 tỷ đấy, Lâm Mạn Thù bật khóc, chúng ta đi đâu kiếm ra 1 tỷ đây?
Nếu không thì chúng ta chỉ có thể bán công ty truyền thông Tinh Quang thôi, Ngư Nam thở dài nói, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này thì chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu.
Làm lại từ đầu ư? Lâm Mạn Thù cười khẩy, nói nghe thì dễ.
Anh có biết rằng em phải tốn bao nhiêu tâm huyết, hy sinh thế nào mới tạo dựng công ty truyền thông Tinh Quang được như ngày hôm nay không?
Nhưng chúng ta còn cách nào khác cả, Ngư Nam bất lực nói, dù sao anh Long cũng là cấp dưới của Mục Hàn.
Anh Long có thể lặng lẽ thu mua tập đoàn Lưu Thị chỉ trong một đêm, vậy thì năng lực của Mục Hàn chắc chắn phải hơn hẳn anh Long.
Em có một cách. Lúc này Lâm Mạn Thù chợt lóe lên ý tưởng, nếu chúng ta diệt gọn Mục Hàn bằng cách thần không biết quỷ không hay thì chẳng phải không còn lo lắng gì nữa sao?
Làm sao để thần không biết quỷ không hay đây? Ngư Nam hỏi.
3 ngày sau, chúng ta có thể nói với Mục Hàn đã gom đủ 1 tỷ, nhưng chỉ bảo một mình anh ta đến lấy tiền.
Sau đó chúng ta sẽ uy hiếp anh ta, thà tự sát cũng không đưa 1 tỷ cho anh ta.
Tiếp đó chúng ta bảo một tay sát thủ phục kích trước ở nơi gặp mặt, đảm bảo không tổn thất gì cả.
Tốn mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu để mời sát thủ còn hơn là mất trắng 1 tỷ.
Lâm Mạn Thù nói ra kế hoạch của mình.
Ý tưởng hay đấy, Ngư Nam vẫn hơi lo lắng, nhưng bên anh Long phải làm sao?
Mục Hàn chết rồi, chúng ta giải thích thế nào với anh Long?
Hơn nữa, muốn giết Mục Hàn thì phải làm gọn trong một bước.
Nếu để Mục Hàn thoát được thì sau này chúng ta sẽ gặp tai họa đấy.
Chúng ta có thể nói với bên anh Long rằng sau khi Mục Hàn lấy tiền thì chúng ta đã đường ai lấy đi, anh ta đi đâu thì liên quan gì đến chúng ta chứ?
Lâm Mạn Thù cười nói, còn tên sát thủ, anh nên biết mấy chuyện này chẳng phải là chuyện to tát gì với Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc cả.
Ý của em là xin Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc trợ giúp à?
Ngư Nam nhíu mày nói.
Phải. Lâm Mạn Thù gật đầu, con trai hội phó hiệp hội kinh doanh Sở Bắc Sở Chính Nam luôn rất thích em.
Nếu em ngủ với anh ta thì chắc hẳn chúng ta còn có thể tiết kiệm được mấy triệu tiền mời sát thủ.
Hơn nữa, có hiệp hội kinh doanh Sở Bắc chống lưng, chúng ta cần tất gì phải sợ anh Long.
Ở vùng Sở Bắc, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc là lớn nhất, ai đến đây cũng phải khiêm tốn.
Năm đó tập đoàn Lưu Thị một tay che trời ở Sở Bắc là nhờ có hiệp hội kinh doanh Sở Bắc âm thầm ủng hộ đằng sau.
Bây giờ cũng chỉ đành vậy thôi.
Ngày nào vẫn chưa tiêu diệt được Mục Hàn thì anh vẫn không yên tâm ngày đó.
Nhưng em đi với Sở Chính Nam, cắm cho anh cái sừng lớn như vậy, anh thấy rất khó chịu, thế nên.
Hai mắt Ngư Nam đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Mạn Thù cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, trước khi em đi với người khác, anh muốn trải nghiệm trước thầy Sở Chính Nam.
Dứt lời, Ngư Nam nhào vào Lâm Mạn Thù như mãnh hổ.
Năm đó tập đoàn Phi Mục sụp đổ, mặc dù đằng sau do nhà họ Mục ở thủ đô thao túng nhưng thật ra Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc mới là người đứng ra thực hiện chứ không phải tập đoàn Lưu Thị.
Quay về tập đoàn Phi Long, Mộ Dung Phong đưa một phần tài liệu cho Mục Hàn.
Chương 183, nhân vật lớn đến Sở Bắc.
Hóa ra tập đoàn Lưu Thị chẳng qua chỉ là con tốt của nhà họ Mục ở thủ đô mà thôi.
Giờ Mục Hàn mới hiểu tại sao năm đó sau khi tiếp nhận tập đoàn Phi Mục, Lưu Trọc lại có thể nhanh chóng nắm được quyền kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc như vậy.
Đằng sau Lưu Trọc còn Hiệp hội Kinh doanh thao túng.
Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc bao gồm 3 nhà giàu có nhất Sở Bắc lập nên là nhà họ Sở, nhà họ Bắc Giã và nhà họ Thương.
Nhà họ Bắc Giã đảm nhận chức hội trưởng, còn nhà họ Sở và nhà họ Thương là hội phó.
Dựa vào tổ chức Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc, Lưu Trọc lộ diện nắm mạch máu kinh tế Sở Bắc.
Có thể nói 3 nhà giàu có của Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc hoàn toàn áp đảo sự tồn tại của tập đoàn Lưu Thị.
Chẳng qua người dân không được tiếp xúc với mấy tin tức này mà thôi.
Xem ra chuyện năm đó có liên hệ mật thiết với Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc, Mục Hàn cong khóe môi.
Đại ca, chi bằng chúng ta hành động ngay bây giờ, ra tay diệt gọn Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc, Trúc Long ở bên cạnh đã rất sốt ruột.
không đổi. Rồi chúng sẽ bị lộ đôi mà thôi, Mục Hàn lắc đầu nói, tạm thời cứ đợi Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đưa tiền đến, tôi tin chuyện này sẽ liên quan đến nhiều nhân vật chủ chốt. Mục Hàn đã có dự tính, chỉ dựa vào Ngư Nam và Lâm Mạn Thù, bất kể thế nào họ cũng không thể lấy ra được 1 tỷ. Thế nên họ chắc chắn sẽ tìm người giúp đỡ. Những người họ tìm đến giúp đỡ nhất định có liên quan chặt chẽ đến chuyện của 6 năm trước, thậm chí đều là những người chủ chốt. Âm thầm quan sát, Mục Hàn dặn dò. Cùng lúc đó, một con sông Sở rộng lớn ở ngoại ô Sở Bắc chia cách 2 thành phố Sở Bắc và Sở Dương. Ở một nơi trong đó có 3 chiếc ô che nắng. Dưới mỗi chiếc ô che nắng là một ông lão khoảng 50-60 tuổi thong thả ngồi câu cá. Phía sau họ đều có vệ sĩ, vừa nhìn đã biết mấy vệ sĩ này có kinh nghiệm phong phú. Có thể thấy thân phận của 3 ông lão này rất cao quý. Dạo này Sở Bắc chúng ta náo nhiệt hẳn nhỉ? Một ông lão tóc bạc phóng tầm mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng nhàn nhã nói, chỉ trong một đêm mà tập đoàn Lưu Thị đã bị một đại gia bí ẩn tên là cậu Long gì đó thu mua, 3 lão già chúng ta lại chẳng hề biết gì. Chẳng phải là thế sao? Một ông lão khác gật đầu nói, sau chuyện đó, Lưu Trọc cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, điện thoại thì tắt máy, chẳng trả lời tin nhắn, tôi còn sai người đến nhà cũ của hắn cũng chẳng thấy gì. Một người sống sờ sờ như vậy cứ như biến mất khỏi thế giới, các ông nói xem có lạ hay không? Tôi thấy cậu Long này còn lạ hơn, ông lão thứ 3 bực mình hừ một tiếng, rất bất mãn nói, đã đến coi Sở Bắc của chúng ta mà chẳng thấy chào hỏi một tiếng, cứ lặng lẽ thu tập đoàn Lưu Thị về tay như vậy hả? Cậu ta xem hiệp hội kinh doanh Sở Bắc chúng ta là gì? Để trang trí thôi sao? Nào có lý này. 3 ông lão này chính là Bắc Giá Vọng, Thương Trăn, Sở Nhân Vương đứng đầu hiệp hội kinh doanh Sở Bắc. Mọi người đồn rằng cậu ta xuất thân từ một gia tộc giàu có ở Đông Hải, Thương Trăn nói. Đến từ Đông Hải thì sao nào, gia tộc giàu có thì đã sao? Sở Nhân Vương hừ một tiếng, khinh bỉ nói, Sở Bắc là địa bàn của chúng ta, không được 3 người chúng ta gật đầu thì chẳng làm được gì đâu. Tôi thấy chúng ta phải hành động thôi, đánh bại cậu Long này, Bác Giá Vọng đề nghị. Tôi đồng ý, Sở Nhân Vương lập tức giơ tay đồng ý, đưa ra lời khuyên, đại ca, chúng ta có thể sai người gửi thông báo nộp phí hiệp hội kinh doanh Sở Bắc cho cậu ta để xem phản ứng của cậu ta thế nào. Nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý nghe theo sự lãnh đạo của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc thì còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu cậu ta không biết thức thời muốn chống đối chúng ta thì ha ha. Sở Nhân Vương siết chặt nắm đấm vang lên tiếng răng rắc. Đây cũng là một cách, Bác Giá Vọng gật đầu nói, chuyện về cậu Long tạm thời cứ vậy đi. Đúng rồi, Bác Giá Vọng lại nói, nghe nói có một nhân vật lớn đã đến Sở Bắc, các ông có nghe nói chuyện này không? Tôi có biết một chút, Thương Trăn tiếp lời, hình như là một đại thống soái 6 năm trước một mình dẫn tứ đại chiến thần đánh bại hơn 40 nước xung quanh đã đến thị sát chiến khu Sở Bắc. Nghe nói vị đại thống soái này còn là điện chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay một nửa tài chính và quyền lực của thế giới. Điện Long Vương, nghe Thương Trăn nói vậy, Bác Giá Vọng và Sở Nhân Vương đều hít một hơi khí lạnh. Là nhà giàu nhất Sở Bắc, Bác Giá Vọng, Thương Trăn và Sở Nhân Vương cũng chỉ được nghe nói đến danh xưng Điện Long Vương. Còn Điện Long Vương là tổ chức thế nào thì với thân phận của họ còn lâu mới có tư cách được biết. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, vị đại thống soái này chưa đến 30 tuổi, Thương Trăn bỗng nở nụ cười thần bí, cháu nội của tôi năm nay đã 28 tuổi, nhan sắc như chim sa cá lặn, mắt nhìn cũng cao, từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của nó. Tôi nghĩ chỉ có người đàn ông như đại thống soái này mới có thể khiến nó thầm thương trọng nhớ. Này này này, lúc này, Sở Nhân Vương ngắt lời Thương Trăn, tức giận nói, tôi nói này anh hai, không có chuyện gì tự dưng lại kéo cháu gái lớn của ông vào làm gì. Mặc dù đại thống soái chưa đến 30 nhưng không có nghĩa cậu ấy chưa kết hôn. Kết hôn rồi thì làm sao? Thương Trăn cười, chỉ cần cậu ấy gật đầu, tôi bằng lòng gả cháu gái làm vợ 2 của cậu ấy. Làm như không ai có cháu gái vậy, Bác Giá Vọng ở một bên cũng không nhịn được bĩu môi, ông già tôi đây có tận 3 đứa cháu gái, hơn nữa còn 1 đứa cháu ngoại, ai cũng đẹp như tiên. Từ vợ cả đến vợ 2, vợ 3, vợ 4 của đại thống soái, nhà họ Bác Giá tôi có thể bao chọn hết. Sở Nhân Vương và Thương Trăn biết Bác Giá Vọng không đùa. Dù sao cũng là đại thống soái, là nhân vật dưới 1 người trên 10.000 người ở khắp Hoa Hạ này. 6 năm trước một mình dẫn đầu tứ đại chiến thần chiến đấu oanh liệt với hơn 40 quốc gia là thành tích hiển hách trước nay chưa từng có. Gia tộc giàu có nào mà không kính trọng anh hùng như vậy? Giống như hiệp hội kinh doanh Sở Bắc có thể xưng vương một cõi, một tay che trời ở vùng Sở Bắc, nhưng chỉ giới hạn trong vùng Sở Bắc. Nếu có thể móc nối quan hệ được với đại thống soái, vậy thì tuyệt đối là cá chép hóa rồng, một bước lên cao. Đừng nói là Đông Hải hay thủ đô, dù là cả Hoa Hạ cũng có thể được xếp vào hàng những nhà giàu hàng đầu. Dù sao đại thống soái còn một thân phận khác là điện chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay 1 nửa tài sản và quyền lực của thế giới. Nói thật, hai người đã từng gặp vị đại thống soái này chưa? Lúc này Thương Trăn lại nói, nghe nói vị đại thống soái này đến Sở Bắc đã được 1 tuần rồi. Nghe Thương Trăn nói vậy, Bác Giá Vọng và Sở Nhân Vương đều tiếc nuối lắc đầu. Chương 184, trong tay anh ta có đoạn ghi âm. Thật sự mà nói, có thể gặp một nhân vật lớn như thế này đúng là phúc phận 3 đời, Sở Nhân Vương nói. Ông nói đúng, Bác Giá Vọng gật đầu bổ sung thêm một câu, nghe nói nhân vật lớn này chỉ thị sát ở Sở Bắc 1 ngày, dù sao mục đích chính của cậu ấy cũng là đến để nghỉ dưỡng. Thời gian trước tôi nghe nói xảy ra một sự kiện giới nghiêm đại đội đặc chủng ở sân bay Sở Bắc, tôi nghĩ là có liên quan đến nhân vật lớn này. Có lẽ cả Sở Bắc này không ai được gặp cậu ấy ngoài vị lãnh đạo lớn ở chiến khu Sở Bắc. Vậy thì thật đáng tiếc, Thương Trăn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói với Bác Giá Vọng, đại ca, chẳng phải bố ông là lãnh đạo thành phố sao, có lẽ sẽ quen biết với tư lệnh Trương Hùng, chi bằng nhờ bố ông hỏi tư lệnh Trương Hùng xem liệu chúng ta có thể gặp nhân vật lớn đó không. Đúng đấy, Sở Nhân Vương ở bên cạnh cười nói, đến lúc đó, chúng ta đưa theo cả cháu gái đến, xem cậu ấy thích ai thì đưa người đó đi, ha ha.
Ông đang nghĩ cái quái gì vậy? Bác Giã Vọng ngắt lời Sở Nhân Vương, mắt đảo quanh, cách này cũng không phải là không được. Có lẽ bố tôi cũng rất muốn gặp cậu ấy.
Quyết định vậy.
Sắp xếp đi.
Sở Bắc. Câu lạc bộ Ngân Hà. Phòng 888. Trong ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông và một người phụ nữ dừng lại cùng lúc sau khi chạy nước rút mạnh bạo. Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Người đàn ông châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra một làn khói, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Người phụ nữ áp mặt dựa vào ngực người đàn ông, hưởng thụ. 6 năm rồi, cuối cùng anh cũng có được em. Sở Chính Nam vuốt ve cơ thể mềm mại của Lâm Mạn Thù, nheo mắt nói, em tự nhiên lại đối xử tốt với anh, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm.
Nói đi, em muốn gì?
Ở Sở Bắc này, còn có thứ gì mà Sở Chính Nam anh không có được sao?
Sở Chính Nam tự mãn nói.
Mặc dù Sở Chính Nam cậy vào thế lực của nhà họ Sở nên rất ngang ngược ở Sở Bắc, nhưng hắn không bao giờ dùng biện pháp mạnh đối với người phụ nữ mà hắn thực sự yêu thích, mà thay vào đó, hắn sử dụng thủ đoạn của riêng mình để họ tự leo lên giường của hắn. Đối với Lâm Mạn Thù, hắn cũng làm như vậy. Vì vậy, đây cũng là lý do bây giờ Sở Chính Nam mới có được Lâm Mạn Thù lần đầu tiên sau 6 năm. Ban đầu, Sở Chính Nam nghĩ rằng việc tranh giành một người phụ nữ như Lâm Mạn Thù chỉ cần mất vài phút. Nhưng không ngờ, Lâm Mạn Thù xảo quyệt, mỗi lần đều có thể dễ dàng thoát khỏi lưới của Sở Chính Nam. Hôm nay, Lâm Mạn Thù chủ động dâng đến tận cửa, Sở Chính Nam đương nhiên biết người phụ nữ này đã đi đến bước đường cùng rồi nên mới phải làm như vậy.
Ôi, anh Nam, anh nói vậy không dễ nghe chút nào, Lâm Mạn Thù hóng nghèo nói, người ta thật sự thích anh mà.
Nếu em thật sự thích anh thì đã đến tìm anh từ lâu rồi, Sở Chính Nam nhếch miệng cười.
Anh Nam, em là người không tinh ý, Lâm Mạn Thù tỏ vẻ bất lực, vươn tay lấy điếu thuốc trong miệng Sở Chính Nam, đưa lên miệng, hút một hơi, nếu anh không vòng vo thì em cũng nói thẳng.
Gần đây em gặp chút rắc rối.
Anh Nam, anh biết tập đoàn Phi Mục vô cùng hưng thịnh 6 năm trước chứ?
Anh biết, Sở Chính Nam gật đầu nói, nghe nói 6 năm trước, ông chủ đột nhiên biến mất, tập đoàn Phi Mục bị tập đoàn Lưu Thị mua lại.
Em nhắc đến chuyện này làm gì?
Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến nhân vật thần bí Anh Long mua lại tập đoàn Lưu Thị chỉ trong một đêm trước sao?
Ông chủ của tập đoàn Phi Mục 6 năm trước Mục Hàn đã trở về rồi, Lâm Mạn Thù nói.
Lẽ nào người đó chính là Anh Long? Sở Chính Nam kinh ngạc.
Không phải, Lâm Mạn Thù lắc đầu, nhưng Anh Long đó em cũng đã gặp rồi, hình như anh ta làm việc cho Mục Hàn.
Mục Hàn trở về Sở Bắc, còn tìm em và Ngư Nam, bắt bọn em trong vòng 3 ngày phải đưa cho anh ta 1 tỷ.
1 tỷ, Sở Chính Nam hơi kinh ngạc, không khỏi chế nhạo, đúng là tham lam thở.
Bởi vì năm đó em và Ngư Nam gài bẫy Dư Phi, bị hắn phát hiện rồi sao?
6 năm trước, Ngư Nam và Lâm Mạn Thù hãm hại Dư Phi đều là chủ ý của Sở Chính Nam.
Mục đích là để lấy lòng Lâm Mạn Thù.
Hắn điều tra ra thì sao chứ, Sở Chính Nam không thèm quan tâm, đã 6 năm trôi qua rồi, chuyện này sớm đã có kết luận, cộng thêm thế lực của Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc bọn anh, hắn đủ sức chống chọi sao?
Nhưng trong tay anh ta có đoạn ghi âm, Lâm Mạn Thù nói, đúng là năm đó chúng ta đã ghi âm lại, nhưng em không biết rốt cuộc là ai đã để lộ nó ra ngoài.
Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc các anh có thể chèn ép, nhưng một khi đoạn ghi âm này bị tung lên mạng thì hậu quả rất khó lường.
Đến lúc đó, Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc cũng không thể xoay chuyển trời đất.
Nghe Lâm Mạn Thù nói vậy, Sở Chính Nam cũng không khỏi hít một hơi thật sâu.
Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc rất ghê gớm. Nhưng đây là thời đại của Internet. Bất cứ tin tức tiêu cực nào lan truyền trên mạng đều sẽ tạo ảnh hưởng lớn trong dư luận.
Sở Chính Nam nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lâm Mạn Thù đến tìm hắn, đương nhiên là nghĩ hắn có cách giải quyết.
Mấu chốt của cách giải quyết này lại nằm ở hắn.
Sở Chính Nam ung dung nói, vậy em định làm thế nào?
Em định, Lâm Mạn Thù đưa tay ra, làm động tác cắt cổ, sau đó nói tiếp, nhưng anh biết mà, chỉ dựa vào một mình em thì không thể giải quyết được chuyện gì cả.
Em biết, anh quen biết rất nhiều sát thủ.
Chỉ cần anh ra tay giúp đỡ thì chắc chắn bọn em có thể diệt trừ tai họa ngầm Mục Hàn này.
Mặc dù năm đó, chuyện này là chủ ý của anh, nhưng anh không tham gia trực tiếp, lúc này, Sở Chính Nam cũng bắt đầu có tính toán của riêng mình. Hơn nữa người Mục Hàn tìm là em và Ngư Nam, không liên quan gì đến anh. Và lại anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp bọn em.
Anh biết xui khiến người khác giết người cũng là tội đáng chết mà.
Anh Sở, Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc một tay che trời Sở Bắc, nói chuyện pháp luật với em, anh không thấy buồn cười sao? Lâm Mạn Thù sớm đã đoán được Sở Chính Nam sẽ chối bỏ, liền lặng lẽ nói, 10 triệu tiền mặt, cộng thêm em, cái giá này chắc đủ để anh điều động sát thủ giúp em rồi nhỉ. Và lại, anh Long thần bí đó làm việc cho Mục Hàn. Trong vòng một đêm anh ta sáp nhập tập đoàn Lưu Thị, chắc hẳn đã trở thành cái gai trong mắt Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc. Nếu như anh Sở ra tay, thay Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc giải quyết phiền phức này thì em tin trước mặt ba ông trùm, anh sẽ được coi trọng.
Lời của Lâm Mạn Thù khiến Sở Chính Nam hơi động lòng.
Được, anh làm.
Chương 185, cúng bái Dư Phi.
Đại ca, đến rồi.
Ngõ Hướng Dương ở Sở Bắc.
Một chiếc xe dịp dừng lại, Trúc Long vừa lái xe vừa nói với Mục Hàn.
Được, xuống xe, Mục Hàn gật đầu.
Lần này ra ngoài, Mục Hàn chỉ dẫn theo một mình Trúc Long, mà không liên lạc với Mộ Dung Phong hay Diệp Thiên.
Dẫu sao, trong mắt hai người này, ra ngoài bằng đội xe rồn rợn Sở đã là mức thấp nhất rồi.
Thứ Mục Hàn muốn là sự khiêm tốn thực sự.
Bởi vì người anh đến thăm là mẹ của Dư Phi.
Đến đầu ngõ Hướng Dương, họ nhìn thấy một bà cụ tóc bạc phơ đang đứng trước quầy đậu phụ thối, dáng đậu phụ vô cùng thuần thục. Có lẽ do tuổi tác của bà cụ quá lớn, ăn mặc quá xuê xòa, không ăn nhập với đường phố này lắm nên khách mua đậu phụ thối cũng lác đác vài người. Bà ơi, cho chúng cháu hai phần đậu phụ thối, Mục Hàn đi tới nói với bà cụ. Có ngay, dù đã hơn 70 tuổi nhưng bà cụ vẫn vô cùng nhanh nhẹn, vừa nghe thấy Mục Hàn muốn mua đậu phụ thối lập tức nở nụ cười, nhanh chóng lấy hai bộ bát đũa dùng một lần, bắt đầu đóng gói đậu phụ thối. Của cậu đây, bà cụ đưa cho Mục Hàn hai bát đậu phụ thối. Mục Hàn ra hiệu cho Trúc Long. Trúc Long lập tức lấy 10 tờ 100 tệ ra đưa cho bà cụ. Bà cụ không khỏi sửng sở, vội vàng xua tay, các cậu nhầm rồi, hai phần đậu phụ chỉ cần 10 tệ là đủ. Bà à, bà cứ nhận đi, Mục Hàn mỉm cười, nói, đây là chút thành ý của chúng cháu. Cháu tên Mục Hàn, 6 năm trước khi Dư Phi làm việc ở tập đoàn Mục Phi, cháu và anh ấy là đồng nghiệp có quan hệ thân thiết nhất. Hóa ra là đồng nghiệp của Dư Phi à, lúc này bà cụ mới hiểu ra, thở dài một hơi, đáng tiếc, Dư Phi đã chết rồi, nếu không thì... Giọng bà cụ nghẹn nào. Nhớ đến biến cố năm đó, bà cụ liền than thở. Đáng chết, lúc này, một giọng nói cao ngạo từ xa vọng tới, từ góc đường, có hai thanh niên tóc vàng đang bước tới, trên cánh tay còn có hình xăm hổ xuống núi, trông dáng vẻ dữ tợn và độc ác. Một người trong đó hét lên, có tiền mà không nộp phí bảo kê cho bọn tao sao? Phí lời làm gì, cầm lấy đi, một tên khác lập tức đưa tay ra cướp lấy số tiền 10 tờ 100 tệ trong tay bà cụ. Tuy nhiên lại bị Mục Hàn dùng một tay nắm chặt lấy. Mục Hàn cười khẩy nói, ban ngày ban mặt lại cướp tiền ở giữa đường, trong mắt chúng mày có còn luật pháp nữa hay không? Cái gì mà cướp tiền giữa đường chứ? Tên tóc vàng bị Mục Hàn nắm lấy cánh tay, đau đến mức mặt nếu máu, chúng tao thu phí bảo kê. Tao khuyên mày thức thời chút, tốt nhất là bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không mày sẽ hối hận đấy, một tên tóc vàng khác kêu gào. Chàng trai à, cậu mau chóng thả hắn ra đi, bà cụ thấy vậy vội vàng nói với Mục Hàn, cậu không đắc tội được với mấy người này đâu. Bọn chúng đều là người của băng nhóm côn đồ nổi tiếng. Băng nhóm côn đồ sao? Mục Hàn không khỏi sửng sở, hỏi, là đàn em của A Thiên và anh ba ư? A Thiên và anh ba đều đã chết rồi, tên tóc vàng khoe khoang nói, không ngại nói cho mày biết, chúng tao là người của bang Sở Bắc. Bang Sở Bắc? Đây lại là băng nhóm nào nữa đây? Xem ra kể từ sau khi A Thiên và anh ba chết, Sở Bắc lại nổi lên một băng nhóm thế lực mới. Tao không quan tâm mày là bang Sở Bắc hay Sở Nam, tao đã bảo kê bà cụ này rồi. Mục Hàn đột ngột dùng lực, cánh tay của tên tóc vàng lập tức bị bẻ gãy, đau đến xé gan, kêu la ầm ĩ. Tên tóc vàng còn lại thấy thế, cả người run lẩy bẩy. Sau này ai còn dám bắt nạt bà ấy này thì tao sẽ không nhân từ mà nhẹ tay như hôm nay đâu, Mục Hàn nói, cút. Hai tên tóc vàng lập tức chuẩn lẹ. Ôi, chàng trai à, cậu đắc tội với bang Sở Bắc thì e rằng sau này sẽ gặp họa, gương mặt bà cụ đầy vẻ lo lắng. Bà không cần phải lo lắng, Mục Hàn mỉm cười, nói, bọn họ không làm gì được cháu đâu. Hơn nữa, cháu bảo đảm với bà, sau này, đám người đó, không dám tới làm phiền bà nữa. Cháu đã nghe ngóng rồi, kể từ sau khi Dư Phi qua đời, trong nhà chỉ còn lại bà và ông. Một năm trước ông đã mất, bây giờ chỉ còn lại một mình bà sống cô độc. Vì vậy cháu quyết định sẽ thay Dư Phi phụng dưỡng báo hiếu cho bà đến già. Sau này bà không cần phải bày bán đậu phụ thối nữa. Chỉ cần hưởng phúc thôi. Á, bà cụ không khỏi sững sờ, lập tức xua tay, như vậy làm sao được. Dư Phi nhà tôi không thân không quen với cậu, làm sao tôi dám để cậu thay nó báo hiếu chứ. Được mà, Mục Hàn nói, không phải cháu vừa nói rồi sao, cháu và Dư Phi là đồng nghiệp thân thiết nhất. Năm đó, trước khi Dư Phi xảy ra chuyện đã đặc biệt đưa cháu giữ một khoản tiền lớn, anh ấy dặn dò cho cháu. Nộ nhờ anh ấy có mệnh hệ gì thì nhờ cháu dùng khoản tiền đó phụng dưỡng bà. Mà cháu cũng đã đồng ý với Dư Phi rồi, sẽ chăm sóc bà giống như chăm sóc cho mẹ đẻ mình. Đúng không, Tiểu Long? Mục Hàn còn ra hiệu bằng ánh mắt với Trúc Long. Trúc Long vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng, đúng. Là như vậy sao? Lúc này bà cụ mới ngộ ra, thật là vất vả cho các cậu rồi. Không sao cả, đây đều là những thứ cháu phải làm. Từ giờ trở đi, bà chính là mẹ của cháu. Gương mặt Mục Hàn hiền hòa thân thiết đổi cách xưng hô, mẹ, mộ của Dư Phi ở đâu? Con muốn đi cùng bái cho anh ấy. Được, hai đứa theo mẹ. Vành mắt bà cụ ướt đẫm. Đứa con trai đã chết của mình có một đồng nghiệp như vậy, cũng coi như yên nghỉ được rồi. Mục Hàn và Trúc Long giúp bà cụ thu dọn quầy đậu phụ thối. Sau đó dưới sự dẫn đường của bà cụ, bọn họ đến trước một ngôi mộ. Đứng trước bia mộ của Dư Phi, Mục Hàn đặt đồ cùng xuống, bưng cốc rượu lên, trong lòng vô cùng xúc động nói, Dư Phi, tôi đến thăm anh đây. Người anh em, nào, tôi kính anh một ly. Nói xong, Mục Hàn đổ ly rượu đó lên bia mộ. Bà cụ ở một bên đẫm nước mắt. 6 năm rồi, Mục Hàn là người đầu tiên đến cúng bái cho con trai của bà ấy. Dư Phi, tôi biết anh chết oan. Mục Hàn lại bưng ly rượu lên, yếu ớt nói, năm đó anh ôm nỗi oan ức mà nhảy lầu tự sát, tôi đã biết hết toàn bộ chân tướng sự việc rồi. Mặc dù kẻ hãm hại anh vẫn đang ngoài vòng pháp luật, nhưng 3 ngày sau, tôi sẽ đưa bọn chúng tới, đích thân sám hối trước mộ anh. Hơn nữa, đến lúc đó, tôi cũng sẽ bắt xã hội này trả lại công bằng cho anh. Nói xong, anh lại rót ly rượu lên bia mộ. Lúc này, điện thoại của Trúc Long đổ chuông. Trúc Long nhận điện thoại, đưa cho Mục Hàn, đại ca, là Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ. Ừ, Mục Hàn gật đầu, đưa tay lấy điện thoại, kiếm đủ 1 tỷ rồi sao? Đúng thế, Ngư Nam trả lời, 12 giờ ngày mai, câu lạc bộ Mạn Thủ. Nhưng anh chỉ được đi một mình. Chương 186. Dùng tiếng ly vỡ làm dấu hiệu. Đại ca, chuyện này rõ ràng là có vấn đề. Trúc Long đứng bên cạnh nghe thấy vậy lập tức nói, để tôi đi cùng anh. Không cần, Mục Hàn lắc đầu, một mình tôi đi là được rồi. Cậu cho rằng chỉ dựa vào hai người Ngư Nam và Lâm Mạn Thù là có thể khiến tôi bị thương sao? Không thể nào, Trúc Long lập tức trả lời. 6 năm trước, Mục Hàn đơn độc một mình dư sức xử lý hết hàng nghìn cao thủ đến từ 40 quốc gia. Huống hồ giờ chỉ đối phó với hai người bình thường. Ngày hôm sau, câu lạc bộ Mạn Thủ. Mặc dù thời gian hẹn với Mục Hàn là 12 giờ trưa, nhưng Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ đã đến phòng VIP từ rất sớm. Phòng VIP này có tên là Thiên, bên trong có rất nhiều cửa và lối đi. Ví dụ như vị trí phía sau lưng Lâm Mạn Thủ chính là một cửa ngầm. Ngư Nam đang bố trí hiện trường cho một đám sát thủ đủ mọi màu da. Những sát thủ này đều do Sở Chính Nam bỏ ra một khoản tiền lớn chiêu mộ về dưới trướng của mình, chuyên giải quyết một số người không dễ đối phó thay hắn. James, đây là những vị trí của cửa ngầm. Anh sắp xếp cho sát thủ của anh mai phục trong các vị trí đó, Ngư Nam dặn dò một người da trắng, lát nữa chúng ta sẽ dùng tiếng ly vỡ làm dấu hiệu, chỉ cần các anh nghe thấy âm thanh tôi đập vỡ ly rượu thì lập tức hành động. Ok, James dùng động tác tay ra hiệu không thành vấn đề. Sau đó, James lấy ra một cái hộp, đặt lên trên bàn rồi mở nắp ra, bên trong hộp có vài khẩu súng. James đưa những khẩu súng cho đám sát thủ. James, để đảm bảo không có sơ hở gì, chi bằng bây giờ chúng ta diễn tập một lần, Ngư Nam đề nghị. Đối tác à, anh đang nghi ngờ năng lực của chúng tôi sao? James trừng mắt nhìn Ngư Nam với vẻ không vui, nhưng sau đó lại cười nói, nhưng mà, tôi cảm thấy đề nghị của anh không tồi. Mặc dù nhiệm vụ này đơn giản nhưng dù gì anh cũng đã phải bỏ ra 10 triệu, tôi tôn trọng suy nghĩ của anh. Lúc này Ngư Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi mấy tên sát thủ đều trốn sau cửa ngầm, James giơ tay chỉ vào Lâm Mạn Thủ, nói, anh Ngư, anh không bận tâm khi để cô gái xinh đẹp này đóng vai người chúng ta cần giết ngày hôm nay chứ? Ha ha, không sao đâu, Ngư Nam dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Mạn Thủ. Lâm Mạn Thủ gật đầu. Diễn tập bắt đầu. Lâm Mạn Thù từ bên ngoài cửa bước vào trong, cố diễn cho giống thần thái của Mục Hàn. Ngư Nam kéo Lâm Mạn Thù ngồi xuống uống rượu. Anh Mục, tôi đã chuẩn bị xong 1 tỷ rồi. Ngư Nam vươn tay vô vào cái túi to đang đặt trên mặt bàn, sau đó nâng ly rượu lên, nói, chuyện này xong xuôi rồi, anh và tôi cũng không còn nợ nần gì nhau. Trước khi từ biệt, uống một ly rượu tuyệt giao nhé. Lâm Mạn Thù vừa định cầm ly rượu lên, Ngư Nam đột nhiên làm rơi ly rượu xuống mặt đất. Tất cả những lối cửa ngầm đồng loạt được mở ra, vô số họng súng ngắm thẳng vào Lâm Mạn Thù chỉ trong mấy mắt. Tốt, lúc này, Ngư Nam vỗ tay nói, rất tốt. James, lát nữa đối phương tới thì cứ thế mà làm. Chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ trưa. Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đều cảm thấy lo lắng căng thẳng. Dù gì bây giờ cũng không phải diễn tập nữa, mà là ám sát thật sự. Đến rồi, khi một mình Mục Hàn xuất hiện trước cửa chính câu lạc bộ Mạn Thù thì lập tức có người thông báo cho Ngư Nam và Lâm Mạn Thù biết. Ngư Nam và Lâm Mạn Thù liếc mắt nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống bàn ăn. James và những sát thủ khác đều đã trốn sau những cánh cửa ngầm. Khoảng 5 phút sau, bên ngoài phòng Thiên vang lên tiếng gõ cửa. Ngư Nam biết Mục Hàn đã đến liền chủ động mở cửa cho Mục Hàn. "Sếp Mục, anh đến rồi." Ngư Nam tươi cười chào đón. "Ngư Nam, hôm nay hình như tâm trạng anh không tệ nhỉ?" Mục Hàn liếc nhìn Ngư Nam bằng ánh mắt sâu xa, cười nói, "Bỏ ra 1 tỷ mà còn có thể vui vẻ như vậy, tôi cảm thấy lấy thêm 1 tỷ nữa chắc là anh sẽ càng vui hơn." "Đừng, đừng, đừng." Ngư Nam vội vã xua tay, "Sếp Mục, anh tha cho tôi đi. 1 tỷ thôi cũng đã rút sạch cả gia tài của tôi rồi." "Được thôi, không phí lời nữa." Mục Hàn nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi, "Đã chuẩn bị tiền xong rồi chứ?" "Chuẩn bị xong cả rồi." Ngư Nam lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Mạn Thù. Sau đó, Lâm Mạn Thù liền mở khóa chiếc túi sách lớn đặt trên bàn ăn, để lộ ra một đống tiền giấy màu đỏ bên trong. 1 tỷ, không thiếu xu nào, Lâm Mạn Thù vô cảm nói. Sếp Mục, anh nhận được 1 tỷ này, sau này có lẽ chúng ta cũng không còn dính líu gì tới nhau nữa. Ngư Nam cười ha ha nói, trước khi từ biệt, tôi muốn kính anh 1 ly, coi như rượu tuyệt giao giữa hai người chúng ta. Cũng phải, Mục Hàn nghĩ ngợi, gật đầu nói, nể tình trước đây anh cũng có không ít cống hiến cho tập đoàn Phi Mục, tôi sẽ nể mặt anh. Mục Hàn ngồi xuống. Ngư Nam cầm bình rượu lên rồi rót rượu cho Mục Hàn. Sau đó nâng ly rượu lên, cung kính đưa về phía Mục Hàn. Chỉ đợi Mục Hàn túi đầu cầm lấy ly rượu, Ngư Nam lập tức sẽ làm rơi vỡ ly rượu trong tay mình. Tất cả đều giống với tưởng tượng của Ngư Nam, Mục Hàn túi đầu, vươn tay cầm lấy ly rượu. Khóe miệng Ngư Nam khẽ nhếch lên, ly rượu trong tay mạnh mẽ rơi xuống đất. Nhưng điều khiến Ngư Nam phải kinh ngạc là vào lúc ly rượu sắp chạm đất, một cánh tay vươn ra nhanh như chớp, vững vàng bắt lấy ly rượu mà Ngư Nam muốn làm rơi vỡ. "Ôi Ngư Nam, hôm nay có phải anh kích động quá rồi không? Ngay cả ly rượu cũng cầm không vững." Ngón tay của Mục Hàn giữ lấy cái ly thủy tinh đế cao đưa cho Ngư Nam, "Cũng phải. Dù gì chuyện ngày hôm nay xong rồi, giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Những gì mấy người nợ dư phi trước đây cũng xem như xóa bỏ hết toàn bộ. Có thể làm người lại từ đầu, quả thực đáng để kích động." Ngư Nam cả lời, "Cái gì vậy trời? Tôi có ý như vậy sao?" Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục nghĩ cách làm vỡ ly. Nếu không đưa ra tín hiệu thì đám sát thủ James sẽ không hành động. "Tôi kích động quá rồi," Ngư Nam lấp liếm nói, "Sếp Mục, ban nãy thật ngại quá, nào, tôi kính anh lại 1 ly." Ngư Nam lại giơ ly rượu lên. "Tôi nghĩ rằng ly rượu đầu tiên, anh nên kính dư phi." Điều khiến Ngư Nam buồn bực là Mục Hàn lại vươn tay cầm lấy ly rượu trong tay hắn, sau đó rót một vòng lên mặt đất rồi quay sang nói với Ngư Nam, "Ngư Nam, anh không nói vài lời với dư phi sao?" Biểu cảm Ngư Nam hơi phức tạp, nhưng vì không muốn để lộ sơ hở, hắn chỉ có thể thuận theo ý của Mục Hàn, nói với vị trí mà Mục Hàn vừa rót rượu xuống, "Dư phi, tôi xin lỗi anh, là tôi lên kế hoạch hại chết anh. Hôm nay, sếp Mục đại diện cho anh, giải quyết ân oán giữa chúng ta. Kể từ ngày hôm nay, sếp Mục lấy 1 tỷ đi, tôi và anh sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. uống ly rượu tuyệt giao này rồi, sau này anh hãy yên tâm ăn nghỉ nơi suối vàng.
Nào, Dư Phi, tôi kính anh thêm một ly.
Ngư Nam nhanh trí cầm bình rượu lên thêm lần nữa, rót một ly rượu. Muốn rót xuống mặt đất.
Chăng.
Tuy nhiên, đúng vào lúc này, tiếng ly rượu bị vỡ văng lên. Là Lâm Mạn Thủ.
Cùng lúc này,
sáu lối cửa ngầm đồng loạt mở toang. Sáu họng súng đen ngòm cùng chia ra.
Chương 187, trò chơi chết chóc.
Phía trong sáu cửa ngầm này lần lượt có sáu tên sát thủ, bao gồm cả Jem, toàn bộ sáu họng súng đen ngòm đều ngắm chuẩn về phía Mục Hàn. Ngay sau đó là âm thanh bóp cò súng.
Bằng, bằng, bằng.
Sáu tiếng súng cùng lúc vang lên từ sáu hướng. Mà trong khoảnh khắc những cánh cửa ngầm mở ra, Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ đã nhanh chân trốn dưới gầm bàn từ lâu. Sáu tiếng súng kết thúc, cả căn phòng thiên đều trở nên yên ắng.
Ha ha, lúc này, Ngư Nam mới ló đầu ra nói với vẻ mặt đắc ý, lần này anh còn không chết được hay sao? Nhưng điều khiến Ngư Nam phải kinh ngạc là Mục Hàn vẫn ngồi tại chỗ cũ và không hề tổn hại gì cả. Chỉ là trước mặt có thêm 6 khẩu súng, hơn nữa toàn bộ đều bị tháo rời hết linh kiện. Đám người Jem thì chỉ biết sững sờ tại chỗ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngư Nam ngạc nhiên hỏi.
Anh nhìn không hiểu sao? Jem yếu ớt nói, chính vào khoảnh khắc chúng tôi nổ súng vừa nãy, đối phương cũng đồng thời cướp lấy 6 khẩu súng của chúng tôi, hơn nữa toàn bộ đều bị tháo rời linh kiện. Chuyện kinh khủng như này rõ ràng đã vượt qua hành động của một con người.
Tôi không quan tâm, dù sao cũng đã lộ hết rồi, Ngư Nam cũng lột bỏ lớp mặt nạ, gào lên, mấy người không còn súng nữa nhưng người vẫn chưa chết, vẫn có thể đánh nhau với anh ta.
Hôm nay, mấy người buộc phải giết chết anh ta.
Ngư Nam, anh cảm thấy bọn họ vẫn còn tiếp tục đánh nhau với tôi được hay sao?
Mục Hàn cười nhạt. Lúc này, bên trong năm lối cửa ngầm, năm tên sát thủ cùng vươn tay ôm lấy cổ của mình, sau đó trợn mắt, chết trong tình trạng không hiểu lý do vì sao.
Anh, lúc này Jem mới hiểu ra, Mục Hàn không chỉ cướp súng của bọn họ, tháo rời thành linh kiện, đồng thời còn ra tay giết chết năm người còn lại. Mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Jem dường như ý thức được điều gì đó, vô thức đưa tay lên sờ vào cổ của mình.
Anh không cần sờ nữa, tôi để cho anh sống tiếp, Mục Hàn dửng dưng nói, kỹ thuật bắn súng của anh là tốt nhất trong số 6 tên sát thủ, sau này đi theo tôi đi.
Vâng.
Thưa chủ nhân đăng kính, lúc này Jem mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn thấy Jem đột nhiên phục tùng Mục Hàn, Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đống trở nên hoảng hốt.
Xem Mục, anh nghe tôi nói, chuyện vừa nãy đều là hiểu nhầm. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện giết anh.
Ngư Nam quỳ xuống trước mặt Mục Hàn cầu xin, "Sếp Mục, anh rộng lượng từ bi, cầm lấy 1 tỷ đi, từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
"Ngư Nam, anh đúng là rất giỏi xảo biện, rất biết cách ăn nói."
Mục Hàn cười khẩy, liếc nhìn túi sách to kia, "Anh thật sự coi tôi là thằng ngốc sao? Trong đó có 1 tỷ hay không, lẽ nào trong lòng tôi còn không rõ?"
Mục Hàn rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá,
Jem liền nhanh nhẹn châm lửa cho Mục Hàn.
Mục Hàn rít một hơi rồi nhả khói,
sau đó lấy ra một con dao găm ném tới trước mặt Ngư Nam và Lâm Mạn Thủ.
"Con người tôi trước nay có thù ác phải báo." Mục Hàn ung dung nói, tôi cho hai người một con dao găm, tôi đến 1, 2, 3, người nào cướp được con dao và đâm chết đối phương trước thì sẽ được sống tiếp, tôi sẽ không truy cứu người đó nữa.
Ngư Nam và Lâm Mạn Thù nghe vậy thì đồng thời cảm thấy căng thẳng. Bởi vì bọn họ biết, con người Mục Hàn nói được làm được. Ngay cả một sát thủ như Jem cũng chỉ có thể phục tùng Mục Hàn, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kích lại.
Trò chơi bắt đầu, Mục Hàn nheo mắt lại, bắt đầu đếm, 1, 2.
Lúc Mục Hàn vừa đếm tới 2, Lâm Mạn Thù đã giành lấy con dao, không chút do dự đâm thẳng vào tim của Ngư Nam.
Mạn Thù, em, Ngư Nam nhìn cô ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
Hắn chết không nhắm mắt ngã thẳng xuống đất.
Còn Lâm Mạn Thù vẫn nắm chặt lấy con dao găm, thở hổn hển.
Ngực nhấp nhô phập phồng lên xuống.
Rõ ràng Lâm Mạn Thù cũng bị bản thân cô ta dọa sợ.
Một lúc sau, Lâm Mạn Thù ổn định lại tinh thần, nói với Mục Hàn, "Sếp Mục, tôi làm được rồi."
"Lâm Mạn Thù, sự ác độc của cô quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi."
Mục Hàn cũng hơi kinh ngạc, "Nhưng mà, cô phạm quy rồi. Mặc dù tôi không nói rõ nhất định phải đếm tới 3 rồi mới được ra tay, vậy nên cô cũng coi như lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc. Tội chết mặc dù được miễn nhưng tội sống thì cô vẫn không thể thoát nổi đâu. Cho cô 2 lựa chọn, hoặc là dùng dao găm tự cắt đứt 1 ngón tay, hoặc là dùng dao găm rạch 1 đường lên mặt mình."
Chuyện này, Lâm Mạn Thù không khỏi thấy rùng mình.
Đây rõ ràng còn khó chịu hơn cả việc giết cô ta.
Đối với phụ nữ mà nói, gương mặt và cơ thể là vốn liếng quan trọng nhất của họ. Một khi gương mặt và cơ thể có tổn hại, đương nhiên sẽ bị ghét bỏ.
"Anh không thể đối xử với tôi như thế." Vẻ mặt Lâm Mạn Thù hơi hoảng sợ, sau đó ánh mắt liền lóe sáng, nói với ngữ khí hung ác, "Bây giờ tôi là người phụ nữ của cậu chủ sở, anh dám động vào tôi thì cũng chính là gây sự với cậu chủ sở."
"Cậu chủ sở?" Mục Hàn lắc đầu nói, chưa từng nghe nhắc đến.
"Cậu chủ sở chính là Sở Chính Nam." Lúc này, Jem đứng bên cạnh giải thích, "Chủ nhân, Sở Chính Nam là con trai của Sở Nhân Vương hội phó hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, là cậu ấm hàng đầu của Sở Bắc." Hóa ra lai lịch của cậu chủ sở này lại lớn như vậy, Mục Hàn giả vờ kinh ngạc. Lâm Mạn Thù tưởng rằng Mục Hàn đã sợ nên lập tức bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.
"Mục Hàn, tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ hãy thả tôi ra, nếu không đợi tới khi cậu chủ sở đến đây thì anh có muốn thoát thân cũng sẽ không còn dễ dàng như thế nữa đâu."
"Vậy cô có biết lai lịch của tôi như thế nào không?"
Mục Hàn khẽ cười, vẫy tay về phía Jem.
Jem lập tức ghé tai lắng nghe.
Nghe Mục Hàn nói xong, gương mặt Jem lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc.
Sau đó hắn bước thẳng tới trước mặt Lâm Mạn Thù, cười nheo mắt nói,
so với thân phận của chủ nhân thì đừng nói là Sở Chính Nam mà kể cả có là Sở Nhân Vương cũng không đáng để nhắc đến. Nếu như cô không dám tự mình ra tay thì tôi rất sẵn lòng giúp cô. James cầm lấy con dao găm.
Không đừng mà. Trong tiếng hét lên kinh hoàng của Lâm Mạn Thủ, James vung tay chém con dao xuống. Tiếng gào thét đau đớn và thảm thiết vang lên khắp cả căn phòng thiên.
Đúng 12 giờ đêm. Tại một khách sạn cao cấp xa hoa. Phòng VIP số 888. Sở Chính Nam ôm hai cô gái người nước ngoài, trái ôm phải ấp, vô cùng vui vẻ.
Cốc, cốc, cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai đấy? Sở Chính Nam hơi mất kiên nhẫn.
Cậu Sở, có người tặng cho cậu một món quà, người bên ngoài cửa trả lời.
Sở Chính Nam bước đến cửa chính, mở cửa phòng thì lại không thấy một ai. Chỉ có điều, trên mặt đất trước cửa lại đặt một chiếc hộp.
Cho vui gì đây? Sở Chính Nam nhặt chiếc hộp lên, đi vào trong phòng, vừa mở hộp ra nhìn thì đã bị dọa sợ chết khiếp.
Một ngón tay đầm đìa máu đang nằm trong hộp. Trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn kim cương.
Sở Chính Nam nhận ra chiếc nhẫn kim cương đó là chiếc nhẫn mà Lâm Mạn Thủ vẫn thường hay đeo.
Chương 188, khối u ác tính.
Sở Chính Nam sợ hết hồn hết vía, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho James.
Tắt máy.
Tiếp theo hắn gọi cho Lâm Mạn Thủ.
Cũng tắt máy.
Sở Chính Nam chợt cảm nhận được ánh mắt của thần chết.
Sau khi bình tĩnh lại, Sở Chính Nam phát hiện một tờ giấy dưới ngón tay đẫm máu.
Cẩn thận cầm tờ giấy lên, bên trên viết: 6 năm trước, tập đoàn Phi Mục đột nhiên sụp đổ, giám đốc bộ phận kỹ thuật Dư Phi bị người khác hãm hại, phải nhảy lầu tự sát, mặc dù không liên quan trực tiếp đến anh, nhưng anh là người bày mưu tinh kế.
12 giờ trưa mai, tôi hy vọng có thể nhìn thấy anh sám hối trước mộ Dư Phi. Nếu không, tối mai trong cái hộp này sẽ là đầu của anh.
Khốn nạn.
Sở Chính Nam xé nát tờ giấy, tức giận nói: "Tao lớn như vậy rồi, chưa từng có ai dám nói chuyện với tao bằng giọng điệu sỉ nhục như vậy. Còn ăn năn hối lỗi, coi Sở Chính Nam tao là tờ giấy rách sao?"
Sở Chính Nam lập tức gọi điện thoại.
Sáng sớm hôm sau khi Mục Hàn đưa Lâm Nhã Hiên đến công ty Tần Thị làm việc, sau đó anh đến tập đoàn Phi Long.
"Đại ca, anh xem, vừa thấy Mục Hàn đến, Trúc Long liền đưa cho anh một bản công văn."
Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, Mục Hàn liếc nhìn tờ địa, sau đó lật xem, rồi ném nó sang một bên, phí hiệp hội.
Hơn nữa một năm còn phải đóng 10 triệu tệ.
"Tập đoàn Phi Long chúng ta đã gia nhập vào hiệp hội kinh doanh Sở Bắc rồi sao?"
"Vẫn chưa," Trúc Long nghĩ ngợi rồi nói tiếp, "nhưng tập đoàn Lưu Thị trước đây đã gia nhập rồi."
"Hóa ra là vậy," Mục Hàn gật đầu. "Tập đoàn Lưu Thị là tập đoàn Lưu Thị, còn tập đoàn Phi Long là tập đoàn Phi Long, hai bên không có liên quan gì cả, vì vậy, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc bảo chúng ta nộp phí hiệp hội là việc không hợp lý."
Nói thẳng với họ, tập đoàn Phi Long chúng ta không có truyền thống nộp phí cho bất kỳ hiệp hội kinh doanh chó má nào cả.
Sau khi giao nhiệm vụ trả lời cho Tô Tiểu Muội, Mục Hàn và Trúc Long lại đến mộ của Dư Phi.
Lần này Lâm Mạn Thù đã ngoan ngoãn đứng đợi ở đó từ sớm.
So với việc phá hủy khuôn mặt, cuối cùng Lâm Mạn Thù đã lựa chọn cắt đứt một ngón tay.
Dù như vậy nhưng cú đả kích này đối với Lâm Mạn Thù cũng rất tàn khốc.
"Lâm Mạn Thù, cô đã nhận ra sai lầm của mình chưa?" Mục Hàn đi đến trước mặt Lâm Mạn Thủ, khẽ nói, "Đứng trước mộ Dư Phi, trong lòng cô có thấy hổ thẹn không? Lẽ ra tôi có thể giết cô để báo thù cho Dư Phi, nhưng cô lại là người phụ nữ Dư Phi từng yêu nhất, vì vậy tôi để cô sống. Nhưng cô hại chết Dư Phi nên tôi không thể để cô sống thoải mái được."
Chặt đứt một ngón tay của cô cũng coi như là có lời giải thích rõ ràng với Dư Phi.
"Cô đi đi, tôi tin rằng sau này Dư Phi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa."
Thấy Mục Hàn cho phép, Lâm Mạn Thủ dập đầu ba cái trước mộ Dư Phi, sau đó nhanh chóng rời đi. Cô ta thực sự rất hoảng sợ.
Sợ Mục Hàn đổi ý, lại nghĩ ra trò chơi chết chóc nào đó.
"Đã 11 giờ 55 rồi, Sở Chính Nam vẫn chưa đến à?" Mục Hàn hỏi Trúc Long.
"Tôi đoán Sở Chính Nam sẽ không đến," Trúc Long nói, dù sao hắn cũng chưa từng thấy sự đáng sợ của anh.
"Cũng đúng," Mục Hàn khẽ cười, nói tiếp, "xem ra phải cho hắn biết tôi là người thế nào rồi."
"Nhưng đại ca, ngày mai là lễ đổi tên chính thức của tập đoàn Phi Long. Một ngày vui vẻ như vậy, nếu nhìn thấy máu, é là sẽ gặp xui xẻo," Trúc Long nhắc nhở.
"Đúng là không may mắn thật," Mục Hàn gật đầu nói. "Vậy tạm thời cho Sở Chính Nam 2 ngày. Đợi lễ đổi tên chính thức xong xuôi, chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ sau."
"Sao có thể như vậy?"
Tại hiệp hội kinh doanh Sở Bắc,
Bác Giã Vọng đập mạnh lên bàn, tức giận nói, "Cậu Long đó thật sự coi thường hiệp hội kinh doanh Sở Bắc chúng ta."
"Đúng vậy," Sở Nhân Vương cũng nổi giận, đưa tay chỉ về phía văn kiện trả lời trên bàn, "Mọi người xem thư trả lời của tập đoàn Phi Long viết cái gì đi, bọn họ nói là không có truyền thống nộp phí cho bất kỳ hiệp hội kinh doanh chó má nào cả. Đây là đang coi thường hiệp hội kinh doanh Sở Bắc chúng ta."
"Đại ca, chúng ta phải ra tay để tập đoàn Phi Long hiểu ai là người nắm quyền ở vùng Sở Bắc này," Thương Trăn đề nghị, "nghe nói ngày mai tập đoàn Phi Long sẽ tổ chức lễ đổi tên chính thức, đổi tên tập đoàn Lưu Thị thành tập đoàn Phi Long."
"Ông ba, ông có dự định gì không?" Bác Giã Vọng hỏi.
"Nếu đối phương không để chúng ta sống tốt, vậy thì chúng ta cũng không để bọn chúng sống yên ổn," Thương Trăn chế nhạo, "nếu ngày mai lễ đổi tên của tập đoàn Phi Long có một vài nhân tố không kiểm soát được, khiến hội trường hỗn loạn, thậm chí xảy ra thương vong thì mọi người nói xem, đây có phải là một món quà tuyệt vời cho tập đoàn Phi Long hay không?"
"Ông ba, ông đúng là thông minh." Sở Nhân Vương giơ ngón tay cái lên.
"Món quà này thật tuyệt vời," Bác Giã Vọng cũng cười đắc ý, sảng khoái nói, "ông ba, có phải ông đã sắp xếp ổn thỏa rồi không?"
"Vâng, thưa đại ca," Thương Trăn gật đầu, "tôi đã thông báo cho bang Sở Bắc giúp đỡ, bảo ngày mai bọn họ phái một đám người đến, đóng vai người thăm ra, sau đó nhân cơ hội gây chuyện."
Ở một nơi khác, tại trụ sở chính của tập đoàn Phi Long,
trong văn phòng tổng giám đốc,
Mục Hàn đang lắp ráp một khẩu súng ngắm. Sau khi lắp xong, Mục Hàn đi đến bên cửa sổ, đưa tay lên bắn một phát. Một con đại bàng từ trên trời rơi xuống ngay lập tức. "Thế nào?" Mục Hàn nói với Trúc Long, khẩu súng ngắm sau khi được cao thủ Điện Long Vương cải tiến thì không hề phát ra âm thanh nào khi bắn, khiến đối thủ không thể phát hiện ra địa điểm bắn từ đâu. "Quả thật không tệ, Trúc Long vô cùng thích thú, nếu binh lính của chúng ta được trang bị loại súng này thì năng lực bắn lén sẽ tăng lên đáng kể." "Rồi sẽ có," Mục Hàn cười nói, "tiếp theo, chúng ta bàn bạc về việc sắp xếp ngày mai." Lúc này, Trúc Long chỉ tay về phía những tòa nhà cao tầng đối diện, nói, "Đại ca, ở đó, cả ở đó nữa, chúng ta đều sắp xếp tay súng bắn tỉa, được trang bị khẩu súng bắn tỉa không phát ra âm thanh, sẵn sàng giết kẻ nào dám phá hỏng buổi lễ. Ngoài ra, tôi đã liên hệ với chính quyền thành phố, bảo bọn họ điều động một đội đặc chủng mai phục cuối đường. Một khi xảy ra bất kỳ tình huống đột ngột nào, bọn họ sẽ đến ngay." "Tốt lắm," Mục Hàn gật đầu, "hiệp hội kinh doanh Sở Bắc đã chiếm giữ mảnh đất này quá lâu rồi, đã đến lúc phải nổ tận gốc bọn chúng." Lúc tập đoàn Phi Mục được thành lập, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc luôn cố gắng chèn ép Mục Hàn. Đây là một khối u ác tính hạn chế sự phát triển của nền kinh tế Sở Bắc. Mục Hàn sẽ không bao giờ cho phép khối u ác tính như vậy làm hại đến ai. Chương 189, nhà họ Tần có trong danh sách không? Lúc Mục Hàn đến công ty Tần Thị, tất cả người nhà họ Tần đều có mặt. Kể cả Tần Nam và Ngô Tâm Ưu cũng xuất hiện. Rõ ràng bọn họ đang bàn bạc chuyện quan trọng. Thấy Mục Hàn đến, bọn họ cũng không để ý tới anh, mà tiếp tục chủ đề trò chuyện. "Chắc hẳn mọi người ở đây đều đã nghe nói rồi nhỉ, Tần Nam ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhìn quanh người nhà họ Tần một lượt, ngày mai là lễ thay tên chính thức của tập đoàn Phi Long, nghe nói người giàu có bí ẩn đến từ Đông Hải đã mời không ít doanh nghiệp Sở Bắc tham gia. Mọi người đừng xem thường tập đoàn Phi Long. Cậu Long tổng giám đốc của bọn họ có thể hoàn thành việc sáp nhập tập đoàn Lưu Thị trong vòng một đêm, lại không kinh động đến hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, thực lực của cậu ta quả thật không thể xem thường." Nô Tâm Ưu ngồi một bên cũng lên tiếng, "Hơn nữa, nghe nói đằng sau tập đoàn Phi Long còn có sự ủng hộ của chính quyền thành phố. Giới kinh doanh ở Sở Bắc e là sắp có sự thay đổi lớn." Nô Tâm Ưu vừa nói như vậy, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Đương nhiên họ cũng đã nghe nói về tập đoàn Phi Long bỗng dưng xuất hiện trong một đêm này. Nhưng về quá khứ của tập đoàn Phi Long, ngoại trừ những nhà giàu có bậc nhất ở Sở Bắc ra thì những nhà có cấp bậc như nhà họ Tần không thể nào tiếp xúc được. Anh Long tiến quân vào giới kinh doanh Sở Bắc với khí thế mạnh mẽ, ngay cả hiệp hội kinh doanh Sở Bắc cũng không thể làm gì. Một chỗ dựa vững chắc như vậy thì nhà giàu có nào mà không muốn chứ? Dù sao, một khi dựa vào tập đoàn Phi Long thì bọn họ sẽ không phải chịu sự chèn ép của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc nữa. Nếu có thể tham gia lễ thay tên chính thức của tập đoàn Phi Long vào ngày mai thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà họ Tần chúng ta. Sau này, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc nhìn thấy chúng ta cũng phải kiêng nể mấy phần, Tần Nam nói, sau đó lại lắc đầu, nghe nói những gia tộc được mời tham gia lễ thay tên chính thức ngày mai đều nhận được thiệp mời. Đến giờ này rồi mà nhà họ Tần chúng ta vẫn chưa có gì, có lẽ là không nằm trong danh sách khách mời. Đúng đấy, Trương Hạo gật đầu nói, nếu có thể lấy được danh sách khách mời thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần ngồi đây đoán già đoán non nữa. Chỉ ít là có thể biết được tình hình trước mắt của nhà họ Tần, con cũng dễ đi lôi kéo quan hệ, tranh thủ cho nhà họ Tần chứ. Lúc này Mục Hàn lên tiếng, cháu có danh sách khách mời mà mọi người cần đây. Ra chỗ khác đi, Trương Hạo lập tức phất tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói, ở đây không đến lượt cậu nói chuyện, đừng phá rối nữa. Lần trước Tần Phiêu bày mưu hãm hại Lâm Nhã Hiên thất bại, dẫn đến Tần Phiêu bị Tần Nam và Ngô Tâm Ưu vứt bỏ hoàn toàn, mất đi địa vị vốn có ở công ty Tần Thị, do đó Trương Hạo vẫn luôn ghi hận Mục Hàn. Phải đấy, Vương Minh cũng lùa vào, cậu chỉ là một đứa ở rể, có thể có danh sách khách mời gì chứ? Ngay cả Lâm Nhã Hiên cũng lặng lẽ kéo góc áo của Mục Hàn, nhỏ giọng khuyên bảo, "Mục Hàn, anh đừng nói nữa." "Nhưng anh có danh sách khách mời thật mà." Mục Hàn vừa nói vừa lấy điện thoại, mở một file trong đó ra, đưa cho Lâm Nhã Hiên xem, "Vợ nhìn này." "Đúng thật kìa." Lâm Nhã Hiên sáng mắt lên. Sau đó lại vội vàng chuyển điện thoại cho Tần Nam. Tần Nam nhanh chóng đeo kính lao vào, vẻ mặt nghiêm nghị, cầm lấy điện thoại xem một cách nghiêm túc. Tần Nam vừa xem vừa nhíu chặt mày. "Thế nào rồi ông?" Nô Tâm Ưu ở bên sốt ruột hỏi, "Công ty Tần Thị chúng ta có trong danh sách không?" Sau khi xem xong, Tần Nam vung điện thoại xuống. Cụ ta lắc đầu, vẻ mặt đầy nuối tiếc. "Tiếc quá, đúng là tiếc quá. Nhà họ Tần chúng ta lại không có trong danh sách khách mời." Nghe Tần Nam nói như vậy, mọi người đều cảm thấy thất vọng. "Trương Hạo, con làm việc ở tòa nhà thị chính, mạng lưới quan hệ cũng khá rộng, con có thể giăng dây bắt cầu, để tập đoàn Phi Long thêm chúng ta vào danh sách khách mời không?" Lúc này Tần Nam nhìn về phía Trương Hạo. Dù sao Trương Hạo cũng là người của cơ quan nhà nước, ít nhiều gì bên phía tập đoàn Phi Long cũng sẽ nể mặt ông ta. "Bố, để con thử xem vậy." Nhưng mà, Trương Hạo cũng là một kẻ tinh danh, nhân cơ hội đưa ra điều kiện của mình, bố cũng biết đấy, một tập đoàn tài chính lớn như tập đoàn Phi Long thì danh sách khách mời cũng không phải là thêm tùy tiện. Thế nên, nếu cần hỗ trợ tài chính thì có thể nói với bố bất cứ lúc nào. Tần Nam khoát tay, hào sảng nói, "Đừng nói là chút tiền hối lộ mấy trăm nghìn, cho dù là mấy triệu chúng ta cũng phải bỏ ra." "Vậy thì cảm ơn bố." Trên mặt Trương Hạo lộ ra nụ cười đạt được mục đích. "Không phải chỉ là thêm một vị trí được mời còn con thôi sao, sao phải cần đến mấy triệu tệ kia chứ?" Mục Hàn lại khinh thường nói, "Thưa ông, với tư cách là chồng của phó tổng giám đốc, cháu cảm thấy cháu có thể giải quyết được chuyện này." "Cậu giải quyết được?" Trương Hạo đống bật cười, nói, "Tôi biết cậu có chút tài vặt, có thể lấy được danh sách khách mời xem như cậu giỏi. Nhưng danh sách khách mời là do chính cậu Long tổng giám đốc tập đoàn Phi Long quyết định. Cậu cảm thấy một đứa ở rể như cậu có thể lay chuyển được suy nghĩ của cậu Long sao?
Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Đương nhiên cháu có thể giải quyết, Mục Hàn cười hì hì, vẻ mặt đầy tự tin nói, không phải chỉ cần cháu nói một câu thôi sao?
Nghe Mục Hàn nói như vậy, người nhà họ Tần lập tức cười lên ha hả.
Đến Sở Bắc lâu vậy rồi, cái tật ba hoa khoác lác này chẳng thay đổi chút nào, Tần Lượng khịt mũi xem thường.
Cháu không hề khoác lác, Mục Hàn lắc đầu nói, hay là cháu cược với mọi người một ván, sáng ngày mai, nhà họ Tần sẽ nhận được thiệp mời do tập đoàn Phi Long gửi tới. Nếu không nhận được thì Nhã Hiên sẽ tự động từ chức phó tổng giám đốc.
Đó là cậu nói đấy nhé, Tần Lượng lập tức đồng ý.
Người nhà họ Tần đang buồn phiền vì không tìm được cơ hội tước đi quyền lực của Lâm Nhã Hiên, Mục Hàn nói vậy vừa khéo cho họ cơ hội hiếm có.
Đúng, là cháu nói, Mục Hàn gật đầu đáp, nếu cháu thắng thì Nhã Hiên phải được nắm giữ toàn bộ quyền nhân sự của công ty Tần Thị.
Trong lòng Mục Hàn cũng có tính toán của mình.
Trước mắt, tuy Lâm Nhã Hiên mang danh là phó tổng giám đốc, nhưng người nhà họ Tần đều giữ chức vị quan trọng, cản trở Lâm Nhã Hiên mọi nơi, khiến Lâm Nhã Hiên khó mà tiến bước trong công việc. Nhân cơ hội này nắm giữ toàn bộ quyền nhân sự sẽ không bị người nhà họ Tần uy hiếp nữa.
Được, thấy ba đứa con gái Tần Lượng, Tần Yến và Tần Mỹ đưa mắt ra hiệu, Tần Nam đập bàn nói, được.
Ván cược này ông già đây sẽ làm chứng.
Lấy 7 giờ rưỡi sáng mai làm kỳ hạn, qua 7 giờ rưỡi mới biết do ai thắng ai thua.
Cái gì?
Mày lại lấy chức phó tổng giám đốc của Nhã Hiên ra cá cược, mày điên rồi hả?
Quay trở về biệt thự Hoàng Đình số 1, sau khi biết chuyện xảy ra ở công ty Tần Thị,
Tần Lệ lập tức cầm cây trúc lên đuổi đánh Mục Hàn.
Bỏ đi, tất cả trông vào ý trời vậy. Lâm Nhã Hiên lại suy nghĩ rất thông suốt. Dù sao việc thừa kế công ty Tần Thị cũng là điều ngoài dự liệu với Lâm Nhã Hiên.
Sáng ngày hôm sau, chưa đến 7 giờ, nhà họ Tần đã phái người tới hối thúc, bảo Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên mau đến công ty Tần Thị, nói là muốn tuyên bố kết quả cuối cùng của vụ cá cược ngày hôm qua.
Chương 190, muốn mặt dày hay sao?
Lâm Nhã Hiên nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tròn 7 giờ.
Mọi người trong nhà họ Tần lo lắng thúc giục như vậy, đoán chừng là Mục Hàn sắp thua cược rồi.
Nghĩ cũng phải, nhà họ Tần chẳng qua chỉ là gia tộc giàu có hạng 2 ở Sở Bắc thôi. Sao có thể lọt vào mắt thần của anh Long đại gia thần bí đến từ Đông Hải chứ? Nếu đã phải rời đi thì cũng phải ăn mặc cho xinh đẹp, ra đi trong vẻ phong độ.
Thấy Lâm Nhã Hiên chú tâm vào chuyện ăn mặc, Mục Hàn đầy kinh ngạc, khen ngợi, hôm nay vợ đẹp quá.
Khuôn mặt của Lâm Nhã Hiên đỏ bừng, giận dỗi nói, chẳng lẽ bình thường không xinh sao?
Bình thường cũng xinh, Mục Hàn mỉm cười, nói, nhưng hôm nay em đẹp một cách đặc biệt.
Vợ à, có phải em thấy chúng ta sắp thắng cho nên mới cố ý ăn mặc xinh đẹp như vậy không?
Lâm Nhã Hiên,
mình đâu có cảm thấy sẽ thắng đâu, mình nghĩ là sắp thua ấy.
Mục Hàn lái chiếc xe Jeep của Trúc Long chở Lâm Nhã Hiên tới công ty Tần Thị. Mọi người trong nhà họ Tần đã đợi ở đây từ lâu.
Chà, đến rồi kìa, nhìn thấy Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên, Trương Hạo Đông cười híp mắt nói, nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy công bố kết quả trước đi.
Nói xong, Trương Hạo nhìn về phía Tần Nam.
Tần Nam gật đầu nói, bây giờ ông chính thức tuyên bố, Lâm Nhã Hiên tự động từ chức phó tổng giám đốc của công ty Tần Thị.
Đợi đã, Mục Hàn lập tức chen ngang lời của Tần Nam, anh đưa tay chỉ vào đồng hồ treo trên tường và nói, còn 10 phút nữa mới tới 7 rưỡi, chưa đến giờ mà mọi người đã tuyên bố trước. Làm vậy không đúng theo quy tắc nhỉ?
Cậu mà cũng biết còn 10 phút cơ, Trương Hạo khinh thường, cậu tưởng với địa vị của tập đoàn Phi Long, họ sẽ bỏ ra 10 phút để đi thêm một sợ lọt vào danh sách khách mời cho nhà họ Tần chúng ta sao?
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Đúng đó, Vương Minh cũng nói, Mục Hàn, cậu đã thua rồi.
Dù để cậu chờ tới 7 rưỡi thì đã sao, chẳng phải kết quả vẫn như vậy ư?
Nếu cậu không dám nhận thua thì cứ nói thẳng,
đều là người một nhà, chúng tôi sẽ không khinh thường cậu đâu.
Những người khác trong nhà họ Tần đồng loạt lên tiếng ủng hộ.
Mục Hàn, chúng ta nhận thua đi. Lâm Nhã Hiên đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.
Không,
em chưa thua, Mục Hàn lắc đầu, đồng thời anh cầm điện thoại lên, gọi cho Trúc Long, vô cùng bất mãn quát tháo, mẹ kiếp, sao cậu vẫn chưa tới?
Tôi đã tới cổng khu nhà của nhà họ Tần rồi, Trúc Long đáp.
Lúc này, ngoài cửa khu nhà của nhà họ Tần vang lên một loạt những tiếng trôi giạt của xe hơi, lốp xe và mặt đất ma sát với nhau lóe lên tia lửa. Một chiếc xe Land Rover dừng lại. Trúc Long đi vào khu nhà của nhà họ Tần dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc của mọi người, anh ta đi tới chỗ Tần Nam và Ngô Tâm Hữu rồi nở nụ cười hỏi. Chắc hẳn hai vị là ông cụ Tần và bà cụ Tần nhỉ?
Cậu là? Tần Nam và Ngô Tâm Hữu mặt đầy dấu hỏi.
Chào hai vị, tôi họ Long, là tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long.
Ông bà có thể gọi tôi là Tiểu Long. Trúc Long lấy thư mời ra, đưa tới tay của Tần Nam. Hôm nay tôi tới đây là để đưa giấy mời cho hai vị. Tôi mời hai vị tới tham gia buổi lễ thay tên chính thức của tập đoàn Phi Long chúng tôi.
Trúc Long vừa dứt lời, tất cả người trong nhà họ Tần bỗng xôn xao.
Anh Long tổng giám đốc tập đoàn Phi Long đích thân tới đưa giấy mời.
Đây là chuyện đáng để khoe khoang biết bao.
Tần Nam mở thư mời ra. Quả nhiên bên trên viết tên của cụ ta và Ngô Tâm Ưu. Nơi ký tên đúng là được đóng con dấu của tập đoàn Phi Long.
Không thể là giả được.
Hai vị, tôi còn phải về chuẩn bị một số công việc cho buổi lễ thay tên chính thức, tôi không làm phiền nữa. Trúc Long nói, buổi lễ thay tên chính thức của tập đoàn Phi Long sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, mong hai vị nể mặt tới.
Nhất định rồi, Tần Nam và Ngô Tâm Ưu vô cùng vui vẻ.
Anh Long đích thân tới đưa thư mời, chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến Tần Nam và Ngô Tâm Ưu nở mày nở mặt ở Sở Bắc.
Khí thế không thua kém gì gia tộc giàu có hạng nhất.
Bởi vì thư mời của những gia tộc giàu có hạng nhất kia đều là anh Long cử người đem tới.
Duy chỉ có nhà họ Tần là anh Long đích thân mang tới.
Thắng thua đã rõ, giờ thì nên thực hiện lời hứa rồi, đợi khi Trúc Long đi khỏi, Mục Hàn nói. chuyện này tuy không bằng lòng mấy, nhưng Tần Nam dám chơi dám chịu, cụ ta gật đầu nói, cháu nói đúng, nên thực hiện lời hứa rồi. Ông chính thức tuyên bố Lâm Nhã Hiên sẽ là phó tổng giám đốc kiêm luôn chức trưởng phòng nhân sự của công ty Tần Thị. Con phản đối, Tần Nam vừa dứt lời thì Tần Lượng lập tức hét lên, tuy đã có thư mời, nhưng con không nghĩ đây là công lao của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Mọi người nghĩ kỹ mà coi, tại sao cậu Long lại đích thân tới nhà để đưa thư mời? Đây chính là điểm mà mọi người trong nhà họ Tần nghi ngờ. So với gia tộc giàu có hạng nhất thì nhà họ Tần vốn chẳng là gì. Vậy tại sao cậu Long lại coi trọng nhà họ Tần như thế? Trước những ánh mắt đầy mong chờ của mọi người trong nhà họ Tần, Tần Lượng nói tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là vì anh cả. Tần Lượng bước tới trước mặt Trương Hạo, tràn đầy tinh thần nói, anh cả làm việc trong cơ quan nhà nước, thân phận khác thường, còn nghĩ hệ doanh nhân nào ở Sở Bắc mà gặp anh cả thì cũng sẽ nhún nhường vài phần. Hơn nữa, hôm qua anh cả cũng nói là sẽ đi nhờ vả quan hệ. Còn nghĩ chắc cậu Long này biết thân phận của anh cả nên muốn kết giao, do đó cậu ta mới hạ mình tới tận nhà để đưa thư mời. Có lý đó, Vương Binh đưa tay vỗ trán, dáng vẻ chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, Tần Nam khẽ gật đầu. Những người khác trong nhà họ Tần cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Duy chỉ có Trương Hạo là mặt mày sững sờ. Nhưng ông ta phản ứng rất nhanh, ngay lập tức ông ta đã thừa nhận và chắp tay nói, ha ha, mọi người quá khen lên rồi. Anh rể, anh giấu ghê quá, ngay cả Thôi Sĩ Kỳ cũng không nhịn được mà nói, rõ ràng là anh em thầm ra tay giành lại thể diện cho nhà họ Tần, thế mà anh lại im lặng, không tranh giành gì, đúng là tấm gương của chúng em mà. Lúc này, Thôi Sĩ Kỳ lại nhìn sang Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên, nói đầy ẩn ý, không giống như ai kia, chẳng làm gì nhưng vẫn muốn nhận công, may mà chị hai giải thích nghi hoặc kịp thời. Nếu không thì cả nhà chúng ta vẫn chẳng hay biết gì. Lâm Nhã Hiên đứng bên kia, vẻ mặt gượng gạo. Mẹ kiếp! Nghe thấy mọi người trong nhà họ Tần thêm thắt ý nghĩ trong đầu như thế, mà chuyện này còn có thể dính dáng tới cả Trương Hạo nên Mục Hàn thầm dở khóc dở cười. Nếu không có câu nói của mình thì Trúc Long có thể đích thân tới đưa thư mời cho nhà họ Tần chắc. Hơn nữa Trương Hạo này lại ngang nhiên thừa nhận. Thích mặt dày sao? Để tôi nói vài câu, Mục Hàn không chứng kiến nổi nữa, khi tôi cược với các người, tôi đâu có nói là nhận được thư mời thì chắc chắn sẽ là công lao của tôi hay là của bác cả đâu. Chỉ cần nhà họ Tần nhận được thư mời thì tôi thắng. Cho nên dám chơi dám chịu, trừ phi các người mặt dày. Chương 191, tôi là điện chủ điện Long Vương. Mục Hàn vừa dứt lời, mọi người trong nhà họ Tần bỗng sững sờ. Bởi vì quả thật Mục Hàn nói không sai, nhất là câu cuối của Mục Hàn, nó khiến cho Tần Nam đỏ mặt, vô cùng gượng gạo. Nếu cụ ta tuyên bố Mục Hàn thua, vậy chẳng phải đồng nghĩa với chuyện cụ ta mặt dày ư? Cháu nói đúng, dù trong lòng Tần Nam không muốn, nhưng cụ ta cũng chỉ đành nói, quả thật cháu đã thắng màn cá cược này rồi. Bây giờ ông chính thức tuyên bố Lâm Nhã Hiên sẽ là phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng nhân sự của công ty Tần Thị và cháu có toàn quyền phụ trách việc điều động nhân sự. Mọi người trong nhà họ Tần biết rõ câu nói đó của Tần Nam về cơ bản là đã kết luận. Lâm Nhã Hiên chính thức nắm quyền quản lý phòng nhân sự của công ty Tần Thị. Lâm Nhã Hiên cũng thấy vô cùng bất ngờ. Rõ ràng cô đã sẵn sàng để từ trước rồi, nhưng không ngờ cô lại còn được nắm giữ quyền hành ở phòng nhân sự. Thu dọn tàn cuộc xong, Tần Nam và Ngô Tâm Ưu liền đi tới tập đoàn Phi Long để tham gia buổi lễ thay tên chính thức. Ở một bên khác, tại hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, ba người Bắc Giá Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân cùng tụ họp lại với nhau. Anh cả, đã sắp xếp xong rồi, Thương Chân nói, trước tiên chúng ta sẽ sắp xếp sát thủ, khi cậu Long cắt băng Khánh Thành thì sẽ bắn tỉa vào cậu ta. Đến lúc ấy hiện trường chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn, sau đó chúng ta sẽ cử mấy tên côn đồ ở bang Sở Bắc kia trà trộn vào dòng người, lợi dụng tình hình để gây rối, khiến cả hiện trường rối loạn hết lên. Có chắc là không có sơ hở gì không? Bác Dạ vọng hỏi. Chắc chắn không có sơ hở gì, Thương Chân đáp, sát thủ đó là những người mà tôi bỏ ra số tiền lớn mời từ Đông Nam Á về, kỹ thuật bắn súng như thần. Và lại khuôn mặt của người Đông Nam Á rất giống với người Hoa Hạ chúng ta, trà trộn vào giữa đám người hầu như sẽ không bị phát hiện. Sẽ chẳng ai ngờ được rằng sát thủ của chúng ta lại bắn tỉa cậu Long ở khoảng cách gần cả. Ha ha, Sở Nhân Vương vui vẻ nói, chẳng ai ngờ được là chúng ta sẽ tặng một món quà lớn như vậy cho cậu Long. Đúng 10 giờ. Tại Sở Bắc. Lúc này ở trụ sở chính của tập đoàn Phi Long, tọa lạc trong thành phố Sâm Ướt đã răng đèn kết hoa từ lâu, quảng trường trước cổng đã dựng sân khấu xong rồi. Những gia tộc hạng nhất được mời ở Sở Bắc đã đến buổi lễ từ sớm, bởi họ muốn thấy phong thái của anh Long. Lúc này, Mục Hàn và Trúc Long đang ở văn phòng tổng giám đốc trên tầng 30. Đã xác định được vị trí của 5 tên sát thủ, bọn họ đều trà trộn trong đám người, chia nhau đứng ở 5 phía là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm, chuẩn bị ám sát cậu, Mục Hàn nói với Trúc Long. Ám sát tôi? Không thể nào, Trúc Long mỉm cười nói, đại ca, vậy tiếp theo anh cứ xem màn thể hiện của tôi đi. Được, Mục Hàn gật đầu nói, cũng đến lúc tôi đi gặp mặt ba ông lão trong hiệp hội kinh doanh Sở Bắc rồi. Sau khi Mục Hàn và Trúc Long bước ra khỏi văn phòng làm việc, hai người rời đi theo hai hướng khác nhau. Trúc Long tới quảng trường trước cổng trụ sở chính. Còn Mục Hàn thì vào một con hẻm không có tên. Khi Trúc Long xuất hiện, cả quảng trường đống dậy sóng. Mọi người hô vang anh Long. Trúc Long bước lên sân khấu, tràn đầy khí thế gửi lời chào tới những gia tộc giàu có ở Sở Bắc. Khi anh ta vẫy tay gửi lời hỏi thăm, nhìn thấy vị trí của Tần Nam và Ngô Tâm Ưu, anh ta bỗng dừng lại đôi chút. Điều này khiến cho Tần Nam và Ngô Tâm Ưu kích động, ra sức kéo tay áo của người ngồi cạnh, "Ông nhìn thấy chưa, cậu Long đang nhìn tôi kìa." Buổi lễ thay tên tiến hành vô cùng thuận lợi. Cảnh tượng tay sát thủ bắn tỉa vào Trúc Long trong tưởng tượng của Bắc Giá Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân vẫn chưa xảy ra. dưới sự vây quanh của các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Phi Long, Trúc Long đã tháo bỏ bảng hiệu tập đoàn Lữ Thị, rồi thay bằng tên tập đoàn Phi Long. Từ đầu đến cuối, sát thủ đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này khiến cho ba người đang ngồi chờ đợi tin tức như Bắc Giá Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chăn vô cùng khó hiểu. Không thể nào, Thương Chăn buồn bực không thôi, năm tên sát thủ mà tôi tìm đều là những sát thủ bậc nhất tung hoành nhiều năm trong khu vực Tam Giác Vàng mà chưa từng lỡ tay. Lúc này, điện thoại của Bắc Giá Vọng cũng vang lên. Sau khi nghe máy xong, sắc mặt của Bắc Giá Vọng trông vô cùng khó coi. Sao thế đại ca? Sở Nhân Vương và Thương Chăn đội vàng hỏi thăm. Những tên côn đồ ở bang Sở Bắc còn chưa kịp trà trộn vào dòng người thì đã bị văn phòng chính phủ đặc chủng bắt rồi, Bắc Giá Vọng đầy thất vọng nói. Sao văn phòng chính phủ đặc chủng lại ẩn nấp ở đó chứ? Cuối cùng Thương Chăn cũng hiểu ra, nhất định là cậu Long đã biết tin từ trước, rồi cho bố trí hiện trường sẵn. Khả năng sát thủ của chúng ta đã lành ít dữ nhiều. Nhưng kế hoạch của chúng ta tỉ mỉ chặt chẽ như vậy, sao lại bị lộ chứ? Này, ông nhìn tôi làm gì? Thấy Thương Chăn hơi ngờ vực liếc sang phía mình, Sở Nhân Vương lập tức không vui, chẳng lẽ ông nghĩ là tôi tiết lộ sao? Ông hai, ông đừng đoán bừa. Ba gia tộc chúng ta cùng một hội, sao Nhân Vương có thể tiết lộ bí mật được? Bác Giã Vương nói với Thương Chăn, tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Không cần bàn bạc kỹ hơn đâu. Lúc này, cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Mục Hàn đi vào, cười híp mắt nói, lâu rồi không gặp ba vị hội trưởng. Mục Hàn, vừa nhìn thấy Mục Hàn, Bác Giã Vọng đống hiểu ra, mọi chuyện là do cậu làm. Đúng, Mục Hàn mỉm cười rồi xuề tay ra, để lộ 5 viên đạn, anh đặt chúng trên bàn, đạn của 5 tên sát thủ đều ở đấy cả. Chuyện này, ba người Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chăn đưa mắt nhìn nhau, mặt mày đầy chấn động. Cậu Long có quan hệ như nào với cậu? Bác Giã Vọng hỏi. Tôi là ông chủ của cậu Long, Mục Hàn ngồi vào vị trí tổng giám đốc, dáng vẻ đầy khí thế, còn thân phận của tôi ấy mà, tôi cũng chẳng ngại nói cho ông biết Điện Long Vương nơi nắm giữ nửa tài sản và quyền lực thế giới là tài sản riêng của tôi. Cậu là chủ của Điện Long Vương, Bác Giã Vọng bật cười, chế nhạo, buồn cười chết mất thôi. Nếu cậu mà là điện chủ Điện Long Vương, thì 6 năm trước cậu đã không đột nhiên lui về sống ẩn giật, mặc cho tập đoàn Phi Mục bị tập đoàn Lưu Thị sáp nhập. Hơn nữa, dù cậu có mặt thì cậu cũng luôn muốn ỉ lại vào hiệp hội kinh doanh của chúng tôi thôi. Đúng đó, Sở Nhân Vương cũng nói, cậu tưởng cậu nói vài câu là có thể dọa được chúng tôi ư? Cậu tưởng chúng tôi sợ chắc? Đúng lúc này, điện thoại của Bắc Giã Vọng lại vang lên lần nữa. Sau khi nghe máy xong, vẻ mặt ông ta đầy phấn khởi, các anh em, tin tốt đây, Phó Hương chủ Diệp Diệp Thiên của Thanh Mục Đường ở Điện Long Vương tới hiệp hội kinh doanh Sở Bắc của chúng ta rồi. Đúng là tốt quá, Thương Chăn cũng kích động cả lên, vừa hay có thể vạch trần tên khoác lác Mục Hàn này. Có sự ủng hộ của Phó Hương chủ Diệp, chúng ta còn sợ không đối phó nổi với cậu Long sao? Mục Hàn nhìn xuống bên dưới thông qua cửa sổ kính, chỉ thấy bóng dáng chiếc xe rồn rợn Sở phiên bản kéo dài đổ ở bên dưới tòa hiệp hội kinh doanh Sở Bắc. Hơn nữa đi đầu là chiếc Mercedes-Benz S-Class, phía sau là chiếc Land Rover rèn rộ vờ bảo vệ, cực kỳ phô trương. Đống chốc thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ người qua đường. Chương 192, bài kiến điện chủ. Phó Hương chủ Diệp đến. Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chăn đều kích động không thôi. Ông hai, ông ba, bộ dạng Bác Giã Vọng rất nôn nóng, thúc giục Sở Nhân Vương và Thương Chăn, chúng ta mau chóng nên đón Phó Hương chủ Diệp. Phó Hương chủ Diệp có thể hạ mình đích thân đến hiệp hội kinh doanh Sở Bắc của chúng ta, đã là rất nể mặt đấy. Còn không phải sao? Thương Chăn liên tục gật đầu, không ngừng sửa sang lại cổ áo. Chỉ sợ hình tượng của mình không tốt, để lại ấn tượng xấu với Diệp Thiên. Không phải chỉ là gặp một Diệp Thiên nhỏ nhoi thôi sao, cần khoa trương như vậy không? Điện Long Vương có 3 giới 6 phủ, 72 tướng, phong tước hiệu thành giới chủ, phủ chủ và tướng tinh, còn về Phó Hương chủ Diệp Thiên của Thanh Mục Đường cũng xếp hạng dưới 10.000 người trong Điện Long Vương. Trong Điện Long Vương, chẳng qua chỉ là một nhân vật tôm tép. Ba lão giả của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc dòng chống khua chiêng như thế khiến Mục Hàn không khỏi khịt mũi coi thường. Cậu thì biết cái gì mà nói, Bác Giã Vọng lạnh lùng hừ một tiếng, bất mãn nói, đừng nói Phó Hương chủ Diệp là người của Điện Long Vương, chỉ với thân phận trong thế tục của cậu ấy, nói ra cũng dọa chết cậu. Ồ, vậy à? Mục Hàn không khỏi nhíu mắt, nói ra nghe thử, xem có thể dọa chết tôi không. Nhóc con, cậu nghe cho kỹ, Sở Nhân Vương nói, Phó Hương chủ Diệp là một trong những người giàu có đứng đầu Đông Hải, đứng đầu 4 gia tộc lớn, tài sản lên tới 100 tỷ, thật sự là giàu có sánh ngang quốc gia. Có thể nói không chút khoa trương, Phó Hương chủ Diệp tùy ý dậm chân một cái thì nền kinh tế Đông Hải sẽ phải thụt lùi 30 năm đấy. Ngay cả gia tộc lớn ở thủ đô cũng phải nhún nhường Phó Hương chủ Diệp mấy phần. Thì ra lai lịch của Phó Hương chủ Diệp này lớn như vậy, Mục Hàn cười khà khà, gật đầu nói, quả nhiên Phó Hương chủ Diệp này ghê gớm. Cậu còn dám nói cậu là điện chủ của Điện Long Vương, đợi lát nữa gặp Phó Hương chủ Diệp, xem bọn tôi vạch trần cậu thế nào, Thương Chăn ngạo nghễ nói. Trong lúc đám người đang nói chuyện, Diệp Thiên đã đi vào tòa cao ốc dưới sự vây quanh của đám người theo sau. Bác Giã Vọng, Thương Chăn và đám người Sở Nhân Vương phất lờ Mục Hàn, chen lấn chạy xuống lầu. Mục Hàn cũng đi theo sau. Ở phòng khách tầng 1, nhìn thấy Diệp Thiên khí thế hừng hực, ba người Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chăn lập tức nở nụ cười, bước đến kính cẩn đón tiếp với thái độ nhiệt tình. Phó Hương chủ Diệp. Phó Hương chủ Diệp đến hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, thật là vinh dự, là ngày vui lớn. Có điều, Diệp Thiên lại phất lờ ba người Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chăn đang bước lên tiếp đón, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, anh ta bước thẳng về phía Mục Hàn. Diệp Thiên quỳ xuống trước mặt Mục Hàn, chắp tay nói, Phó Hương chủ Diệp Thiên của Thanh Mục Đường, Điện Long Vương, bái kiến điện chủ. Chúng tôi bái kiến điện chủ. Đám người theo phía sau Diệp Thiên cùng lúc quỳ xuống hô to. Cái gì? Cậu ta lại là điện chủ của Điện Long Vương sao? Bác Giã Vọng trợn tròn mắt.
Sở Nhân Vương há hốc mồm.
Thương Chân sững sờ.
Tiểu Diệp à, hình như anh hơi coi thường lời nói của tôi nhỉ? Mục Hàn lại nói với vẻ mặt hờ hững, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ở ngoài thì phải khiêm tốn, khiêm tốn. Anh là nghe không hiểu lời nói của tôi, hay thế nào?
Nhưng, Diệp Thiên giơ tay gãi đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu, điện chủ à, thuộc hạ đã khiêm tốn lắm rồi, những thứ này đã là sắp xếp khiêm tốn nhất lúc thuộc hạ ra ngoài.
Dàn xe rồn rập sở phẹn tùm EV Uber, Mercedes-Benz S cỡ lạc mở đường, Land Rover rèn rộ vợ theo sau bảo vệ.
Nhân viên đi theo nhiều đến trăm người.
Hơn nữa trong đó có trên một nửa là cao thủ võ thuật cấp S.
Đây cũng gọi là khiêm tốn ư?
Bác Giã Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương nghe muốn mà hộc máu. Chắc không phải Phó Hương chủ Diệp này có hiểu lầm gì với sự khiêm tốn chứ?
Mà điều khiến Bác Giã Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương chấn động hơn là đối mặt với chỉ trích của Mục Hàn, Diệp Thiên hoàn toàn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, dáng vẻ tay chân luống cuống, chỉ sợ Mục Hàn không vui.
Phải biết rằng, Diệp Thiên dậm chân một cái thì có thể khiến nền kinh tế Đông Hải thụt lùi 30 năm.
Điện chủ, thuộc hạ biết sai rồi, Diệp Thiên tỏ vẻ đã hiểu, nói, đợi thuộc hạ quay về, sẽ đổi chiếc rồn rợn sở phẹn tùm EV đút bờ thành mẹ xe Mercedes-Benz, như vậy chắc khiêm tốn rồi nhỉ?
Mục Hàn cả lời.
Bỏ đi, bỏ đi, anh thích làm gì thì làm, Mục Hàn đỡ chán, xua tay.
Kiểu nhà quyền thế đứng đầu như Diệp Thiên, trong mắt bọn họ, thì người có nghèo đi nơi chẳng qua cũng chỉ là kiểu lái BMW, Mercedes-Benz thôi.
Mục Hàn không có cách nào giải thích với anh ta thế nào gọi là khiêm tốn.
Lúc này, Mục Hàn lại liếc nhìn Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân.
Anh cười nheo mắt nói, ba vị, tôi không lừa các ông chứ.
Là ba người các ông muốn gây bất lợi với điện chủ của chúng tôi hả?
Diệp Thiên cũng hậm hực liếc xéo ba người Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân.
Chúng tôi bái kiến điện chủ.
Đã đến lúc này rồi, Bác Giã Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương đâu dám chất vấn Mục Hàn nữa.
Bọn họ đồng loạt quỳ xuống.
Bọn tôi bị ma xui quỷ ám, không biết thân phận điện chủ nên đã đắc tội lớn, rất mong nhận sự trừng phạt của điện chủ.
Trong lòng Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân đã hiểu rõ, ở trước mặt điện chủ của Điện Long Vương, phản kháng chỉ tốn công vô ích. Đừng nói là Mục Hàn mà chỉ một Diệp Thiên cũng có thể giết chết họ trong tích tắc. Mà ở Điện Long Vương, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một người có cấp bậc thấp nhất.
Bất kỳ hình phạt nào các người cũng cam tâm tình nguyện đón nhận sao? Mục Hàn hỏi.
Đúng vậy, Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân trả lời.
Được, Mục Hàn gật đầu, kể từ bây giờ, mọi quyền lực ở Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc sẽ do Diệp Thiên nắm giữ.
Còn về ba người các ông, mặc dù hành hành ngang ngược ở Sở Bắc nhiều năm, nhưng cũng là trụ cột vững chắc cố định của nền kinh tế Sở Bắc, nên vẫn giữ vị trí cũ không thay đổi.
Có điều, Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc của các ông phải cải tà quy chính, dẫn dắt nền kinh tế Sở Bắc phát triển nhanh chóng, noi theo Đông Hải.
Hiển nhiên sự sắp xếp như vậy là hợp lý nhất.
Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc nắm trong tay cả Sở Bắc, một khi xuất hiện biến cố lớn, chắc chắn sẽ khiến Sở Bắc rối loạn, tạo thành nỗi sợ của người dân. Mà thu phục ba người này làm việc cho mình sẽ mang đến hiệu quả vô cùng tốt.
Bác Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân cũng không ngờ được, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ cũng là người của Điện Long Vương rồi.
Họ vô cùng vui mừng, xúc động rơi nước mắt, dập đầu với Mục Hàn lần nữa, cảm ơn điện chủ bạn ơn, bọn tôi bằng lòng làm việc tận tụy, làm việc đến chết, làm trâu làm ngựa cho điện chủ.
Chuyện hôm nay cần phải giữ bí mật,
phải nhớ không được tùy ý tiết lộ thân phận của tôi ra bên ngoài.
Sau khi dặn dò ba người Bác Giã Vọng một hồi, Mục Hàn rời khỏi Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc. Bởi vì vừa nãy Mục Hàn đã nhận được một đoạn tin nhắn kỳ lạ được gửi từ số điện thoại của Lâm Nhã Hiên. Mục Hàn, bây giờ vợ của mày đang trong tay tao, muốn cô ta bình an vô sự thì 8 giờ tối nay đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Nếu không, bọn tao sẽ giết con tin.
Dám bắt cóc người phụ nữ của Mục Hàn tôi ư?
Trong ánh mắt Mục Hàn lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Việc này đã đụng đến giới hạn cuối của Mục Hàn.
Chương 193, ba cậu chủ ở Sở Bắc.
Mục Hàn quay về công ty Tân Thị.
Anh lập tức đến văn phòng bảo vệ xem lại video camera giám sát trong ngày.
Trong video, sau khi nhận điện thoại, Lâm Nhã Hiên một mình rời khỏi công ty Tân Thị.
Lúc cô đang đứng đợi taxi, một chiếc xe 5 chỗ đột nhiên mở cửa xe, vài gã đàn ông bước xuống không nói gì đã lập tức chùm đầu Lâm Nhã Hiên vào bao tải rồi đẩy lên xe sau đó chạy đi.
Vì xe này không có biển số xe nên không thể xác minh được thông tin của xe.
Mục Hàn gửi video giám sát này cho Mộ Dung Phong, ra lệnh cho ông ấy, tôi cần biết điểm đến cuối cùng của chiếc xe không biển số này trong vòng 5 phút.
Mặc dù tin nhắn có nói Mục Hàn 8 giờ tối nay đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô để gặp chúng, nhưng không có nghĩa chiếc xe không biển số này sẽ đến đó.
Bọn bắt cóc không ngu đến vậy.
Cùng lúc Mục Hàn nhắn lại cho chúng, cho bọn mày một tiếng đồng hồ chủ động trả vợ tao về lại nguyên vẹn, nếu không bọn mày không thể chịu được hậu quả do chính bọn mày gây nên đâu.
Cùng lúc đó, ở một sòng bạc của Sở Bắc,
Lâm Nhã Hiên bị trói lại, bịt chặt miệng bằng một miếng vải đen nằm co quắp trong một góc phòng.
Đám người Sở Chính Nam, Đạo Môn Lão Cửu, Thương Nguyên và Bắc Dạ Võ bắt cóc Lâm Nhã Hiên đang ngồi quanh lại một bàn lầu.
Tinh.
Thấy chuông điện thoại của Lâm Nhã Hiên vang lên, Sở Chính Nam cầm lên xem không khỏi bật cười.
Các anh em xem này, Sở Chính Nam tỏ vẻ khinh thường chế nhạo, tên chồng vô dụng của cô ta bảo chúng ta chủ động trả vợ hắn về lại nguyên vẹn trong vòng một giờ. Nếu không chúng ta không thể gánh nổi hậu quả, ha ha ha.
Đúng là được cười.
Dám uy hiếp chúng ta à? Thương Nguyên cũng cười khẩy, e là hắn không biết uy danh của ba cậu chủ ở Sở Bắc chúng ta rồi.
Ba cậu chủ Sở Bắc chúng ta cộng thêm bang chủ của bang Sở Bắc Đạo Môn Lão Cửu là thiên hạ vô địch, ai dám chống lại chúng ta thì người đó chỉ có đường chết. Bác Giã Võ cũng gật đầu.
6 năm trước, tên này là một tên vô dụng. 6 năm sau, hắn vẫn muốn ngóc đầu trở lại à? Sở Chính Nam lạnh lùng hừ một tiếng, đúng là mơ mộng hão huyền. Gan to bằng trời, dám động vào người phụ nữ của tao, không dạy cho tên này một bài học, e là hắn không biết thế nào là lễ độ. Vừa nghĩ đến Mục Hàn chặt đứt ngón tay của Lâm Mạn Thủ, còn gửi đến cho mình, Sở Chính Nam căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sở Chính Nam đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Nhã Hiên, khóe miệng nhếch lên, con người tôi có thủ tất báo, chồng cô chặt đứt một ngón tay người phụ nữ của tôi, vậy thì tôi cũng chặt đứt một ngón của cô nhỉ. Khoan đã, lúc này Bác Giã Võ lên tiếng ngăn Sở Chính Nam lại, hắn meo mắt nói, cậu Sở, tôi nghe nói Lâm Nhã Hiên là người xinh đẹp nhất thành phố Sở Dương, nhìn làn da trắng nõn này đi, nếu ở Sở Bắc chúng ta thì cô ta cũng có thể được gọi là người xinh đẹp nhất đấy. Chỉ làm vậy chẳng phải lãng phí của trời sao? Cậu Bác Giã, ý của cậu là, Sở Chính Nam như hiểu ra ý của Bác Giã Võ. Chi bằng cứ để mấy anh em thưởng thức trước, sung sướng rồi xử lý sau cũng không muộn. Bác Giã Võ nhìn Lâm Nhã Hiên bằng ánh mắt tràn chứa dục vọng không hề che giấu. Ý hay lắm, tôi đồng ý, Thương Nguyên vỗ tay, hơn nữa, tôi có một ý này. Bây giờ chúng ta giữ Lâm Nhã Hiên lại đừng động vào cô ta. Đợi đến 8 giờ tối nay lúc tên vô dụng Mục Hàn đó đến, chúng ta sẽ bắt lấy hắn, sau đó lần lượt hưởng thụ cô vợ xinh đẹp trước mặt hắn, thế chẳng phải càng kích thích hơn sao? Ý hay, Bác Giã Võ lập tức đồng ý. Tôi không chờ được nữa rồi, Sở Chính Nam xoa tay. Ha ha, ba cậu chủ này thật biết cách chơi, Đạo Môn lão cựu cười nói. Bên Mục Hàn, trong vòng chưa đầy 3 phút, Mộ Dung Phong đã báo cáo kết quả điều tra cho Mục Hàn. Theo bản tóm lược video giám sát mà Mộ Dung Phong cung cấp, chiếc xe không biển số đã bắt cóc Lâm Nhã Hiên này lái vào một con hẻm hẻo lánh. Nơi đó là một sòng bạc ngầm ở Sở Bắc. Sau khi xác định được điểm đến của chiếc xe, Mục Hàn một mình đi đến sòng bạc ngầm đó. Mục Hàn đến trước cửa sòng bạc, khoe miệng nhếch lên. Này, anh làm gì đó? Thấy Mục Hàn đi đến, bảo vệ lập tức ngăn lại. Đến đập nát sòng bạc, Mục Hàn thẳng thắn nói. Anh tung chân đá vào người bảo vệ. Sau đó, dầm cánh cửa nặng 500 cân của sòng bạc bị đá thủng một lỗ. Mục Hàn tức giận bước đến bàn sòng bạc bị bao vây bởi vô số con bạc, anh đấm vỡ bàn. Rầm. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Ai dám gây chuyện ở địa bàn của bang Sở Bắc chúng ta vậy? Lão Cửu, đã bố trí người xong cả rồi chứ? Lúc này trong một căn phòng khác, Sở Chính Nam hỏi Đạo Môn lão Cửu. Đạo Môn lão Cửu chính là bang chủ của bang Sở Bắc. Từ sau khi A Thiên và anh ba chết, Đạo Môn lão Cửu đứng lên dẫn đầu vực dậy bang Sở Bắc và nhanh chóng nắm quyền trong thế giới ngầm Sở Bắc cùng với ba cậu chủ Sở Bắc. Cậu Sở, cậu yên tâm đi, Đạo Môn lão Cửu gật đầu, đảm bảo không xảy ra sơ suất gì, tôi đảm bảo với cậu đến lúc đó ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Cậu Sở, cậu cứ đợi chơi người phụ nữ của tên ở rể đó thỏa thích trước mặt hắn đi, ha ha ha. Bang chủ, không hay rồi, lúc này, một tên côn đồ hoảng hốt chạy vào nói với Đạo Môn lão Cửu, có người đến đập phá địa bàn của chúng ta. Là ai to gan dám đến đập sòng bạc của bang Sở Bắc vậy? Đạo Môn lão Cửu vô bàn đứng dậy. Đi xem thử. Dù sao cũng là địa bàn của Đạo Môn lão Cửu, Sở Chính Nam, Thương Nguyên và Bắc Giã Võ không xen vào. Hơn nữa họ tin chắc Đạo Môn lão Cửu có thể tự giải quyết được chút chuyện nhỏ nhặt này. Đạo Môn lão Cửu vô cùng tức giận, hắn vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mục Hàn bước đến. Con dao găm trong tay Mục Hàn đặt lên cổ Đạo Môn lão Cửu nhanh như chớp. Mũi dao sắc bén ghim chặt vào mạch máu của hắn. Chỉ cần Mục Hàn đâm nhẹ vào thì Đạo Môn lão Cửu sẽ đổ máu. Đạo Môn lão Cửu vô thức giơ hai tay lên tỏ ý mình không có bất kỳ uy hiếp nào với Mục Hàn. Đồng thời dưới sự áp bức của Mục Hàn, hắn ta chậm rãi lui vào trong phòng. "Này, lão Cửu, sao anh quay lại rồi? Anh còn chưa ra khỏi cửa mà đã giải quyết xong rồi à?" "Lão Cửu." Bác Giã Võ, Sở Chính Nam và Thương Nguyên đều thấy khó hiểu. Đợi đến lúc Đạo Môn lão Cửu hoàn toàn lùi vào trong phòng, ba người đó mới thấy hắn ta đang bị Mục Hàn khống chế. Lúc này ba người đứng bật dậy, trở nên căng thẳng lo lắng. "Mục Hàn." Chương 194, chỉ một câu nói khiến hiệp hội kinh doanh tan thành mây khói. Lâm Nhã Hiên đang cuộn tròn trong góc, nhìn thấy Mục Hàn thì lập tức kích động vùng vẫy. Đôi mắt Mục Hàn chợt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Mũi dao đang kề trên cổ Đạo Môn lão Cửu dường như cứa vào càng sâu hơn. Trên cổ Đạo Môn lão Cửu lập tức xuất hiện vệt máu lờ mờ. "Người anh em, đừng kích động." Đạo Môn lão Cửu lo lắng nói, "Đao kiếm không có mắt." Sắc mặt Mục Hàn trở nên u ám, dùng chân đá văng Đạo Môn lão Cửu, bước thẳng về phía Lâm Nhã Hiên. Con dao găm trong tay cắt xuống hai nhát, sợi dây thừng lập tức đưa ra. Mục Hàn tháo miếng vải đen đang bịt miệng Lâm Nhã Hiên, nói với ánh mắt đau lòng, "Nhã Hiên, anh đến cứu em đây." Nhìn thấy Mục Hàn ở đây, Lâm Nhã Hiên liền có cảm giác an toàn không diễn tả nổi bằng lời. "Đạo Môn lão Cửu, anh bị làm sao vậy? Ngay cả một tên phế vật vô dụng cũng không đối phó nổi." Lúc này, Sở Chính Nam mở miệng nói, "Đường đường là bang Sở Bắc mà lại bị một thằng ở rể quét sạch địa bàn, nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ." Thương Nguyên cũng nói khích. Thoát khỏi sự uy hiếp từ mũi dao của Mục Hàn, Đạo Môn lão Cửu nghĩ tới sự nhục nhã ban nãy, trong lòng bừng bừng lửa giận. Hắn lập tức vỗ tay. Ngay sau đó, vô số tên côn đồ tràn ra chặn giữ cửa chính căn phòng. "Nếu mày đã tới sớm thì đừng hòng rời đi." Đạo Môn lão Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, "Hôm nay sẽ cho mày thấy sự lợi hại của bang Sở Bắc bọn tao." "Bang Sở Bắc náo loạn thời gian gần đây là do mày cầm đầu hả?" Mục Hàn liếc nhìn Đạo Môn lão Cửu. "Không sai." Đạo Môn lão Cửu gật đầu nói, "Tao khuyên mày nếu biết thức thời, tốt nhất đầu hàng bọn tao, nếu không thì cả mày và vợ mày đừng hòng rời khỏi đây nửa bước." "Một đám người ô hợp, tao còn chẳng thèm quan tâm." Mục Hàn cười khẩy nói. "Bịch." "Huỵch." "Rầm." Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Đám côn đồ chặn ở cửa lần lượt bị cuốn vào cuộc chiến, cuối cùng từng tên một đều ngã phịch xuống. Ngay sau đó, một người đàn ông da trắng cao to và dũng mãnh, hai tay hai dao dẫn theo vài người đàn ông đủ mọi màu da xông vào trong phòng. "Dêm!" Sở Chính Nam kêu lên thất thanh. Sau khi nhìn thấy ngón tay của Lâm Mạn Thủ, Sở Chính Nam còn cho rằng Dêm đã chết. "Dêm, mày đến đúng lúc lắm." Sở Chính Nam giơ tay chỉ về phía Mục Hàn, "Xử lý cái thằng phế vật kia cho tao." "Được thôi." Dêm đáp lời nhưng lại bước thẳng đến trước mặt Sở Chính Nam, dùng dao rạch một đường trên cánh tay Sở Chính Nam, đau tới mức hắn phải hét lên thảm thiết. Dêm cười nheo mắt nói, "Xin lỗi nhé, bây giờ anh Mục mới là chủ nhân của tao." "Dêm, mày là đồ phản bội." Sở Chính Nam tức giận phát run. "Dêm, chủ nhân cũ của anh trước đây phái anh đi ám sát tôi, bây giờ lại bắt cóc vợ tôi, anh nghĩ rằng chỉ rạch một nhát dao trên cánh tay hắn là có thể làm tôi nguôi giận hay sao?" Mục Hàn lạnh lùng nói. "Vô cùng xin lỗi, chủ nhân của tôi." Dêm cung kính nói, "Tôi sẽ bắt Sở Chính Nam phải trả giá." Nhìn thấy Dêm lại bước về phía mình thêm lần nữa, Sở Chính Nam đông trở nên hoảng hốt. Hắn hét lớn, "Dêm, mày muốn làm gì?" "Ha ha, băm vằm mày ra thành nhiều mảnh chứ còn sao nữa?" Dêm cười nói. "Cái gì?" Bên trong con ngươi của Sở Chính Nam ngập tràn sự sợ hãi, hắn lắc đầu ngày ngoài nói, "Không, đừng mà." Sở Chính Nam hiểu rất rõ về sát thủ như Dêm. Dêm nói muốn băm vằm hắn ra thành nhiều mảnh thì nhất định có thể làm được. "Mục Hàn, mày không thể để cho Dêm làm như thế." Trong tình cảnh cấp bách, cuối cùng Sở Chính Nam cũng nhớ ra thân phận của mình. "Bố tao là Sở Nhân Vương hội phó hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, mày dám động đến tao thì bố tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày." Hóa ra anh là con trai của Sở Nhân Vương, chẳng trách lại hung hăng càn quấy như thế. Mục Hàn ngược lại còn bình tĩnh và thong thả nói, "Chi bằng gọi điện thoại cho bố anh, bảo ông ta đến cứu anh." "Sợ là mày không dám để cho tao gọi thôi." Sở Chính Nam gần giọng. "Được chứ, anh cứ gọi đi." Mục Hàn nói, "Tôi đợi bố anh tới." Nhìn thấy dáng vẻ của Mục Hàn không giống như đang đùa, Sở Chính Nam vội vàng gào lên với Thương Nguyên và Bắc Giá Võ, "Chúng mày còn ngây ra đấy làm gì, mau gọi điện thoại cho bố tao đi. Bố tao không đến, đợi hắn giết tao rồi thì người tiếp theo cần xử lý chính là chúng mày đấy." Bắc Giá Võ và Thương Nguyên vừa nghe thấy vậy thì liền hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Sở Nhân Vương. "Cái gì? Có người muốn băm vằm con trai tôi ra thành nhiều mảnh ư?" Nhận được thông tin này, Sở Nhân Vương sao còn có thể ngồi yên, ông ta vội vã đi đến sòng bạc ngầm. "Ai muốn băm vằm con tao ra thành nhiều mảnh?" Sở Nhân Vương vừa mới đến đã tức giận nói. "Bố, chính là hắn." Sở Chính Nam giơ tay chỉ về phía Mục Hàn. "Sao lại có?" Lúc nhìn thấy Mục Hàn, Sở Nhân Vương đột ngột ngậm miệng, cứ như thể bị cái gì đó chặn họng. Đến khi ý thức được mà chuẩn bị quỳ xuống chào Mục Hàn thì lại bị ánh mắt của Mục Hàn ngăn lại. Ánh mắt đó dọa cho Sở Nhân Vương kinh hồn bạt vía, thầm vui mừng trong lòng, may là vẫn chưa để lộ thân phận của Mục Hàn. Nếu không thì bản thân chết thế nào cũng không biết được nữa. Sở Nhân Vương lập tức hiểu ra đứa con trai này của mình đã đắc tội với Mục Hàn. Người này là điện chủ Điện Long Vương đấy, nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực trên toàn thế giới. Cái thằng nhóc này ăn phải tim hùm mật gấu rồi hay sao? Sở Nhân Vương sa sầm mặt mày, đi đến trước mặt Sở Chính Nam, giơ tay giáng xuống một cái tát thật mạnh, đánh đến mức cả mặt Sở Chính Nam đều đỏ ửng, gằn giọng trách mắng, "Thằng mất dạy, mày quỳ xuống cho tao." "Bố, hắn..." Sở Chính Nam giơ tay chỉ vào Mục Hàn. Vẫn còn chưa nói xong câu thì lại bị Sở Nhân Vương cho thêm một cái tát nữa. Sở Chính Nam chỉ đành quỳ xuống. "Cậu Mục..." Lúc này, Sở Nhân Vương cũng quỳ xuống trước mặt Mục Hàn, vô cùng nghiêm túc nói, "Tôi sẽ đánh gãy chân tay của đứa con bất hiếu này, khiến nó từ nay về sau chỉ có thể sống trên xe lăn. Xin hỏi cậu Mục đã cảm thấy hài lòng với cách xử lý này chưa ạ?" "Cũng tạm được," Mục Hàn lạnh lùng trả lời. Mục Hàn quét mắt nhìn mấy người còn lại rồi nói, "Những người còn lại, sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng thêm lần nào nữa. Còn về bang Sở Bắc thì chắc là hiệp hội kinh doanh Sở Bắc mấy người đã biết xử lý thế nào rồi nhỉ?" "Tôi hiểu ạ," Sở Nhân Vương lễ phép nói. Mục Hàn dẫn Lâm Nhã Hiên rời khỏi phòng. Lúc này, Sở Nhân Vương mới cảm nhận được toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Thằng mất dạy, theo tao về nhà." Sở Nhân Vương nghiêm khắc liếc xéo Sở Chính Nam, "Tao phải tự mình trừng phạt mày." "Bố, bố thật sự muốn đánh gãy tay chân của con sao?" Sở Chính Nam kinh ngạc nói. "Không sai." Sở Chính Nam nghiêm túc gật đầu, nói, "Mày dám động tới người phụ nữ đó, đánh gãy tay chân đã là nhẹ nhàng lắm rồi." "Chú Sở, rốt cuộc hắn có thân phận gì mà khiến cho chú phải sợ hãi như thế?" "Đúng vậy, không phải chỉ là một thằng đi ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương thôi sao?" Thương Nguyên và Bắc Giã Võ cảm thấy khó hiểu. Cậu ấy là người chỉ cần nói bừa một câu cũng có thể khiến cho hiệp hội kinh doanh Sở Bắc tan thành mây khói. Gương mặt Sở Nhân Vương lộ ra vẻ suy tư, thở dài nói, "Ba người chúng mày cho rằng có thể phủi sạch tội lỗi sao?" Chương 195, giọng điệu khoác lác vẫn không đổi. Nghe Sở Nhân Vương nói vậy, khuôn mặt của Bắc Giã Võ và Thương Nguyên đồng thời biến sắc. Nhìn thái độ Sở Nhân Vương đối đãi với Mục Hàn thì chắc chắn đến 90% là Sở Chính Nam sẽ bị đánh tàn phế. Mà bọn chúng cũng giúp Sở Chính Nam bắt cóc vợ của Mục Hàn. "Chú Sở, chú nói vậy là có ý gì?" "Chúng cháu không hiểu lắm." Bắc Giã Võ cố làm ra vẻ bình tĩnh. "Không hiểu lắm?" Sở Nhân Vương bật cười nói, "Chúng mày về rồi sẽ hiểu rõ thôi." Bắc Giã Võ và Thương Nguyên vẫn chưa về tới nhà thì bọn chúng đã nhận được một bức ảnh. Nội dung của bức ảnh là cảnh tượng thảm thương của Sở Chính Nam khi bị đánh gãy chân tay và ngồi trên xe lăn. Sở Nhân Vương tự mình ra tay. Mặc dù những chuyện như này, bên phía chính phủ sẽ không đưa ra bản tin thông báo nhưng đã lan truyền khắp trong giới cậu ấm con nhà giàu Sở Bắc. Bởi vậy, Bác Giã Võ và Thương Nguyên sẽ không hoài nghi bức ảnh này là thật hay giả. Có thể khiến cho Sở Nhân Vương không tiếc mà tự mình đánh con trai thanh kẻ tàn phế thì đương nhiên thân phận của Mục Hàn vô cùng phi phạm. Bác Giã Võ kinh hồn bạt vía trở về nhà, quả nhiên phát hiện ra bố đang đợi mình. Hơn nữa còn lấy cả cây gậy ra truyền ra. Nhìn dáng vẻ này thì chắc chắn hắn không thoát nổi một trận đòn đau đớn. Thằng mất dạy, quỳ xuống cho tao, Bác Giã Vọng gần giọng quát tháo. Dọa hai chân Bác Giã Võ mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Mày gây ra tai họa ở bên ngoài, đắc tội với nhân vật lớn mà ngay cả tao cũng không dám động vào. Hôm nay không chừng trị mày thì tao khó mà ăn nói với nhân vật lớn kia. Bác Giã Vọng nghiêm khắc, sắc mặt đanh lại, cầm lấy cây gậy. Hôm nay tao sẽ đánh đứt gân tay gân chân của mày, hy vọng có thể khiến cho nhân vật lớn kia hài lòng.
Cái gì? Đánh đứt gân tay gân chân?
Bác Giã Vọng tỏ vẻ kinh hãi. Vốn dĩ hắn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ bị Bác Giã Vọng đánh cho một trận ra trò. Không ngờ sự trừng phạt lại cay độc như vậy. Nếu không phải nhân vật lớn này đã dơ cao đánh khét thì mày nghĩ rằng bây giờ mày vẫn có thể đứng trước mặt tao được hay sao? Bác Giã Vọng tức giận nói.
Bố, xin bố tha mạng.
Bác Giã Võ điên cuồng van xin. Đánh đứt gân tay gân chân thì có khác gì một người tàn tật? Tình cảnh không phải vẫn giống với Sở Chính Nam hay sao? Đối diện với sự van nài của Bác Giã Võ, Bác Giã Vọng vẫn rất cứng rắn, không hề dao động, giơ tay ra lệnh, hành hình. Cảnh tượng ý như vậy, đồng thời cũng xảy ra giữa bố con Thương Chân và Thương Nguyên. Lúc Mục Hàn dẫn Lâm Nhã Hiên trở về công ty Tần Thị, lễ đổi tên của tập đoàn Phi Long cũng đã kết thúc. Hai người Tần Nam và Ngô Tâm Ưu cũng trở về nhà. Rất rõ ràng, việc có thể trở thành khách mời tham dự buổi lễ đổi tên chính thức của tập đoàn Phi Long khiến cho hai người họ vô cùng vui vẻ. Biết được tin Lâm Nhã Hiên bị ba cậu chủ của Sở Bắc bắt cóc, mọi người trong nhà họ Tần đều cảm thấy như mây đen bao trùm. Đây rõ ràng là nhắm vào nhà họ Tần chúng ta, Tần Nam lập tức lên tiếng, chúng ta vừa được anh Long đích thân tới nhà mời thì lập tức xảy ra chuyện Lâm Nhã Hiên bị ba cậu chủ của Sở Bắc bắt cóc, xem ra hiệp hội kinh doanh Sở Bắc đang muốn chèn ép nhà họ Tần chúng ta. Theo tôi thấy, Nô Tâm Ưu đề nghị, nhà họ Tần chúng ta phải dựa vào tập đoàn Phi Long tập đoàn vừa có thể sáp nhập tập đoàn Lưu Thị một cách nhanh chóng, vừa có thể khiến cho hiệp hội kinh doanh Sở Bắc phải bó tay đứng nhìn, có chỗ dựa vững chắc này thì chúng ta cần gì phải sợ hiệp hội kinh doanh Sở Bắc nữa chứ. Lời đề nghị của Ngô Tâm Ưu nhận được sự đồng ý của phần lớn thành viên nhà họ Tần. Nhưng đúng lúc này, Trương Hạo lại mở miệng nói, bố mẹ nặng lời rồi, theo những gì con biết, việc ba cậu chủ của Sở Bắc nhắm vào Lâm Nhã Hiên lần này không liên quan gì tới việc anh Long mời chúng ta. Mọi người cũng biết đấy, con làm việc ở tòa thị chính nên tin tức con biết được luôn nhiều hơn so với mọi người một chút. Nghe nói lần trước, thằng chồng ở rể của phó tổng giám đốc nhà chúng ta đã đắc tội với cô tình nhân Lâm Mạn Thù của Sở Chính Nam, một trong ba cậu chủ của Sở Bắc, vậy nên mới dẫn đến việc đối phương hung hăng báo thù. Khoe miệng Mục Hàn không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Không hổ là nhân vật trong cơ quan nhà nước, tin tức chưa được xác minh cũng nghe ngóng nhanh thật.
Cái gì?
Hóa ra đây mới là chân tướng sự việc. Nghe Trương Hạo nói vậy, đám người nhà họ Tần lập trở nên nháo nhào cả lên. Bọn họ lần lượt chia mũi nhọn về phía Mục Hàn. Phế vật đúng là phế vật. Chưa nói tới chuyện chẳng có bản lĩnh gì, còn gây thêm rắc rối cho chúng ta. Bây giờ thì hay rồi, quan hệ với tập đoàn Phi Long còn chưa vững chắc thì đã đắc tội với hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, nhà họ Tần chúng ta lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi. Theo tôi thấy, nên đuổi thằng đi ở rể này ra khỏi nhà họ Tần thôi. Nghe thấy người nhà họ Tần trách móc Mục Hàn như vậy, trong lòng Lâm Nhã Hiên rất khó chịu. Lúc cô bị Sở Chính Nam bắt cóc, Tần Nam và Ngô Tâm Ưu không có mặt, không một ai trong nhà họ Tần quan tâm cô sống chết ra sao. Mục Hàn là người đầu tiên tìm tới, một thân một mình cứu cô ra ngoài. Trở về nhà còn bị người nhà họ Tần chỉ trích. Bà ngoại, ông ngoại, Lâm Nhã Hiên liền cuống cuồng cả lên, vội vàng quay sang nói với Tần Nam và Ngô Tâm Ưu, xin hai người giúp Mục Hàn. Vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy ở nhà máy bỏ hoang, Mục Hàn đã đánh ba cậu chủ của Sở Bắc dụng hết cả răng. Lâm Nhã Hiên vô cùng lo lắng. Dù gì, phía sau ba cậu chủ của Sở Bắc cũng là hiệp hội kinh doanh Sở Bắc. Mặc dù không hiểu tại sao Sở Nhân Vương lại cư xử cung kính với Mục Hàn như vậy, nhưng còn Bắc Giã Vọng thì sao? Thương Chân thì sao? Bọn họ sẽ bỏ qua cho Mục Hàn sao? Nó đắc tội với hiệp hội kinh doanh Sở Bắc đấy, Nô Tâm Ưu cau mày nói, chuyện này chúng ta biết giúp thế nào? Vào lúc này, chỉ vì một thằng đi ở rể mà cầu xin anh Long ra tay giúp đỡ, rõ ràng không được thích hợp lắm. Mà để nhà họ Tần đối đầu với hiệp hội kinh doanh Sở Bắc thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhã Hiên, ông cho cháu hai lựa chọn, hoặc là ly hôn với tên phế vật vô dụng này, từ giờ đường ai nấy đi, hoặc là cháu và tên phế vật này cùng rời khỏi nhà họ Tần, cắt đứt quan hệ với chúng ta, Tần Nam lên tiếng. Chuyện này, Lâm Nhã Hiên liền sức sở, lập tức lắc đầu nói, cháu sẽ không ly hôn với Mục Hàn đâu. Câu trả lời của Lâm Nhã Hiên khiến trong lòng Mục Hàn cảm thấy thật ấm áp. Mục Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một hiệp hội kinh doanh Sở Bắc mà đã khiến cho mấy người sợ hãi thành ra như vậy, sau này nhà họ Tần còn thăng tiến ở Sở Bắc thế nào được nữa. Cháu có thể khẳng định với mọi người, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc không những không đối phó nhà họ Tần mà ba hội trưởng còn đích thân tới trước cửa xin lỗi cháu. Ba vị hội trưởng đích thân tới trước cửa xin lỗi cậu ư? Vương Minh cứ như nghe thấy chuyện cười nghiêng ngả nói, cậu cho rằng cậu là ai? Tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long sao? Thật ra Mục Hàn rất muốn nói, tôi chính là tổng giám đốc tập đoàn Phi Long. Đến nhà họ Tần chúng tôi lâu như vậy rồi, không có tí bản lĩnh nào mà cái giọng điệu bốc phét vẫn chẳng thay đổi, Tần Lượng cũng cười nhạo. Thưa gia chủ, hội trưởng hiệp hội kinh doanh Sở Bắc ông Bắc Giã cùng hai hội phó ông Thương và ông Sở tới. Lúc này, quản gia vội vàng chạy tới thông báo.
Cái gì?
ba vị hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở Bắc tới đây thật sao? Chẳng lẽ bọn họ đích thân đến để xin lỗi thật à? Nhớ tới những lời Mục Hàn vừa nói ban nãy, đám người nhà họ Tần không khỏi hoài nghi. Chương 196, ba hội trưởng đích thân đến xin lỗi. Ba vị hội trưởng tuyệt đối không thể đến để xin lỗi. Lúc này, Trương Hạo cắt ngang ảo tưởng của mọi người nhà họ Tần, mọi người nghĩ kỹ mà xem, mặc dù nói ba cậu chủ sở Bắc bắt cóc Lâm Nhã Hiên, nhưng chuyện này vì Mục Hàn mà ra. Mọi người nghĩ rằng người như ba vị hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở Bắc sẽ thấp giọng mà đến tận nhà xin lỗi nhà họ Tần nhỏ bé của chúng ta hay sao? Đúng là suy nghĩ hao huyền. Anh rể cả nói đúng, Trương Hạo nói xong, Vương Minh lập tức hiểu ra, tỉnh ngộ nói như vậy thì hiệp hội kinh doanh sở Bắc đến để hỏi tội ư? Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Nô Tâm Ưu hoang mang. Là trụ cột của cả tỉnh sở Bắc, hiệp hội kinh doanh sở Bắc muốn giết chết nhà họ Tần thì chỉ đơn giản như giết chết một con kiến. Hay là cầu cứu anh Long? Thần Nam đề nghị. Tuyệt đối không được, Trương Hạo lắc đầu nói. Anh Long đích thân đến đây mời nhà họ Tần chúng ta đến tham gia lễ đổi tên chính thức của tập đoàn Phi Long, hiển nhiên trong mắt của anh Long, nhà họ Tần chúng ta rất có trọng lượng. Nếu như lúc này chúng ta cầu cứu anh Long, chắc chắn sẽ làm giảm bớt ấn tượng của anh Long với nhà họ Tần chúng ta. Điều này vô cùng bất lợi trong việc qua lại với tập đoàn Phi Long sau này. Trương Hạo nói như vậy, Thần Nam lập tức trầm mặc. Thật ra, muốn giải quyết nguy hiểm lần này rất đơn giản, Trương Hạo cười nói, chỉ cần chúng ta bắt trói Mục Hàn đích thân đưa tới trước mặt của ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở Bắc thì bọn họ nhất định sẽ hiểu thành ý của chúng ta. Như vậy dù họ muốn tìm Mục Hàn tính sổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Tần chúng ta. Con rể nói không sai, Nô Tâm Ưu vừa nghe mắt đã loé sáng, lập tức hạ lệnh, việc không thể chậm trễ, mau trói tên phế vật Mục Hàn lại cho tôi. Đám người giúp việc nhà họ Tần lập tức bước lên trước, muốn bắt trói Mục Hàn lại. Nhìn thấy người nhà họ Tần như vậy, Lâm Nhã Hiên tức giận dậm chân nói, mọi người áp tải Mục Hàn, chúng ta ra cửa nghênh đón ba hội trưởng. Tần Nam nói. Ra đến khu nhà của nhà họ Tần, Tần Nam và Nô Tâm Ưu lập tức mỉm cười định nọt bước lên trước khi nhìn thấy ba người Bắc Giá Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương. Ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở Bắc đến nhà tôi như rồng đến nhà tôm, thật là vinh hạnh quá. Ông Tần, bà Tần, hôm nay chúng tôi đến đây là. Bác Giã Vọng chưa nói hết câu, Tần Nam đã lập tức tiếp lời, ba hội trưởng, chuyện ba cậu chủ và đứa con rể ở rể nhà họ Tần, chúng tôi đã nghe nói hết cả rồi. Nhà họ Tần chúng tôi vô cùng xin lỗi ba vị. Nói xong, Tần Nam vẫy tay, hét lên, áp tải thằng ở rể đó lên đây. Người giúp việc nhà họ Tần áp tải Mục Hàn ra. Ba vị hội trưởng, Tần Nam lại nói, người các ông muốn, tôi đã bắt lại rồi đây. Muốn chém muốn giết tùy các ông định đoạt. Nhà họ Tần chúng tôi tuyệt đối không can dự. Bác Giá Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương trố mắt nhìn nhau, khỏe miệng khẽ co giật. Trời đất, người này là điện chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay một nửa quyền lực và tài sản của thế giới, mà lại bị nhà họ Tần nhỏ bé này bắt trói như vậy sao? Tuy nhiên, nghĩ tới những lời trước kia Mục Hàn nói với bọn họ không dám tiết lộ thân phận thật sự của anh, nhưng vẫn bị dọa sợ vội vàng xua tay, không dám, không dám. Ông Tần, bà Tần, Bác Giá Vọng kinh hồn bạt vía nói, hai người mau chóng cởi trói cho cậu Mục đi. Hôm nay ba anh em chúng tôi tới đây là đặc biệt đến tận nhà xin lỗi. Đến tận nhà để xin lỗi sao? Tất cả người nhà họ Tần lập tức sững sờ. Mục Hàn nói đúng thật sao? Bác Giá Vọng ra hiệu bằng mắt với Sở Nhân Vương và Thương Chân. Hai người lập tức ra lệnh cho người xách túi lớn túi nhỏ đến, mọi thứ đều được đóng gói tinh xảo, chất đống ở cửa khu nhà của nhà họ Tần. Là thế này, mấy thằng con đần độn đã mạo phạm đến cô Lâm, ba người chúng tôi đã dạy dỗ bằng gia pháp ở nhà rồi. Bác Giá Vọng lại nói tiếp, vì để xin lỗi cậu Mục và cô Lâm, chúng tôi đặc biệt đem tới đây một số thực phẩm bổ dưỡng tặng cho cô Lâm, để cô bớt sợ hãi, mong cô Lâm vui lòng nhận cho. Mong cô Lâm nhận cho, Thương Chân và Sở Nhân Vương đồng thời phụ họa theo. 10 cây nhân sâm nghìn năm, một chiếc dây chuyền bằng ngọc bích cao cấp, một hộp đông trùng hạ thảo, một chiếc xe thể thao mạ giờ dạ tỷ trị giá 10 triệu tệ, còn có tiền mặt 100 triệu tệ. Nhìn thấy quà mà ba người Bắc Giá Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương đưa tới, cả nhà họ Tần đều sững sờ kinh ngạc. Lâm Nhã Hiên cũng bị dọa sợ, không biết phải làm thế nào. Cô vô thức liếc nhìn Mục Hàn. Mục Hàn mỉm cười, gật đầu nói, Nhã Hiên, nếu ba vị hội trưởng đây đã có thành ý như vậy thì em cứ nhận đi. Được thôi, Lâm Nhã Hiên nghe theo ý kiến của Mục Hàn. Ba người Bắc Giá Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương thầm thở phào nhẹ nhõm. Mục Hàn đồng ý nhận lễ vật có nghĩa là từ giờ về sau sẽ không truy cứu ba thằng con mất dạy của bọn họ nữa. Cái mạng nhỏ của ba tên kia cũng xem như giữ lại được rồi. Sau đó, ba người nói mấy câu khách sáo với người nhà họ Tần rồi tạm biệt ra về. Chờ sau khi Bắc Giá Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chân rời đi, khu nhà của nhà họ Tần lập tức nôn náo. Ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở Bắc đến tận nhà xin lỗi cùng lúc, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Chuyện này đối với nhà họ Tần mà nói là vô cùng vẻ vang. Lẽ nào tên ở rể này thật sự có bản lĩnh gì sao? Tần Nam nghi ngờ. Tuyệt đối không thể nào, Vương Minh lắc đầu, nếu như cậu ta có bản lĩnh này thì sao vợ của cậu ta lại bị ba cậu chủ sở Bắc bắt cóc chứ? Theo con thấy, hơn nửa công lao trong chuyện này là thuộc về anh rể cả. Mọi người nghĩ xem, anh rể cả làm việc ở tòa nhà thị chính, hiệp hội kinh doanh sở Bắc cũng phải nể mặt chút chứ. Biết được điểm lợi của công việc trong cơ quan nhà nước, Vương Binh luôn định bợ Trương Hạo. Chuyện này thật sự không liên quan đến con, nghe Vương Binh nói vậy, Trương Hạo vội vàng lắc đầu. Ông ta thật không dám mạo nhận công lao này. Cho dù là người trong cơ quan nhà nước nhưng hiệp hội kinh doanh sở Bắc một tay che trời, hoàn toàn không coi nhân vật nhỏ bé như Trương Hạo ra gì. Không phải anh rể cả sao? Vương Binh hơi ngại ngùng, nhướng mày nói, "À, Em hiểu rồi. Nhất định là nhờ vào em rể ba. Mọi người nghĩ đi, con rể tương lai của em ba Diệp Chí Văn giờ đang ở chiến khu Sở Bắc, hơn nữa còn được Tư lệnh Trương Hùng coi trọng, nghe nói còn được Đại thống soái thu nhận làm binh lính thân cận. Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc nhất định là kiêng dè mối quan hệ này nên mới đích thân đến tận nơi xin lỗi. Tôi thu nhận Diệp Chí Văn làm binh lính thân cận ư? Sao tôi không biết nhỉ? Mục Hàn không khỏi cảm thấy được cười. Nhưng Tần Yến, Lưu Minh và con gái của bọn họ Lưu Minh Tương nghe thấy những lời này lại có ý nghĩa lại khác. Trong chớp mắt, địa vị của nhà Tần Yến cao hẳn lên, cứ như sắp bay lên tới trời xanh. Vì vậy mới nói, chuyện hôm nay, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên vẫn phải cảm ơn cả nhà em ba. Số lễ vật này cũng nên thuộc về nhà em ba. Chương 197, Mục Hàn phải tìm việc làm. Đúng đúng đúng. Cả nhà em ba có công lao lớn nhất, quả thực lễ vật này nên thuộc về nhà họ. Nhà cô ba thật sự đã tìm được con rể tốt. Mọi người nhà họ Tần nhao nhao hùa theo. Bắt đầu định nọt hai vợ chồng Lưu Minh, Tần Yến. Nhất là Lưu Minh Tương càng ra vẻ đắc ý hơn. Ngay cả Ngô Tâm Ưu cũng không nhịn được mà bày tỏ sự đồng tình. Ba hội trưởng có lẽ là nể mặt con rể nhà cô ba, vì vậy những lễ vật này nên thuộc về nhà bọn họ. Điều này khiến Lâm Nhã Hiên ở bên cạnh sửng sốt. Không phải vừa rồi ba hội trưởng đã nói, những lễ vật này là tặng cô sao? Mà giờ Lưu Minh Tương lại ủy vào bạn trai Diệp Chí Văn để ra vẻ đây là điều hiển nhiên. Lúc cô ta đang muốn thu nhận những lễ vật giá trên trời này, Mục Hàn lại cười khẩy nói, vừa nãy mọi người cũng đã nghe thấy rồi đấy, ba hội trưởng Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc đã chỉ đích danh, nói những lễ vật này là tặng cho Nhã Hiên. Nếu cháu nói chuyện mấy người cướp đoạt lễ vật cho ba hội trưởng biết, thì mấy người nói xem ba hội trưởng sẽ có phản ứng như thế nào. Nghe thấy Mục Hàn nói vậy, Lưu Minh Tương lập tức sững sờ, tay giơ ra lại co vào, hiển nhiên là hơi kiêng dè. Những người khác cũng kinh ngạc, không ngờ Mục Hàn sẽ ra chiêu này. Bởi vì Bắc Giá Vọng, Sở Nhân Vương và Thương Chăn quả thực đã chỉ đích danh. Vì thế, Lâm Nhã Hiên không động vào thì ai cũng đừng mong nhận những lễ vật giá trên trời này. Lưu Minh Tương tức giận đến mức phát run. Một khi những thứ này về tay, tùy tiện lấy một cái ra cũng đủ để bản thân đè bẹp những bạn học con nhà giàu kia. Con gái ngoan, đừng manh động, Tần Yến an ủi Lưu Minh Tương, để con danh Lâm Nhã Hiên lấy trước đi, dù sao đồ đã vào nhà họ Tần, sớm muộn gì cũng rơi vào tay chúng ta thôi. Dẫu sao, chúng ta cũng còn con át chủ bài Diệp Chí Văn. Mẹ, con nghe mẹ. Lưu Minh Tương nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Nhìn thấy Mục Hàn nở nụ cười đắc ý, chỉ huy đám người giúp việc đưa những lễ vật kia đến biệt thự Hoàng Đình số 1 nằm bên sông Sở, người nhà họ Tần vừa tức vừa bực bội nhưng lại không làm gì được. Dẫu sao Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn sống ở căn biệt thự Hoàng Đình số 1. Những thứ này chuyển đến nơi đó, bọn họ cũng không nói được gì. Bây giờ nhà họ Tần chúng ta là khách mời của tập đoàn Phi Long, ngay cả hội trưởng Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc cũng đến tận nhà xin lỗi, Nhã Hiên là phó tổng giám đốc công ty Tần Thị, địa vị càng không có ai sánh nổi. Vì thế, tôi nghĩ rằng cậu là chồng của Nhã Hiên mà lại như một thằng ở rể phế vật vô dụng thì thật sự là bôi nhọ gia đình chúng tôi. Lưu Minh cố ý đả kích Mục Hàn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện của nhà họ Tần biết để vào đâu. Vậy bác muốn thế nào? Mục Hàn meo mắt lại, muốn cháu ly hôn với Nhã Hiên ư? Đương nhiên không phải, từ thái độ của Lâm Nhã Hiên vừa nãy, trong lòng Lưu Minh hiểu rõ rằng, muốn Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn ly hôn rất khó, nhưng ông ta lại có ý đồ khác, tôi cảm thấy, cậu là chồng của Nhã Hiên thì ít nhất cậu cũng phải có giá trị bản thân xứng đôi với Nhã Hiên chứ. Tôi biết điều này rất khó với cậu. Nhưng ít nhất cậu cũng phải có một công việc hẳn hoi. Đúng thế, Nô Tâm Ưu vội vàng tỏ vẻ đồng ý, suốt ngày cậu ăn không ngồi rồi cũng không phải chuyện tốt. Tôi thấy chi bằng như này, tôi đưa ra một mục tiêu nhỏ cho cậu. Trước tiên tìm một công việc đàng hoàng, trong vòng 3 tháng, lên được vị trí lãnh đạo cấp cao. Nếu không, cậu phải ly hôn với Nhã Hiên, sao nào, cậu dám cực không? Cơ hội để Lâm Nhã Hiên đá Mục Hàn đi, Nô Tâm Ưu làm sao có thể bỏ qua. Không có Mục Hàn ở bên Lâm Nhã Hiên thì nhà họ Tần xử lý Lâm Nhã Hiên dễ như trở bàn tay. Có gì mà không dám chứ? Mục Hàn cười nói, không phải chỉ là một chức vụ lãnh đạo cao cấp nhỏ nhoi thôi sao, cháu còn tưởng bà muốn cháu làm chức vua của cả thế giới này cơ. Nói khoác không biết ngượng mồm, Nô Tâm Ưu bật cười, cậu cứ làm được đi đã rồi nói. Còn nữa, công việc này của cậu không được nhậm chức ở công ty Tần Thị, hơn nữa cũng không được mượn bất kỳ sự trợ giúp nào của công ty Tần Thị, phải hoàn toàn dựa vào bản thân cậu. Chỉ có như vậy mới chứng minh được Mục Hàn cậu hoàn toàn xứng với Nhã Hiên nhà chúng tôi. Lâm Nhã Hiên vốn còn muốn nghĩ cách nâng đỡ Mục Hàn, nghe thấy Ngô Tâm Ưu nói vậy liền lo lắng, trong lòng không khỏi oán trách. Mục Hàn này cũng thật là, tại sao lại đồng ý vụ cá cược không thấy phần thắng này chứ? Vợ à, anh biết em đang nghĩ gì. Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên, an ủi nói, yên tâm đi, anh làm được. Ngày mai anh sẽ đi tìm việc. Thôi được, Lâm Nhã Hiên bất lực gật đầu. Quay về căn biệt thự Hoàng Đình số 1. Tân Lệ thấy Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đưa những món quà xa xỉ này về liền sững sờ. Nhất là chiếc xe mạ dở dạ tỷ hơn 10 triệu tệ càng khiến Tần Lệ không dứt ra được. Nếu như không phải không biết lái xe thì Tần Lệ hận không thể lập tức lượn một vòng. Dù sao, chỉ có lái chiếc mạ dở dạ tỷ này mới xứng với thân phận sống ở biệt thự Hoàng Đình số 1 của bọn họ. Một đêm yên bình, hôm sau là ngày nghỉ. Vì vậy, Lâm Nhã Hiên không dậy sớm đến công ty Tần Thị. Nhưng thấy Mục Hàn ngủ đến gần trưa vẫn không chịu dậy, Lâm Nhã Hiên lập tức vô cùng tức giận. Ngày hôm qua còn thế thốt, kiêu ngạo hứa trong 3 tháng sẽ làm lên chức lãnh đạo cấp cao, nhưng với dáng vẻ lười biếng của Mục Hàn lúc này thì anh thật sự thực hiện được sao? Xem ra, Mục Hàn không hề coi trọng cuộc hôn nhân giữa bọn họ. Lâm Nhã Hiên tủi thân nghĩ, Mục Hàn, sao mày vẫn còn chưa dậy đi tìm việc? Cuối cùng, vẫn là Tần Lệ không thể trơ mắt nhìn tiếp được. Bà ta hất tung chăn của Mục Hàn ra.
"Ôi, mẹ, Nhã Hiên, hai người đừng vội mà." Mục Hàn vươn vai ngáp một cái, "Thực ra tối hôm qua con đã gửi hồ sơ đi rồi, là tập đoàn Phi Long, người ta hẹn con 10 giờ sáng đi phỏng vấn."
"Tập đoàn Phi Long?" Tần Lệ vừa nghe thấy vậy, đôi mắt bỗng lóe sáng, "Đó là một nơi tốt. Mày mau đi đi, nhất định phải phỏng vấn thành công. Tranh thủ trong 3 tháng, ngồi lên chức lãnh đạo cấp cao, cho mấy người kia tức chết."
Tần Lệ không nghe giải thích mà đẩy Mục Hàn ra cửa.
"Ôi, mẹ, con còn chưa mặc áo khoác."
"Mặc áo khoác làm gì, ra ngoài mua một cái đi, quay về tao thanh toán."
Bị đẩy ra ngoài cửa, Mục Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong ấn tượng của anh, người mẹ vợ này trước nay chưa từng rộng rãi như vậy. Rời khỏi biệt thự Hoàng Đình số 1, Mục Hàn lấy điện thoại ra và gọi cho Trúc Long.
"Tiểu Long à, từ hôm nay trở đi tôi là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long. Cậu mau gửi tin nhắn chúc mừng tôi thông qua phỏng vấn đi."
"Được." Ở bên kia Trúc Long cười ha ha trả lời.
Chương 198, tạo được sự gian đe.
Một phút sau, điện thoại Mục Hàn nhận được tin nhắn được gửi từ phòng nhân sự của tập đoàn Phi Long. Xong việc, Mục Hàn liếc nhìn tin nhắn, lập tức đi lòng vòng ở bên ngoài, sau đó mua bừa một bộ Âu phục để thay. Đợi hơn 10 giờ, anh trở về căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
"Phỏng vấn kết thúc nhanh vậy hả?"
Lâm Nhã Hiên cảm thấy hơi bất ngờ.
Suy cho cùng, lúc này mới chỉ 10 giờ hơn.
Sao cứ có cảm giác không đáng tin lắm nhỉ?
Chắc là phỏng vấn không được thông qua rồi. Tần Lệ bước đến liếc xéo Mục Hàn rồi nói với vẻ rất tiếc nuối, "Đúng là hưởng cho bộ Âu phục này của mày, phải tốn không ít tiền nhỉ?"
"Chẳng bao nhiêu tiền cả, cũng chỉ 1.000 tệ thôi," Mục Hàn trả lời.
"Cái gì? 1.000 tệ?"
Tần Lệ vừa nghe đến đây, giọng nói lúc này được nâng cao hơn tới 8 phần, "Mày phỏng vấn thất bại, còn lãng phí 1.000 tệ sao? Nói mày là thằng ở rể ăn hại, cũng đúng thật đấy."
"Mẹ," Lâm Nhã Hiên không nghe nổi nữa.
"Ai nói con phỏng vấn thất bại thế?" Mục Hàn lại bĩu môi, "Con có nói vậy sao?"
"Vậy anh?" Gương mặt Lâm Nhã Hiên đầy vẻ nghi ngờ.
"Nhã Hiên, em xem." Mục Hàn mở tin nhắn điện thoại ra, đưa cho Lâm Nhã Hiên.
"Chào anh Mục Hàn, chúc mừng anh đã thông qua phỏng vấn của tập đoàn Phi Long. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long."
Nhìn thấy chỗ ký tên viết phòng nhân sự tập đoàn Phi Long, Lâm Nhã Hiên lập tức cười tươi như hoa.
Vui mừng nói, "Chồng ơi, anh được thông qua buổi phỏng vấn rồi hả?"
"Đương nhiên," Mục Hàn mỉm cười, nói, "cũng không xem thử anh là chồng của ai."
Một câu khen ngợi khéo léo, khiến Lâm Nhã Hiên không khỏi đỏ mặt e thẹn.
"Tao còn cho rằng mày phỏng vấn cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một bảo vệ quèn." Lúc này, giọng nói khó chịu của Tần Lệ vang lên.
"Chỉ thế này thôi, mà còn muốn thăng chức lên vị trí lãnh đạo cấp cao trong vòng 3 tháng ư? Chắc chỉ có trong mơ thôi."
"Cũng hết cách, trong mắt mọi người, bảo vệ chính là một công việc không có tiền đồ. Nhất là kiểu nhà quyền thế như nhà họ Tần thì lại càng xem thường bảo vệ. Cho dù là đội trưởng của đội bảo vệ, nhưng trong mắt Tần Lệ, đó vẫn là một bảo vệ."
"Mẹ à, mẹ nhìn kỹ, đây không phải bảo vệ bình thường, mà là đội trưởng của đội bảo vệ," Mục Hàn nói, "hơn nữa, còn là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long."
Mục Hàn cố ý nhấn mạnh 4 chữ tập đoàn Phi Long. Trong một đêm, tập đoàn Phi Long lớn mạnh sáp nhập với tập đoàn Lưu Thị, còn có thể khiến hiệp hội kinh doanh Sở Bắc không làm gì được, chỉ điểm này đủ để cho vô số nhà quyền thế của khắp Sở Bắc tranh nhau đứng hót. Lúc này Tần Lệ mới ý thức được điều đó, giọng nói vô thức nhỏ lại một chút, "Ghê quá nhỉ." Nhưng Lâm Nhã Hiên lại rất vui mừng. Cô đặc biệt chọn ra mấy bộ quần áo lịch sự cho Mục Hàn, để ngày mai anh mặc đi làm. Ngày hôm sau, Mục Hàn mặc đồ Lâm Nhã Hiên chuẩn bị, lái mạ giờ dạ tỷ mà hiệp hội kinh doanh Sở Bắc gửi tặng, đưa Lâm Nhã Hiên đi làm trước, sau đó đến tập đoàn Phi Long báo cáo. Mặc dù đãi ngộ tiền lương của nhân viên tập đoàn Phi Long khá ổn, đứng đầu danh sách ở khắp Sở Bắc, có không ít nhân viên lái xe BMW, Mercedes-Benz và Audi để đi làm và tan làm, nhưng lái kiểu xe thể thao cao cấp trị giá hơn 10 triệu như mạ giờ dạ tỷ để đi làm thì chỉ có một mình Mục Hàn. Do đó, Mục Hàn vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên hóng hớt. Đặc biệt là sau khi Mục Hàn xuống xe, đi đến phòng bảo vệ, đồng thời sau khi thay đồng phục của đội trưởng đội bảo vệ, trong chớp mắt tập đoàn Phi Long trở nên nôn áo. Đội trưởng đội bảo vệ mới đến vậy mà lại lái mạ giờ dạ tỷ đi làm. Chắc không phải con nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống chứ. Nếu tôi có thể lái chiếc xe này đi làm thì tôi sớm đã là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn rồi nhỉ.
Mọi người trong tập đoàn Phi Long bàn tán sôi nổi, ngay cả phòng bảo vệ cũng ngồi không yên.
Đội phó, anh xem tên nhóc này lái mạ giờ dạ tỷ đi làm, còn bày ra bộ dạng yếu đuối nữa, có tư cách gì để làm đội trưởng của đội bảo vệ chúng ta chứ?
Trong phòng làm việc của đội bảo vệ, một tên bảo vệ đưa tay chỉ trỏ Mục Hàn đang đi từ xa đến, lẩm bẩm với đội phó Vũ Minh.
Sắc mặt Vũ Minh tối sầm lại, vẻ ngón tay vang lên âm thanh răng rắc.
Vốn dĩ đội trưởng đội bảo vệ trước đó từ trước, theo quy tắc cũ thì xác suất Vũ Minh thăng chức làm đội trưởng là rất cao, nhưng ai ngờ được, nửa đường lại xuất hiện một tên nhà giàu như vậy, chắn ngang vị trí sắp đến tay của hắn. Hơn nữa, còn đi làm một cách hoa trương như vậy. Trong lòng Vũ Minh đã không nhẫn nhịn được từ lâu. Lát nữa để cho tên nhà giàu đó biết, phòng bảo vệ này là do ai định đoạt, Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi nói.
Chẳng mấy chốc, Mục Hàn đã bước vào phòng làm việc của đội bảo vệ. Anh liếc nhìn Vũ Minh và tên bảo vệ còn lại rồi lên tiếng. Tôi tự giới thiệu trước một chút, tôi là Mục Hàn, kể từ hôm nay tôi sẽ là đội trưởng đội bảo vệ.
Người này chắc là đội phó nhỉ?
Nhờ đội phó tập hợp mọi người lại, để mọi người cùng làm quen với nhau.
Thế nhưng Vũ Minh lại ngồi yên không nhúc nhích.
Tên bảo vệ còn lại thấy bầu không khí hơi căng thẳng, vội vàng xoa dịu, "À, để tôi tập hợp vậy."
Đứng lại, Vũ Minh gọi tên bảo vệ này lại,
lạnh lùng nói, phòng bảo vệ đến lượt cậu làm chủ từ khi nào vậy?
Tên bảo vệ lúng túng.
Mục Hàn lập tức hiểu ra, câu này của Vũ Minh là nói cho mình nghe. Tên đội phó này là muốn ra vai phủ đầu mình đây mà.
Vậy thì mời đội phó anh làm chủ đi, Mục Hàn nói.
Ngại quá, tôi cũng không làm chủ được.
Mấy chuyện tập hợp mọi người chỉ có đội trưởng như anh mới có tư cách, Vũ Minh bày ra bộ dạng lửa nhác, đội trưởng này, vẫn là anh nên tự mình tập hợp mọi người đi.
Nếu là tôi đích thân tập hợp thì kết quả khác hoàn toàn rồi, Mục Hàn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười.
Anh đi thẳng đến trước mặt Vũ Minh rồi đưa tay vỗ xuống bàn.
Nhưng mặt bàn lại không hề rung lắc.
Chỉ có vậy thôi hả? Vũ Minh nết miệng cười khẩy.
Mục Hàn cũng không nói nhiều, chỉ xoay người, đi ra khỏi phòng.
Mà lúc Mục Hàn vừa bước chân ra khỏi cửa phòng làm việc, một góc mặt bàn bị Mục Hàn vỗ lên đó, chớp mắt rơi xuống đất.
Đường cắt ở chỗ anh vỗ tay vào cũng vô cùng ngay ngắn,
nhìn có vẻ như bị cắt đứt bằng cưa kim loại.
Đây,
nhìn thấy cảnh tượng này, Vũ Minh lập tức sững sờ,
không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Phải biết rằng, có thể vào phòng bảo vệ của tập đoàn Phi Long thì có tên bảo vệ nào mà không mang tuyệt kỹ đầy mình chứ?
Vũ Minh là lính đặc chủng đã giải ngũ, từng đánh đâu thắng đó trên chiến trường châu Phi và châu Âu. Nhưng hắn tự biết mình không làm được như Mục Hàn, một phát đập gây mặt bàn, và lại còn có thể khống chế thời gian.
Vũ Minh lập tức cảm nhận được sự tài giỏi của Mục Hàn.
Xem ra đội trưởng mới đến này, chắc chắn không phải cậu ấm nhà giàu đơn giản như vậy.
Đội trưởng, sau khi Vũ Minh ý thức được sự kiêu căng vô lễ của mình thì lập tức đuổi theo, chặn Mục Hàn lại, nói với gương mặt đầy tươi cười, chuyện nhỏ như tập hợp nhân viên bảo vệ, sao có thể làm phiền anh đích thân ra tay chứ?
Tôi đi là được rồi. Nhìn bộ dạng đầy nhiệt tình của Vũ Minh, Mục Hàn biết anh đã tạo được sự răn đe ở phòng bảo vệ.
Chương 199, Vinh Vương phục tùng.
Chẳng mấy chốc, tất cả bảo vệ thuộc phòng bảo vệ đều đã tập trung lại.
Giới thiệu với mọi người, đây là Mục Hàn. Từ hôm nay trở đi, anh ấy sẽ là đội trưởng đội bảo vệ chúng ta.
Vũ Minh chủ động giới thiệu Mục Hàn với đám nhân viên bảo vệ.
Đòn đánh của Mục Hàn lúc này rõ ràng đã khiến thái độ đối đãi của Vũ Minh với Mục Hàn trở nên khách sáo hơn nhiều.
Có nhiều bảo vệ cũng đã nhìn thấy cảnh Mục Hàn đi làm bằng xe thể thao mạ giờ dạ thì.
Mặc dù Vũ Minh vô cùng khách sáo, nhưng trong lòng không ít bảo vệ vẫn không phục.
Bọn họ đều cho rằng, vì bối cảnh gia đình của Mục Hàn nên Vũ Minh mới khách sáo với anh như vậy.
Có nhầm không vậy?
Phòng nhân sự sao lại tuyển một cậu ấm nhà giàu đến đây quản lý chúng ta thế?
Đúng vậy.
Đầu của cậu còn không lớn bằng nắm đấm của tôi sợ rằng mình không cẩn thận lại đánh cậu thành bánh thịt mất.
Nhóc con, thấy ở đâu chơi vui thì cứ tới đó đi, đừng lảng vảng ở đây.
Phòng bảo vệ tập đoàn Phi Long chúng tôi không phải nơi cho cậu sống tùy tiện qua ngày đâu.
Đám bảo vệ nhốn nha nhốn nháo, cực kỳ chống đối Mục Hàn.
Thái độ này của họ dường như không khác Vũ Minh vừa nãy là bao.
Đối mặt với mấy lời hô hào của đám bảo vệ, Vũ Minh cũng chưa lên tiếng ngăn cản.
Bởi vì hắn biết, Mục Hàn triệu tập những bảo vệ này đến đây, chắc chắn là muốn thể hiện một chút thực lực.
Này, người mới tới, lúc này trong hàng ngũ có một bảo vệ trông có vẻ đã rất lão luyện, nói với Mục Hàn, có dám so tài với tôi không?
Bảo vệ này tên là Vương Học Bính, đã từng là một binh vương.
Bởi vì tính cách kiêu căng ngạo mạn, trong một lần đi làm nhiệm vụ đã tự ý hành động nên bị trừng phạt, dẫn đến việc xuất ngũ sớm. Sau khi xuất ngũ từng tham gia vào tổ chức lính đánh thuê, năng lực của anh ta cũng không tầm thường.
Nghe thấy Vương Học Bính muốn khiêu chiến với Mục Hàn, mấy tên bảo vệ còn lại nhao nhao bàn tán.
Đương nhiên Mục Hàn cảm nhận được hơi thở giết chóc nồng nặc từ Vương Học Bính, nhưng anh chỉ mỉm cười nói, anh muốn so cái gì?
Bắn súng, đánh đấm, vật lộn, tùy anh chọn một loại, Vương Học Bính lạnh lùng nói, nhân tiện nhắc nhở anh một câu, anh có thể chọn một loại mà mình giỏi nhất.
Nếu không, anh sẽ chết rất thế thảm.
Được, Mục Hàn cười ha ha đáp, tôi biết trước khi anh đến tập đoàn Phi Long đã từng là một binh vương, còn từng tham gia tổ chức lính đánh thuê, kỹ năng giỏi nhất là bắn súng.
Chi bằng, chúng ta so tài bắn súng đi.
Nghe Mục Hàn nói vậy, Vương Học Bính không khỏi sững sờ.
Xem ra cậu ấm nhà giàu này không phải là loại phế vật vô dụng,
ít nhất còn biết lai lịch của anh ta.
Ngay cả Vũ Minh cũng rất kinh ngạc.
Cho dù Vũ Minh là đội phó, nhưng nếu bàn về bắn súng thì hắn tự đánh giá mình không so được với Vương Học Bính.
Được,
anh đừng hối hận. Vẻ mặt Vương Học Bính thờ ơ, giơ tay chỉ vào bộ quần áo trên người Mục Hàn và nói, sau khi anh thua thì tự cởi bộ đồ này ra, cút khỏi phòng bảo vệ.
Ồ, Mục Hàn lắc đầu nói, người anh em, lời này đừng nói quá sớm, chúng ta còn chưa bắt đầu mà.
Vậy nếu tôi thắng, anh nói xem nên làm thế nào?
Vương Học Bính sững sờ, ngay sau đó nói, vậy tôi sẽ chủ động nhận sai với anh, hơn nữa sẽ tự rời khỏi phòng bảo vệ.
Thú vị đấy.
Mục Hàn khẽ cười.
Sau đó, đám bảo vệ đi tới sân tập bắn thường ngày dùng để huấn luyện.
Đầu tiên là bắt đầu từ Vương Học Bính.
Vương Học Bính giơ súng hơi lên, phát đầu tiên trúng ngay tấm bia đỡ đạn.
Đám bảo vệ lập tức vỗ tay hô hào sôi nổi.
Vương Học Bính khí thế hừng hực, tiếp tục bắn phát súng thứ hai.
Lại là một phát trúng ngay tấm bia đỡ đạn.
Đám bảo vệ khác hoàn toàn bùng nổ.
Đối với các bảo vệ ở đây, Vương Học Bính là sự tồn tại tựa như thần súng.
Đến phát súng cuối cùng, có vẻ như Vương Học Bính cố ý khoe khoang, muốn dùng khí thế chen ép Mục Hàn đến cùng nên lấy một miếng vải đen ra, bịt kín mắt mình lại. Sau đó mới cầm lấy súng hơi, nhắm thẳng vào bia ngắm.
Bịt mắt bắn súng lư.
Vương Học Bính ngồi quá.
Có lẽ cũng chỉ có thần súng như Vương Học Bính mới có thể làm được kiểu bịt mắt cũng bắn trúng tâm thôi.
Đám bảo vệ lại thì thầm với nhau.
Bằng.
Sau khi tiếng súng vang lên, tất cả bảo vệ đều khiếp sợ.
Vẫn trúng vị trí trung tâm tấm bia đỡ đạn.
10 điểm.
Bảo vệ phụ trách kiểm tra kết quả bắn kinh ngạc hô lên.
Vũ Minh vô thức liếc nhìn Mục Hàn,
trong lòng vô cùng tò mò, liệu anh có thể thắng Vương Học Bính hay không. Mà Mục Hàn dường như không hề dao động, khiến Vũ Minh không tài nào đoán được. Lúc này, Vương Học Bính bước xuống và nói với Mục Hàn, tới lượt anh rồi đấy.
Chuyện nhỏ, Mục Hàn khẽ cười, đi thẳng tới vị trí bắn súng, lúc bảo vệ phụ trách đưa súng tới, Mục Hàn lại chỉ vào mảnh vải đen mà Vương Học Bính vừa mới dùng để bịt mắt. Sau khi cầm miếng vải đen, lúc này Mục Hàn mới cầm súng lên. Mới phát súng đầu tiên mà anh ta đã bịt mắt lại rồi sao? Vương Học Bính sửng sốt. Chẳng qua là khoe khoang mà thôi, Vương Học Bính bực bội hừ một tiếng.
Bằng, bằng, bằng.
Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là Mục Hàn vậy mà lại bắn liền 3 phát. Xem kết quả đi, Mục Hàn đưa tay gỡ mảnh vải đen xuống, nói với bảo vệ chịu trách nhiệm xem kết quả bịa bắn. Tên bảo vệ kia nhìn qua một lần, cảm thấy khó tin nên nhìn lại lần nữa.
Này, anh còn chần chừ gì nữa hả? Vương Học Bính bất mãn, nói, kết quả thế nào?
Tên bảo vệ kia dần định thần lại, kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng, chậm rãi lên tiếng, 3 viên đạn, toàn bộ đều trúng tâm của tấm bia đỡ đạn. Hơn nữa, viên đạn thứ 2 bắn trúng viên đạn thứ nhất, viên đạn thứ 3 bắn trúng viên đạn thứ 2.
Bảo vệ kia vừa nói xong, đám bảo vệ lại như nổ tung lần nữa.
Bịt mắt, bắn liên tục 3 phát.
Vậy mà toàn bộ đều trúng trung tâm.
Điều thần kỳ nhất là 3 viên đạn đều bắn vào một điểm chính giữa. Vương Học Bính vô cùng nghi ngờ kết quả này nên bước thẳng đến tấm bia đỡ đạn, cẩn thận kiểm tra lại. Sau khi xem xong, lúc này Vương Học Bính mới hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Mục Hàn cúi đầu 180 độ, cực kỳ cung kính nói, tôi thua rồi, tâm phục khẩu phục, tôi xin lỗi anh.
Nói xong, anh ta cởi đồng phục bảo vệ của mình ra.
Người anh em, ở lại đây đi, Mục Hàn đưa tay ngăn cản Vương Học Bính rồi nói với vẻ mặt đầy chân thành, nhân tài như anh chỉ có ở lại tập đoàn Phi Long, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của mình.
Đúng. Quả thật là anh đã thua. Có điều bại dưới tay tôi cũng không mất mặt lắm đâu. Dù sao, người quái dị như tôi cũng là sự tồn tại hiếm gặp trên toàn thế giới.
Nghe Mục Hàn nói như vậy, trên khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc của Vương Học Bính lập tức hiện lên nụ cười. Anh ta chủ động đập tay với Mục Hàn.
Sau cuộc so tài bắn súng, tất cả bảo vệ đều tâm phục khẩu phục Mục Hàn. Sau đó không còn ai nhắc tới chuyện anh lái mạ giờ dạ thì đi làm nữa.
Giải quyết xong chuyện ở phòng bảo vệ, Mục Hàn lấy danh nghĩa tuần tra, đi vào văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà. Dù sao vị tổng giám đốc Trúc Long này hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh. Rất nhiều quyết định, chính sách của tập đoàn Phi Long vẫn cần Mục Hàn xử lý. Ví dụ như thông báo tuyển dụng nhân sự mới và việc mở rộng kinh doanh sản phẩm y dược nòng cốt.
Chương 200, Vương Lệ.
Lúc này Trúc Long đang ngồi một mình trong văn phòng tổng giám đốc, gác hai chân lên trên bàn làm việc, nhọn nhơ ngồi tìm hiểu về bộ phim hot gần đây nhất trong mộ, đâu còn dáng vẻ của một trong tứ đại chiến thần. Hoàn toàn khớp hình tượng một tên mập thích ở nhà. Thấy Mục Hàn bước vào, lúc này Trúc Long mới như một con cá chép nhảy, vọt xuống khỏi bàn làm việc, bước vội tới trước mặt Mục Hàn. Anh ta cười tủm tỉm nói, "Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi."
"Sắp buồn chết rồi hả?" Mục Hàn khẽ cười.
Bắt Trúc Long một người không có hứng thú với việc làm ăn kinh doanh ngồi ở đây, với anh ta mà nói thì quả thực là một tiểu hành hạ.
Còn không phải sao, Trúc Long kéo Mục Hàn ngồi xuống, nôn nóng hỏi, đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Tiếp theo, cậu có thể thoải mái rồi, Mục Hàn cười nói, tôi đã quyết định đăng một thông báo tuyển dụng một phó tổng giám đốc, một phó giám đốc phòng tài vụ, một cố vấn pháp luật và người phụ trách các phòng ban quan trọng khác. Mục đích quan trọng của lần thông báo tuyển dụng công khai này là tìm ra người có tài. Phải đổi hết các thành viên cũ của Lưu Trọc và Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc. Mấy lao già này ngồi không ăn bám lâu ngày, ngồi giữ ghế mà không làm được tích sự gì, đi làm sống yên ổn qua ngày thì không nói làm gì, có lúc bọn họ còn thông đồng với bên ngoài làm hao hụt tiền của tập đoàn, mấy con sâu mọt này đều phải quét sạch hết.
Hay quá, nghe Mục Hàn sắp xếp, Trúc Long không khỏi phấn khích vỗ tay nói, đại ca, chiêu này của anh đúng là cao tay.
Tuyển được phó tổng giám đốc thì tôi có thể ngồi chơi đếm tiền rồi, vứt hết công việc cho phó tổng giám đốc này là được.
Chính vì vậy nên vị trí phó tổng giám đốc này cần phải tuyển chọn kỹ càng, Mục Hàn gật đầu nói, bất kể là năng lực hay đức tính đều phải khiến chúng ta yên tâm.
Lương hàng năm của phó tổng giám đốc có thể cao thêm một chút, tin rằng sẽ có người tài tới ứng tuyển.
Lúc đó tôi sẽ tự mình phỏng vấn, từ đó chọn người ưu tú nhất.
Dù sao, trợ lý của cậu chắc chắn phải là nhân tài trong 10.000 người.
Cảm ơn anh, lúc này, Trúc Long bày ra vẻ nhìn mà chẳng đấy, tôi biết anh hiểu tôi nhất mà.
Nếu để người của hơn 40 nước thù địch xung quanh nhìn thấy cảnh Trúc Long một trong tứ đại chiến thần khiến họ nghe tin đã sợ mất mật lại có dáng vẻ ngán ngẩm trước mặt Mục Hàn như vậy thì e rằng sẽ kinh ngạc đến nỗi rơi mất cằm.
Cậu có thể giao việc tuyển dụng nhân sự cho bộ phận nhân sự sắp xếp, lúc này Mục Hàn lại hỏi, đúng rồi, mấy ngày nay Giả Lạc ở công ty vẫn ổn chứ?
Nghe Mục Hàn nhắc tới Giả Lạc, đầu tiên Trúc Long hơi do dự, sau đó nói, Giả Lạc à, mấy ngày vừa về công ty với anh đúng là rất năng nổ.
Có điều, mấy ngày gần đây tôi quan sát thì thấy hình như anh ta hơi xuống tinh thần, không biết có phải là trong nhà anh ta xảy ra chuyện gì hay không?
Là vậy à, Mục Hàn hơi trầm âm, nói, chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết.
Quả thật, Mục Hàn hiểu rất rõ hai người anh em tốt năm đó Dư Phi và Giả Lạc. Cả đời cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, cố gắng làm việc và chưa từng chủ động đòi lương cao thường dạy. Nhưng đều bị phụ nữ mê hoặc dẫn đến việc sa sút đến bước đường cùng.
Một người là Lâm Mạc Thủ,
một người là Vương Lệ.
Từ cuộc họp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phi Long lần trước, sau khi Mục Hàn khiến Lý Văn Phong quay về điểm xuất phát ban đầu chỉ trong một đêm, anh cũng xem thường không thèm để ý đến Vương Lệ người đàn bà gian dữ trắng trợn với Lý Văn Phong. Người duy nhất có thể khiến cảm xúc Giả Lạc thay đổi thất thường chỉ có Vương Lệ.
nhưng nếu Mục Hàn chủ động hỏi Giả Lạc thì chắc chắn Giả Lạc vẫn sẽ bảo vệ Vương Lệ. Do đó, Mục Hàn quyết định bí mật điều tra, cộng thêm việc dùng một số thủ đoạn để Giả Lạc hoàn toàn thoát khỏi Vương Lệ. Sau khi bàn bạc xong với Trúc Long, Mục Hàn đi tới phòng nghiên cứu, nhưng không đi vào, mà dừng chân quan sát từ bên ngoài. Đúng như lời Trúc Long nói, lúc làm việc, Giả Lạc vẫn vô cùng liều mạng như trước. Nhưng thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi, anh ta sẽ có vẻ hơi buồn phiền. Đợi Giả Lạc tan làm, Mục Hàn lặng lẽ bám theo. Sau khi quay lại làm việc ở tập đoàn Phi Long, Mục Hàn đã tặng cho Giả Lạc một chiếc xe BMW X5. Giả Lạc vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Vương Lệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lắc lắc mông đi ra từ trong nhà, hét ầm lên với Giả Lạc, "Đưa chìa khóa xe cho tôi." Khuôn mặt Giả Lạc buồn rầu, bất mãn nói, "Cô lại đi gặp tên kia sao?" "Thế nào gọi là tôi lại đi gặp tên kia?" Vừa nghe Giả Lạc nói như vậy, Vương Lệ lập tức điên tiết, trừng mắt lạnh lùng nói, "Tôi gả cho anh bao nhiêu năm, chịu đựng bao nhiêu khổ cực, tôi đã hưởng được phúc gì đâu? Bây giờ tôi bị người đe dọa, không thể không đi tìm anh ta, anh không thể giúp tôi giải quyết khó khăn thì đã đành, lại còn trách móc tôi ư? Kiếp trước Vương Lệ tôi đã gây nên tội nghiệp gì mà kiếp này lại bị hành hạ như thế?" Hu hu hu. Vương Lệ khóc lóc om sòm, kỹ năng diễn xuất rất đỉnh, tất cả đều nằm trong tầm mắt của Mục Hàn. Tuy nói là đang kể khổ, nhưng trong mắt cô ta hoàn toàn không hề chứa đựng nỗi đau buồn. "Được, được, được. Tôi sai rồi. Cô đừng khóc nữa." Vừa nhìn dáng vẻ của Vương Lệ như vậy, Giả Lạc lập tức mềm lòng, vội vàng đưa chìa khóa xe cho Vương Lệ. Anh ta bất đắc dĩ nói, "Đều trách tôi vô dụng." Sau đó, anh ta lại đảm bảo, "Vương Lệ, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp cô thoát khỏi anh ta." "Thoát khỏi?" Vương Lệ cười khẩy, khinh thường nói, "Anh định giúp tôi thoát khỏi anh ta bằng cách nào? Anh phải biết rằng, người ta là con ông cháu cha có quyền thế, anh ta chỉ tùy ý nói một câu thì dù hôm nay anh lái xe BMW X5, nhưng ngày mai anh sẽ biến thành tên ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ. Anh vất vả lắm mới vào được tập đoàn Phi Long, được đối đãi tốt như vậy, ngay cả BMW X5 cũng được lái, chẳng lẽ anh muốn vì đắc tội với cậu chủ con ông cháu cha này mà khiến công sức trước đây đổ sông đổ bể hết sao?" Vương Lệ nói một tràng khiến Giả Lạc cả lời. Trong lòng Giả Lạc vẫn luôn cảm thấy hết sức hổ thẹn với Vương Lệ. Vì thế, dù Vương Lệ chơi bời trăng hoa ở bên ngoài, sau khi trở về làm nũng một hồi, Giả Lạc đều tha thứ cho Vương Lệ. Nhìn Vương Lệ ngồi vào BMW X5, phóng đi nhanh như chớp, Giả Lạc đứng yên tại chỗ, bất lực thở dài. "Mộ Dung Phong, theo dõi chặt chẽ hướng đi của Vương Lệ cho tôi." Mục Hàn lập tức ra lệnh cho Mộ Dung Phong. Khoảng chừng 5 phút sau, Vương Lệ lái chiếc BMW X5 tới trước một khách sạn. Một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe ngồi vào ghế lái phụ. "Em yêu, lại đây hôn một cái nào." Sau khi thanh niên tóc vàng lên xe, liền bắt đầu động tay động chân. "Đừng!" Vương Lệ vội vàng ngăn cản, "đang lái xe mà, nguy hiểm lắm." "Như thế này sẽ không nguy hiểm nữa chứ?" Thanh niên tóc vàng nở nụ cười dâm đãng. Tiếp theo, hắn cứ thế vùi đầu vào ghế lái bên kia. Khoảng chừng 30 giây sau, chiếc BMW X5 này liền bắt đầu chạy hình chữ S trên đường cái. Thật sự là nếu không làm thì không chết đâu. Mục Hàn đi theo ở phía sau nhếch miệng cười khẩy. Chương 201, 100 triệu cũng không thành vấn đề. Đương nhiên Mục Hàn biết Vương Lệ và gã thanh niên tóc vàng đang làm gì trong chiếc xe BMW X5. Lúc đầu khi mua chiếc BMW X5 này, Mục Hàn đã cẩn thận bảo cửa hàng 4S lắp đặt camera giấu kín bên trong xe. Điện thoại của Mục Hàn có thể kết nối online để quan sát bất cứ lúc nào và ở đâu. Vốn dĩ mục đích chủ yếu chỉ là lo lắng cho sự an toàn của Giả Lạc. Dù gì, Dư Phi đã xảy ra chuyện như thế, Mục Hàn cũng không muốn Giả Lạc trở thành con tiêu thân thứ hai. Không ngờ lại vô tình biết được chuyện xấu của Vương Lệ. Sau khi chiếc BMW X5 lái theo hình chữ S trên đường được khoảng 30 giây thì trở lại bình thường, đi qua một ngã tư thì tấp vào lề đường. Quần áo Vương Lệ xộc xệch, ngồi sủi lơ trên ghế lái, thở hổn hển. "Em yêu à, kỹ thuật của anh vẫn không tệ nhỉ?" Gã thanh niên tóc vàng cười hỏi. "Tên đều cáng nhà anh." Cơ thể yêu kiều của Vương Lệ liền mềm nhũn, vùi đầu vào ngực gã thanh niên tóc vàng. Sau một lúc yên lặng, giọng nói của gã thanh niên tóc vàng vang lên, "Em yêu hả, chồng của em bên đó có chịu để yên không?" "Hừ, sợ cái tên vô dụng đó làm gì?" Vương Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, "Em nói với anh ta rằng anh là cậu ấm con ông cháu cha, anh thích em, nếu em không đến thì bọn em sẽ bị trả thù, phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, anh ta sợ đến mức ngay cả đánh giấm cũng không dám. Bởi vậy, em có thể nên ngang ra ngoài hẹn hò với anh." "Ha ha ha," gã thanh niên tóc vàng bật cười, khen ngợi, "Em yêu, em đúng là thông minh." "Đúng rồi," gã thanh niên tóc vàng lại hỏi, "anh nghe nói thằng chồng phế vật nhà em làm việc ở tập đoàn Phi Long, tiền lương lên tới cả triệu tệ. Rốt cuộc là thật hay giả vậy?" "Đương nhiên là thật rồi," Vương Lệ bĩu môi, vươn tay vô vào ghế rồi nói, "chiếc BMW này là do ông chủ tập đoàn Phi Long cho anh ta. Cũng không biết gần đây cái tên phế vật đó có vận may gì, tự nhiên lại được tập đoàn Phi Long để ý." "Chuyện này không phải vừa hay hả?" gã thanh niên tóc vàng cười nói, "em yêu, em có thể giúp anh chuyện này được không?" "Nói đi," Vương Lệ mạnh miệng nói, "nhất định phải giúp rồi." "Là thế này, em yêu," gã thanh niên tóc vàng nói, "em cũng biết đấy, gần đây anh bị gia đình kiểm soát tài chính, mà tối nay lại là ngày anh hẹn với cậu Quách và cậu Lưu đua xe, nhưng anh không có đủ tiền đặt cược, sẽ rất mất mặt đó." "Tưởng chuyện gì to tát lắm." Không đợi gã thanh niên tóc vàng nói xong, Vương Lệ đã hỏi, "nói đi, anh cần bao nhiêu tiền?" "Không nhiều, 1 triệu thôi." Gã thanh niên tóc vàng giơ một ngón tay lên. "1 triệu tệ." Vương Lệ do dự một lát, sau đó rút điện thoại ra gọi điện cho Giả Lạc. "Alo, chồng à, tối nay em đã lật bài ngửa với cậu ấm con ông cháu cha kia rồi, em cố gắng chống cự,
không để cho anh ta động vào em, giữ lấy thân thể trong sạch cho anh. Những lời này của Vương Lệ khiến Giả Lạc ở đầu dây bên kia cảm động tới rơi nước mắt. Tiếp đó, Vương Lệ đổi chủ đề, lại nói, nhưng mà, cậu ấm con ông cháu cha nói với em, nếu muốn sau này anh ta không tìm em nữa thì giờ em bắt buộc phải đưa cho anh ta 1 triệu tệ, từ nay về sau anh ta sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chồng à, em cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta thoát khỏi anh ta. 1 triệu tệ, Giả Lạc không khỏi cảm thấy ớn lạnh, sau một hồi tranh đấu nội tâm, có vẻ như anh ta đã hạ quyết tâm, gật đầu nói, được, vợ à. Em giữ chân anh ta trước đã, đợi tin tức của anh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Lệ quay sang mỉm cười với gã thanh niên tóc vàng, xong việc rồi. Em chắc chắn thằng chồng phế vật của em có thể kiếm được 1 triệu tệ trong chốc lát sao? Gã thanh niên tóc vàng nửa tin nửa ngờ. Yên tâm đi, Vương Lệ nói, kể cả anh ta không có thì cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để có được. Tên phế vật vô dụng này rất yếu em. Chúng ta chỉ cần đợi tiền vào thẻ ngân hàng là được rồi. Một lúc sau, điện thoại của Mục Hàn vang lên. Là Trúc Long gọi tới, đại ca, Giả Lạc tới tìm tôi, muốn vay tôi 1 triệu tệ, chúng ta có cho vay hay không? Mục Hàn cười đáp, cậu gọi cho Tô Tiểu Muội, bảo Giả Lạc đến thẳng phòng tài vụ lĩnh tiền đi. Giả Lạc vốn dĩ không ôm hy vọng có thể mượn được 1 triệu tệ. Không ngờ anh Long lại đồng ý ngay lập tức. Sau đó anh ta không hề do dự chuyển thẳng tiền vào thẻ ngân hàng của Vương Lệ. Nhận được thông tin thẻ ngân hàng có thêm 1 triệu tệ, Vương Lệ đắc ý quay sang nói với gã thanh niên tóc vàng, anh nhìn thấy chưa? 1 triệu đấy. Ồ, đúng thật này, gã thanh niên tóc vàng vui mừng khôn xiết, cứ như này thì lao chồng phế vật của em hoàn toàn có thể trở thành máy rút tiền của chúng ta. Đúng thế, Vương Lệ vô cùng đắc ý. Vỗ một cái lên mặt gã thanh niên tóc vàng, nói, chỉ cần anh hầu hạ em vui vẻ thì sau này muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Được thôi, gã thanh niên tóc vàng vui mừng hớn hở. Lại là một trận mây mưa kịch liệt trong xe. Mục Hàn âm thầm quay video lại tất cả những chuyện này. Sau khi kết thúc, hai người họ đổi vị trí. Gã thanh niên tóc vàng lái xe tới một trường đua xe tên là Núi Thu Danh ở ngoại ô thành phố. Không ít những người nghiện đua xe, cậu ấm nhà giàu, con ông cháu cha và một đám nam nữ tốt xấu lẫn lộn đều tập trung ở đây, tạo thành một thế giới vô cùng náo nhiệt. Cậu thượng quan. Sau khi gã thanh niên tóc vàng xuống xe thì lập tức nhận được sự chào hỏi nồng nhiệt của một đám thanh niên trông rất sành điệu. Gã thanh niên tóc vàng đưa thẻ ngân hàng của Vương Lệ cho một gã thanh niên trong số đó, nói, cậu Quách, đây là 1 triệu tiền cược, có cần kiểm tra lại không? Không cần, tôi tin cậu, cậu Quách cười, liếc mắt nhìn vào ghế lái phụ, đây là người phụ nữ cậu dẫn đến à? Trông dáng vẻ rất có mùi vị phụ nữ. Nếu cậu Quách thích thì cứ việc thách thức tôi, gã thanh niên tóc vàng nói, chỉ cần cậu có thể thắng tôi thì 1 triệu là của cậu và người phụ nữ quyến rũ trong xe đêm nay cũng thuộc về cậu. Hú hú. Cậu chủ Quách nghe xong liền huýt sáo, sảng khoái đấy. Người phụ nữ quyến rũ như vậy, tôi cũng rất có hứng thú. Lúc này, Mục Hàn bước xuống từ trên chiếc xe vừa lái tới, quay sang nói với hai người kia, chi bằng hai người chơi một ván với tôi đi. Mày là ai? Gã thanh niên tóc vàng bất mãn nói. Anh không cần quan tâm tôi là ai, tiền cược của tôi là 10 triệu tệ. Mục Hàn không quan tâm gã thanh niên tóc vàng, thẳng thừng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, nói, hôm nay tôi không mang theo tiền mặt, nhưng tấm thẻ này bất cứ lúc nào cũng có thể quẹt 10 triệu tệ. Nếu như không tin thì mấy người có thể kiểm tra tại chỗ. Tiểu Mỹ, kiểm tra đi. Cậu Quách ra lệnh cho một cô gái cuộn tợ lệ đang cầm theo máy tính xách tay. Cô gái cuộn tợ lệ mở sổ ghi chép ra, nhận lấy tấm thẻ, thao tác một hồi rồi xác nhận với cậu Quách, anh ta nói không sai. Tấm thẻ này không những có thể rút 10 triệu bất cứ lúc nào mà 100 triệu cũng không thành vấn đề. Chương 202, muốn bày kế hại tôi ư? Cô gái cuộn tợ lệ này là cao thủ máy tính trong đám người, thậm chí có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh ngân hàng, vậy nên những người này đều rất tin tưởng lời cô ta nói. Đám người cậu Quách đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một tấm thẻ ngân hàng có hạn mức lên tới 100 triệu tệ. Mấy người cậu Quách, cậu thượng quan đều lần lượt đánh giá Mục Hàn. An mặc rất bình thường, cả người từ trên xuống dưới cộng lại cũng không vượt quá 1.000 tệ. Chiếc xe lái tới là một con vồ xoa ẩn mà đâu đâu cũng có. Thật sự không thể nhìn ra Mục Hàn có chỗ nào hơn người. Liệu có phải là cậu ấm siêu giàu? Lúc này, một tên đàn em ghé vào tai cậu Quách thầm thì, em nghe nói rất nhiều cậu ấm siêu giàu đều rất kín tiếng, ví dụ như hiệu trưởng Vương. Nhưng tên này cũng tầm thường quá, cậu Quách cao mày. Cậu Quách và cậu thượng quan đều không dám làm bừa. Dù gì, người có tới 100 triệu trong thẻ ngân hàng cũng không phải là một nhân vật bình thường. Ồ, là cậu. Lúc này, Vương Lệ cũng bước xuống từ chiếc xe BMW X5, đi đến bên cạnh cậu thượng quan, nhìn thấy Mục Hàn thì hơi cảnh giác nói, sao cậu lại ở đây? Sao thế? Mục Hàn khẽ cười, bình thản nói, chỉ mấy người có thể chơi còn tôi thì không được đến sao? Em quen tên này à? Cậu thượng quan hỏi Vương Lệ. Đương nhiên rồi, Vương Lệ miệng ai, cậu ta à? Trước đây là ông chủ tập đoàn Phi Mục cũng là ông chủ của thằng chồng phế vật nhà em, sau này mất tích, công ty cũng mất luôn. Báo hại thằng chồng vô dụng kia cả ngày ở nhà chẳng có việc gì làm, em cũng suýt chết đói. Nghe nói mấy năm nay đi ở rể bên Sở Dương, ngày ngày bị người ta mắng chửi. Mấy ngày trước còn chạy đến tìm chồng em, nói muốn bực dậy làm lại từ đầu gì đó, cũng không biết tự lượng sức mình, còn bực dậy cái nỗi gì chứ. Nghe Vương Lệ nói như vậy, lúc này, sắc mặt của đám người cậu Quách, cậu thượng quan mới ổn định lại. Không phải một cậu ấm siêu giàu kín tiếng thì tốt. Xì, tao còn tưởng nhân vật lớn nào cơ, cậu Quách làm ra vẻ khinh bỉ, hóa ra là một thằng đi ở rể chỉ biết ăn bám vợ. Số tiền 100 triệu trong thẻ này chắc cũng là của nhà vợ cho đúng không? Cậu Quách, nếu đã có người tự dâng tiền đến, chi bằng chúng ta, lúc này, trong đầu cậu thượng quan nảy sinh ý tưởng, ghé vào hai cậu Quách thầm thì. Cậu Quách gật đầu, cười híp mắt nói, được, cứ thế mà làm. Mục Hàn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ không sót chữ nào. Mặc dù giọng bọn họ rất nhỏ, nhưng đối với Mục Hàn mà nói, đây chẳng phải chuyện gì khó khăn. Cậu Quách nói với Mục Hàn, nhóc con, nếu mày đã muốn so tài thì không thể chỉ là 10 triệu tệ, cược luôn 100 triệu tệ đi. 100 triệu à, tôi có thể cược, Mục Hàn bình tĩnh nói, nhưng mấy người thì sao? Bọn tao thật sự không có, cậu Quách nói, nhưng tất cả bọn tao góp vào cũng có 20 triệu. Cộng thêm tất cả xe và phụ nữ ở đây, chỉ cần mày thắng thì đều thuộc về mày. Tiền cược như thế đã đủ chưa? Đủ rồi, Mục Hàn gật đầu, giơ tay chỉ vào cậu thượng quan, nói, tôi chỉ có một yêu cầu là anh ta đấu với tôi. Không thành vấn đề, cậu thượng quan đồng ý ngay, ôm lấy eo Vương Lệ nói, em yêu, theo anh lên xe, lát nữa xem anh làm cách nào để khiến tên này thua thảm hại. Vương Lệ bật cười thích thú. Cậu Quách giơ tay chỉ vào một đám phụ nữ trẻ trông rất ăn chơi ở trường đua, nói, danh con, mày chọn lấy một cô đi. Đối với Mục Hàn mà nói, những người phụ nữ ăn chơi này đều ở đẳng cấp rất thấp. Nhưng quy định đua xe ở đây là phải có một người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ. Vậy nên, Mục Hàn đành chọn đại một cô gái cuộn tơ lại. Để lấy được 100 triệu. Cậu Quách đã đặc biệt cho cậu thượng quan mượn chiếc làm bùa hựa ý nghỉ có tính năng tốt nhất của mình. Đến lượt mày chọn xe rồi, thằng nhóc, cậu Quách nói với Mục Hàn. Tôi thấy chiếc cổn phở rồ này không tồi, bỏ qua một hàng xe đua, Mục Hàn bước đến bên rìa đường đua, giơ tay vô vào chiếc cổn phở rồ thoạt nhìn đã vô cùng cũ kỹ. Mày chắc chắn muốn lái chiếc này sao? Cậu Quách hơi ngạc nhiên. Dù gì, con xe cổn phở rồ này để ở đây cũng đã bị một số người dùng như một nhà kho di động. Căn bản không thể lái. Tôi chắc chắn, Mục Hàn gật đầu nói. Đây là lựa chọn của mày, mày đừng hối hận. Khuôn mặt cậu Quách nở nụ cười đắc ý. Chẳng mấy chốc, một chiếc làm bùa hựa y nhì và một chiếc cổn phở rộ đã đỗ tại vạch xuất phát dưới chân núi. Vương Lệ ngồi trên ghế lái phụ của chiếc làm bùa hựa y nhì. Một cô gái cột cỡ lệ ngồi trên ghế lái phụ của chiếc cổn phở rộ. Có vẻ như cậu thượng quan muốn khoe khoang kỹ thuật đua xe của mình, lốp xe ma sát trên mặt đất khiến các bụi bay mù mịt. Chiếc xe chuẩn bị lao đi bất cứ lúc nào. Con Mục Hàn lại thong thả nổ máy, bật đèn xe. Không nhanh không chậm. Theo cách nhìn của đám người cậu Quách, đua xe với cậu thượng quan thì rõ ràng là Mục Hàn thua chắc. Không biết cậu thượng quan đã đua xe bao nhiêu lần trên con đường ở núi Thu Danh này, mà rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên Mục Hàn tới đây. Khi tiếng còi cất lên, chiếc lạm bùa hựa ý nhị của cậu thượng quan liền lao vút đi, tựa như mũi tên rời khỏi cánh cung. Vương Lệ ngồi bên cạnh cảm thấy kích thích lạ thường, không ngừng gào thét. Này, anh còn không lái đi sao? Trong chiếc cổn phơ rô, cô gái cột tờ lại thúc giục Mục Hàn. Bây giờ lái, ngồi cho vững. Mục Hàn rủi tắt điếu thuốc trong tay, mạnh mẽ đạp chân ga. Chiếc xe lao thẳng lên núi Thu Danh. Kích động đến thế sao? Cô ta vẫn chưa kịp chuẩn bị đã sợ tới mức hai tay siết chặt lấy tay nắm cửa. Mục Hàn thực hiện một loạt thao tác mạnh mẽ, các khúc cua vòng mèo, quanh co, gập ghềnh. Mục Hàn liên tiếp vượt qua mấy khúc cua một cách đẹp đẽ và thành thục. Khoảng cách với chiếc làm bùa hựa y nhị của cậu thượng quan chỉ còn lại 3 khúc cua. Đỉnh. Những người đứng xem đều bắt đầu hô hào kinh ngạc. Mà thông qua gương chiếu hậu, cậu thượng quan nhìn thấy chiếc cổn phở rồ cách hắn càng ngày càng gần. Đáng chết, cậu thượng quan vượt qua một khúc cua nữa thì đã lên tới lưng chừng núi, nhưng lại không tiếp tục đi lên trước, mà dừng xe lại. Con đường núi này, cậu thượng quan đã chạy xe vô số lần. Hắn biết rào chắn bảo vệ ở chỗ này có một lỗ hổng, mà vừa hay chiếc làm bùa hựa y nhị của hắn có thể ẩn nấp. Chỉ cần Mục Hàn đuổi tới, chiếc làm bùa hựa y nhị sẽ lao lên trước khẽ đụng vào. Với tốc độ xe như thế, nhất định sẽ khiến cho chiếc cồn phở rô mất lái, lao xuống lỗ hổng và rơi xuống vách núi. Cậu thượng quan đã từng dùng cách này để đánh bại không ít đối thủ. Đương nhiên Vương Lệ hiểu rất rõ, tốt nhất có thể khiến tên danh này ngã chết. Vương Lệ ngồi bên cạnh nói, tên này đã nhìn thấy anh và em ở bên nhau. Nếu cậu ta quay về kể lại với thằng chồng phế vật của em thì em cũng không biết phải lấp liếm thế nào nữa. Yên tâm đi, cậu thượng quan thong thả nói, đến đây rồi, tên này không chết thì cũng bị thương nặng, trở thành người thực vật. Tới lúc đó, chúng ta lấy được thẻ ngân hàng 100 triệu của hắn, ung dung vui vẻ sống qua ngày, như thế không tự do tự tại sao? Hai người bật cười điên cuồng. Muốn bày kế hại tôi ư? Khi không còn nhìn thấy hình bóng của chiếc làm bùa hựa y ni phía trước, Mục Hàn nhếch miệng cười khẩy. Chương 203, các người nên xuống địa ngục. Cậu thượng quan cho rằng chỉ có mình mới quen thuộc con đường núi này. Thực ra, từ 6 năm trước, lúc Mục Hàn bị người nhà họ Mục ở thủ đô truy sát, anh đã từng trốn ở đây nửa tháng, nên vô cùng quen thuộc môi trường nơi này. Có thể nói, Mục Hàn nhắm mắt cũng có thể biết vị trí của một bông hoa, một cái cây. Lúc chiếc làm bùa hựa y nhị biến mất, Mục Hàn lập tức nghĩ đến lỗ hổng trên rào chắn ở khúc cua. Năm đó, Mục Hàn đã giết rất nhiều sát thủ của nhà họ Mục ở thủ đô ở vị trí đó. Mục Hàn không giảm tốc độ, chỉ lặng lẽ tắt đèn xe. "Này, sao anh lại tắt đèn xe?" Cô gái cuộn tơ lệ ngồi bên cạnh hoảng hốt, "Đây là đường núi, anh tắt đèn mà còn đi nhanh như vậy?" Anh chê chúng ta sống lâu quá à? Cô im miệng cho tôi, Mục Hàn trừng mắt, hung hăng nói, nếu cô còn dám lên tiếng thì tôi sẽ ném cô ra khỏi xe. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Mục Hàn, cô gái sợ hãi, lập tức ngậm miệng lại. Cô ta biết người đàn ông này nói được làm được. Chiếc xe cổn phở rồ tắt đèn, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Này, sao không thấy xe của tên đó đâu nữa? Cậu thượng quan đang ẩn nấp ở đường cua, chờ thời cơ thích hợp, quan sát gương chiếu hậu. Lúc nhìn thấy chiếc cổn phở rồ biến mất khỏi tầm mắt, cậu thượng quan hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu ta vượt qua rồi? Vương Lệ hỏi. Không thể nào,
Cậu thượng quan lắc đầu, cho dù anh không nhìn thấy hắn thì lúc xe đi qua đây, chắc chắn cũng sẽ có tiếng động cơ, nhưng anh không hề nghe thấy gì cả. Cậu thượng quan vội vàng dùng bộ đàm nói chuyện với cậu Quách, sao không nhìn thấy tên đó đâu nữa?
Tôi cũng không rõ, cậu Quách trả lời, cậu đợi chút, tôi bật đèn của máy bay không người lái lên.
Cậu thượng quan vừa kết thúc cuộc gọi với cậu Quách thì bên tai nghe thấy có tiếng động cơ mạnh. Đến rồi, cậu thượng quan chợt trở nên phấn khích. Trong bóng tối, sau khi cua một góc tuyệt đẹp, Mục Hàn bật đèn xe lên. Hơn nữa còn là đèn sáng nhất, khiến cậu thượng quan và Vương Lệ vô cùng chói mắt. Không ngờ tên này lại có thể chạy đến lưng chừng núi mà không bật đèn xe, cậu thượng quan sửng sốt.
Không được, cậu ta sắp đâm qua đây rồi, tiếng hét thất thanh của Vương Lệ vang lên.
Trong tiếng hét của Vương Lệ, Mục Hàn lại xoay nghiêng một cú tuyệt đẹp, thân xe cổn phở rồ lao lên trước. Phần đuôi đâm thẳng vào chiếc lạm bùa hựa ini. Dưới tác động dữ dội, chiếc lạm bùa hựa ini trượt thẳng tới lỗ hổng trên rào chắn. Thân xe vừa hay kẹt lại ngay lỗ hổng. Lắc lư, đung đưa như chiếc lá rụng trước gió, có thể rơi xuống vách đá bất cứ lúc nào.
Lúc này, Mục Hàn mở cửa kính xe ra.
Lạnh lùng nói với cậu thượng quan và Vương Lệ, đúng là gian phu dâm phụ, bỏ rơi giả lạc, ngoại tình với người khác đã đành, cô còn nghĩ đến việc coi anh ấy là máy rút tiền.
Cậu biết hết rồi sao? Vương Lệ vô cùng hoảng sợ.
Các người sợ thất bại, lo tôi sẽ tiết lộ bí mật nên bày ra kế hoạch này khiến tôi rơi xuống vách núi, tính toán hay đấy, Mục Hàn thản nhiên nói.
Muốn khiến tôi xuống địa ngục sao?
Không, không, không. Người nên xuống địa ngục chính là các người.
Mục Hàn lại đạp mạnh chân ga, đâm vào đuôi xe lần nữa.
Chỉ một cú va chạm nhẹ đã khiến chiếc xe lạm bùa hựa ini rơi khỏi vách đá trong tích tắc. Tiếng kêu thảm thiết của cậu thượng quan và Vương Lệ vang lên.
Nhưng không ai có thể cứu bọn họ nữa.
Cái gì? Tên đó lại xuất hiện ở khúc cua, khiến xe của cậu thượng quan rơi khỏi vách núi rồi sao?
Máy bay không người lái chụp lại được cảnh tượng này rất rõ ràng.
Cậu Quách thấy vậy, vô cùng kinh ngạc.
Tên đó điên rồi sao? Cậu Quách tức giận nói, ngay cả cậu thượng quan mà hắn cũng dám đẩy xuống vách núi, hắn cho rằng bản thân sống lâu quá rồi ư?
Sau đó, cậu Quách dặn dò đám người xung quanh, lát nữa, sau khi tên đó xuống, các người phải bắt trói hắn lại.
Tên này giết chết cậu thượng quan, chúng ta phải bắt hắn trả giá.
Sau khi Mục Hàn giết chết cậu thượng quan và Vương Lệ, anh tiếp tục lái xe lên đỉnh núi.
Cô gái cột tợ Lệ ngồi bên cạnh theo dõi cả quá trình.
Bây giờ cô ta vô cùng sợ Mục Hàn.
Mẹ nó, tên đàn ông này thật quá độc ác.
Ngay cả cậu Quách và cậu thượng quan cũng không ra tay tàn độc như vậy.
Chẳng bao lâu sau, Mục Hàn đã xuống núi.
Sau khi chiếc cồn phở rồ tắt máy, đám người cậu Quách lập tức bao vây lại.
4 phút 1 giây, tốc độ cũng nhanh đấy, phá vỡ kỷ lục trước đây của bọn tao, mà lại còn sử dụng chiếc cồn phở rồ rách nát này. Cậu Quách kinh ngạc trước kỹ thuật lái xe của Mục Hàn, nhếch môi nói, mặc dù tao rất yêu thích người tài, nhưng đáng tiếc là mày lại giết cậu thượng quan trên vách núi, máy bay không người lái đã chụp được ảnh rồi.
Vậy nên,
cậu Quách nói xong, liền lùi lại một bước, vẫy tay ra hiệu.
Đám côn đồ lập tức xông lên bắt lấy Mục Hàn.
Mục Hàn cười khẩy, đứng yên bất động.
Anh hất tay một cái, đám côn đồ lập tức ngã xuống đất.
Căn bản là không thể đến gần Mục Hàn.
Chỉ dựa vào đám người này sao?
Mục Hàn liếc nhìn đám côn đồ ôm bụng rên rỉ nằm trên mặt đất, khinh thường liếc xéo cậu Quách, anh có muốn cứ gọi điện cho ông bố làm việc trong tòa nhà thị chính bảo ông ta phái người qua đây không?
Sao thế?
Không dám gọi à? Thấy cậu Quách cầm điện thoại run lẩy bẩy, Mục Hàn đưa tay ra lấy điện thoại của hắn, vậy để tôi gọi cho.
Mục Hàn gọi điện cho bố của cậu Quách.
Alo, là tôi đây.
Tôi cho ông 5 phút, đến núi Thu Danh ở ngoại ô thành phố.
Nói xong, Mục Hàn liền cúp điện thoại.
Ở đầu dây bên kia.
Sau khi nghe thấy giọng nói rõ ràng ở đầu bên kia điện thoại của con trai, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.
Cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói của người nào đó, ông ta sợ đến mức toát mồ hôi hột.
Mau chuẩn bị xe, bố của cậu Quách nhanh chóng ra lệnh cho tài xế.
Lúc bố của cậu Quách đến núi Thu Danh ở ngoại ô thành phố, xuống xe, rồi nhanh chóng đến chỗ Mục Hàn. Mục Hàn nhìn đồng hồ, bình tĩnh gật đầu nói, chà, được đấy, 4 phút 59 giây.
Một giây nữa là ông đã đến một rồi.
Nghe thấy Mục Hàn nói vậy, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Bố, tên này đâm xe cậu thượng quan rơi xuống vách núi rồi, bố mau bắt hắn lại đi.
Lúc này, cậu Quách ở bên cạnh thúc giục, khiến cậu thượng quan rơi xuống vách núi.
Bố của cậu Quách nhìn quanh, lập tức hiểu ra lý do.
Rõ ràng đây là nơi nằm ngoài vòng pháp luật.
Bắt Mục Hàn.
Mày biết người này đáng sợ thế nào không hả?
Bố của cậu Quách nghe thấy vậy, lập tức tát mạnh vào mặt hắn.
Ông ta quát lớn, quỳ xuống cho tao.
Chương 204, bạn thân thời đại học của Lâm Nhã Hiên.
Cậu thượng quan cho rằng chỉ có mình mới quen thuộc con đường núi này.
Thực ra, từ 6 năm trước, lúc Mục Hàn bị người nhà họ Mục ở thủ đô truy sát, anh đã từng trốn ở đây nửa tháng, nên vô cùng quen thuộc môi trường nơi này.
Có thể nói, Mục Hàn nhắm mắt cũng có thể biết vị trí của một bông hoa, một cái cây.
Lúc chiếc lạm bùa hựa ini biến mất, Mục Hàn lập tức nghĩ đến lỗ hổng trên rào chắn ở khúc cua.
Năm đó, Mục Hàn đã giết rất nhiều sát thủ của nhà họ Mục ở thủ đô ở vị trí đó.
Mục Hàn không giảm tốc độ, chỉ lặng lẽ tắt đèn xe.
"Này, sao anh lại tắt đèn xe?" Cô gái cuộn tơ lệ ngồi bên cạnh hoảng hốt, "Đây là đường núi, anh tắt đèn mà còn đi nhanh như vậy, anh chê chúng ta sống lâu quá à?"
"Cô im miệng cho tôi." Mục Hàn trừng mắt, hung hăng nói, "Nếu cô còn dám lên tiếng thì tôi sẽ ném cô ra khỏi xe."
Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Mục Hàn, cô gái sợ hãi, lập tức ngậm miệng lại.
Cô ta biết người đàn ông này nói được làm được.
Chiếc xe cồn phở rồ tắt đèn, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
"Này, sao không thấy xe của tên đó đâu nữa?"
Cậu thượng quan đang ẩn nấp ở đường cua, chờ thời cơ thích hợp, quan sát gương chiếu hậu.
Lúc nhìn thấy chiếc cồn phở rồ biến mất khỏi tầm mắt, cậu thượng quan hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu ta vượt qua rồi? Vương Lệ hỏi. Không thể nào, cậu thượng quan lắc đầu, cho dù anh không nhìn thấy hắn thì lúc xe đi qua đây, chắc chắn cũng sẽ có tiếng động cơ, nhưng anh không hề nghe thấy gì cả. Cậu thượng quan vội vàng dùng bộ đàm nói chuyện với cậu Quách, sao không nhìn thấy tên đó đâu nữa? Tôi cũng không rõ, cậu Quách trả lời, cậu đợi chút, tôi bật đèn của máy bay không người lái lên. Cậu thượng quan vừa kết thúc cuộc gọi với cậu Quách thì bên tai nghe thấy có tiếng động cơ mạnh. Đến rồi, cậu thượng quan chợt trở nên phấn khích. Trong bóng tối, sau khi cua một góc tuyệt đẹp, Mục Hàn bật đèn xe lên. Hơn nữa còn là đèn sáng nhất, khiến cậu thượng quan và Vương Lệ vô cùng chói mắt. Không ngờ tên này lại có thể chạy đến lưng chừng núi mà không bật đèn xe, cậu thượng quan sửng sốt. Không được, cậu ta sắp đâm qua đây rồi, tiếng hét thất thanh của Vương Lệ vang lên. Trong tiếng hét của Vương Lệ, Mục Hàn lại xoay nghiêng một cú tuyệt đẹp, thân xe cổn phở rồ lao lên trước. Phần đuôi đâm thẳng vào chiếc lạm bùa hựa ini. Dưới tác động dữ dội, chiếc lạm bùa hựa ini trượt thẳng tới lỗ hổng trên rào chắn. Thân xe vừa hay kẹt lại ngay lỗ hổng. Lắc lư, đung đưa như chiếc lá rụng trước gió, có thể rơi xuống vách đá bất cứ lúc nào. Lúc này, Mục Hàn mở cửa kính xe ra. Lạnh lùng nói với cậu thượng quan và Vương Lệ, đúng là gian phu dâm phụ, bỏ rơi giả lạc, ngoại tình với người khác đã đành, cô còn nghĩ đến việc coi anh ấy là máy rút tiền. Cậu biết hết rồi sao? Vương Lệ vô cùng hoảng sợ. Các người sợ thất bại, lo tôi sẽ tiết lộ bí mật nên bày ra kế hoạch này khiến tôi rơi xuống vách núi, tính toán hay đấy, Mục Hàn thản nhiên nói. Muốn khiến tôi xuống địa ngục sao? Không, không, không. Người nên xuống địa ngục chính là các người. Mục Hàn lại đạp mạnh chân ga, đâm vào đuôi xe lần nữa. Chỉ một cú va chạm nhẹ đã khiến chiếc xe làm bùa hựa ini rơi khỏi vách đá trong tích tắc. Tiếng kêu thảm thiết của cậu thượng quan và Vương Lệ vang lên, nhưng không ai có thể cứu bọn họ nữa. Cái gì? Tên đó lại xuất hiện ở khúc cua, khiến xe của cậu thượng quan rơi khỏi vách núi rồi sao? Máy bay không người lái chụp lại được cảnh tượng này rất rõ ràng. Cậu Quách thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Tên đó điên rồi sao? Cậu Quách tức giận nói, ngay cả cậu thượng quan mà hắn cũng dám đẩy xuống vách núi, hắn cho rằng bản thân sống lâu quá rồi ư? Sau đó cậu Quách dặn dò đám người xung quanh, lát nữa sau khi tên đó xuống, các người phải bắt trói hắn lại. Tên này giết chết cậu thượng quan, chúng ta phải bắt hắn trả giá. Sau khi Mục Hàn giết chết cậu thượng quan và Vương Lệ, anh tiếp tục lái xe lên đỉnh núi. Cô gái cột tợ lệ ngồi bên cạnh theo dõi cả quá trình. Bây giờ cô ta vô cùng sợ Mục Hàn. Mẹ nó, tên đàn ông này thật quá độc ác. Ngay cả cậu Quách và cậu thượng quan cũng không ra tay tàn độc như vậy. Chẳng bao lâu sau, Mục Hàn đã xuống núi. Sau khi chiếc cồn phở rồ tắt máy, đám người cậu Quách lập tức bao vây lại. 4 phút 1 giây, tốc độ cũng nhanh đấy, phá vỡ kỷ lục trước đây của bọn tao, mà lại còn sử dụng chiếc cồn phở rồ rách nát này. Cậu Quách kinh ngạc trước kỹ thuật lái xe của Mục Hàn, nhếch môi nói, mặc dù tao rất yêu thích người tài, nhưng đáng tiếc là mày lại giết cậu thượng quan trên vách núi, máy bay không người lái đã chụp được ảnh rồi. Vậy nên, cậu Quách nói xong, liền lùi lại một bước, vẫy tay ra hiệu. Đám côn đồ lập tức xông lên bắt lấy Mục Hàn. Mục Hàn cười khẩy, đứng yên bất động. Anh hất tay một cái, đám côn đồ lập tức ngã xuống đất. Căn bản là không thể đến gần Mục Hàn. Chỉ dựa vào đám người này sao? Mục Hàn liếc nhìn đám côn đồ ôm bụng rên rỉ nằm trên mặt đất, khinh thường liếc xéo cậu Quách, anh có muốn cứ gọi điện cho ông bố làm việc trong tòa nhà thị chính bảo ông ta phái người qua đây không? Sao thế? Không dám gọi à? Thấy cậu Quách cầm điện thoại run lẩy bẩy, Mục Hàn đưa tay ra lấy điện thoại của hắn, vậy để tôi gọi cho. Mục Hàn gọi điện cho bố của cậu Quách. Alo, là tôi đây. Tôi cho ông 5 phút, đến núi Thu Danh ở ngoại ô thành phố. Nói xong, Mục Hàn liền cúp điện thoại. Ở đầu dây bên kia. Sau khi nghe thấy giọng nói rõ ràng ở đầu bên kia điện thoại của con trai, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói của người nào đó, ông ta sợ đến mức toát mồ hôi hột. Mau chuẩn bị xe, bố của cậu Quách nhanh chóng ra lệnh cho tài xế. Lúc bố của cậu Quách đến núi Thu Danh ở ngoại ô thành phố, xuống xe, rồi nhanh chóng đến chỗ Mục Hàn. Mục Hàn nhìn đồng hồ, bình tĩnh gật đầu nói, chà, được đấy, 4 phút 59 giây. Một giây nữa là ông đã đến một rồi. Nghe thấy Mục Hàn nói vậy, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bố, tên này đâm xe cậu thượng quan rơi xuống vách núi rồi, bố mau bắt hắn lại đi. Lúc này, cậu Quách ở bên cạnh thúc giục, khiến cậu thượng quan rơi xuống vách núi. Bố của cậu Quách nhìn quanh, lập tức hiểu ra lý do. Rõ ràng đây là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Bắt Mục Hàn. Mày biết người này đáng sợ thế nào không hả? Bố của cậu Quách nghe thấy vậy, lập tức tát mạnh vào mặt hắn. Ông ta quát lớn, quỳ xuống cho tao. Chương 205, khi nào hai người ly hôn? 3 giờ chiều. Sân bay Sở Bắc. Mục Hàn đứng ở lối ra, tay giơ một tấm biển có ghi hai chữ Phương Viên. Sau đó anh nhìn thấy một cô gái tóc vàng kéo vali màu hồng, gương mặt dễ nhìn, vóc dáng thanh mảnh và ăn mặc vô cùng xanh điệu. Cô gái đó đang đi về phía Mục Hàn. Cô gái tóc vàng gỡ chiếc kính đen che nửa mặt xuống, nhíu mày nhìn Mục Hàn, dùng thái độ trịch thượng nói, anh là người chồng ở rể của Nhã Hiên, Mục Hàn đúng không? Đúng, tôi là Mục Hàn. Mục Hàn gật đầu. Không được, Phương Viên lắc đầu, nói, anh không xứng với Nhã Hiên. Mục Hàn cả lời. Người phụ nữ này thẳng thắn quá rồi đấy. Thôi kệ, nghề mặt cô ta là bạn thân nhất thời đại học của Nhã Hiên nên anh không so đo tính toán với cô ta. Không đợi Mục Hàn phản ứng, sau khi Phương Viên ra khỏi lối ra, liền đẩy hành lý vào tay của Mục Hàn, hỏi, xe ở đâu? Ba. Mục Hàn cũng hết cách với cô ta. Cô ta đang coi anh là người giúp việc của mình sao?
người phụ nữ này quả nhiên ngang ngược. Mục Hàn kéo hành lý của Phương Viên đi về phía chiếc xe Jeep đậu bên đường. Bởi vì hành lý quá lớn, lái mạ giờ dạ thì không tiện nên Mục Hàn đã lái chiếc xe Jeep của Tư Mã Thanh Vân tới. Đây là xe của anh sao? Phương Viên đánh giá một lượt, hơi quê một chút, nhưng vừa hay xứng với khí chất quê mùa của anh. Mục Hàn, người phụ nữ này sao nói câu nào cũng đầy ý châm biếm vậy chứ? Sau khi lên xe, Mục Hàn hỏi, cô đi đâu đây? Ngồi máy bay mấy tiếng, tôi hơi đói, anh chở tôi đi ăn chút gì đi. Phương Viên ngồi ở ghế lái phụ, bắt đầu lấy đồ trang điểm ra giặt lại, nhớ đưa tôi đến nhà hàng Tây ngon một chút, tôi không quen ăn đồ hoa hạ. Được thôi, Mục Hàn gật đầu. Người ở nước ngoài lâu đều như vậy, luôn cảm thấy trăng ở nước ngoài tròn hơn hoa hạ. Mục Hàn cũng không lấy gì làm lạ. Anh đưa Phương Viên đến nhà hàng món Tây Tùy Duyên nằm ở trung tâm thành phố Sở Bắc. Nhà hàng này vừa hay là tài sản dưới quyền quản lý của Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc. Ông chủ bây giờ đã đổi sang Diệp Thiên. Nhà hàng món Tây Tùy Duyên, sau khi xuống xe, Phương Viên nhìn biển hiệu sáng chói, đây là nhà hàng Tây cao cấp nhất ở Sở Bắc, vốn di thuộc quyền quản lý của Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc, nghe nói mấy ngày trước đã bị Diệp Thiên một đại gia ở Đông Hải thu mua. Xem ra cô ở nước ngoài vẫn hiểu rất rõ chuyện ở Sở Bắc nhỉ, Mục Hàn có cái nhìn khác về cô ta. Còn phải nói sao, khuôn mặt của Phương Viên lộ rõ vẻ đắc ý, tôi dự định quay về đây phát triển đương nhiên cũng phải hiểu rõ tình hình của Sở Bắc trước chứ. Nghe ý này là cô chuẩn bị ở lại Sở Bắc sao? Mục Hàn hỏi. Ừ, Phương Viên gật đầu, chức phó tổng giám đốc tập đoàn Phi Long là mục tiêu của tôi. Tập đoàn tài chính siêu cấp trong một đêm có thể thua mua lại tập đoàn Lưu Thị, còn khiến cho Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc không làm gì được. Anh Long của tập đoàn Phi Long chính là thần tượng của tôi. Tôi tin với lý lịch của mình chắc chắn có thể trở thành phó tổng giám đốc của anh Long. Người phụ nữ này thật tự tin. Mục Hàn khẽ cười. Cô có thể trở thành phó tổng giám đốc được hay không thì còn cần xem tôi có đồng ý không đã. Phương Viên vừa nói vừa đi vào trong nhà hàng. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Phương Viên cầm thực đơn mà nhân viên nhà hàng đưa tới. Ốc nướng kiểu Pháp, bít tết than, salad rau kiểu Pháp, bít tết tiêu đen, cá hồi chiên. Phương Viên liền một mạch gọi 7-8 món. Khiến Mục Hàn không biết nói sao. Cô gọi nhiều như vậy ăn được hết ư? Anh quản tôi chắc, Phương Viên trừng mắt liếc xéo Mục Hàn rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Sau đó hai tay đặt lên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nói, anh chuẩn bị khi nào ly hôn với Nhã Hiên? Dĩ cơ, Mục Hàn hơi bất ngờ, ngạc nhiên nói, tại sao tôi phải ly hôn với Nhã Hiên? Vì anh không xứng với cậu ấy. Phương Viên thẳng thắn trả lời. Không chờ Mục Hàn trả lời, Phương Viên lại nói tiếp, anh nhìn gì, bây giờ Nhã Hiên nhà chúng tôi không chỉ là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Sở Dương, nằm trong tay công ty Lâm Thị mà bên Sở Bắc cũng là người thừa kế nhà họ Tần, phó tổng giám đốc công ty Tần Thị. Là người thừa kế của hai gia tộc, bây giờ Nhã Hiên phất lên như diều gặp gió, thân phận địa vị đương nhiên không như trước. Nơi cậu ấy ra vào đều ở tầng lớp xã hội thượng lưu, qua lại với những quan chức cấp cao. Anh lại nhìn mình đi, thân phận ở rẻ, còn suốt ngày ăn không ngồi rồi, thật làm mất giá trị của Nhã Hiên. Vì vậy anh và Nhã Hiên ly hôn là chuyện sớm một thôi. Hình như cô nói rất có lý, Mục Hàn cười đáp, nhưng nếu tôi nói với cô tất cả những gì mà Nhã Hiên có hiện giờ đều là tôi mang tới cho cô ấy thì sao? Chỉ biết chém gió, Phương Viên nhíu môi, trầm trọng, nếu như anh có bản lĩnh đó thì cũng không cần đến nhà người ta ở rể rồi. Nói cũng có lý. Mục Hàn đột nhiên cắt lời. Vài phút sau, món ăn mà Phương Viên gọi đã được bưng lên. Phương Viên không động đũa mà nhìn trái nhìn phải về phía cửa. Vẻ mặt nghi ngờ, lẩm bẩm một mình, sao Nhã Hiên vẫn chưa tới nhỉ? Lúc này, điện thoại của Phương Viên đổ chuông. Là Lâm Nhã Hiên gọi điện tới. Phương Viên, mình đang ở cửa nhà hàng Tùy Duyên rồi, Lâm Nhã Hiên nói. Vậy cậu vào đây đi, Phương Viên không hiểu lắm. Phương Viên, cậu vẫn chưa biết sao. Nhà hàng Tùy Duyên là nhà hàng món Tây sang trọng hàng đầu Sở Bắc, dùng bữa đều phải hẹn trước, không hẹn trước thì không được vào. Cho dù là khách của khách, nếu không dặn trước cũng không được vào. Lâm Nhã Hiên giải thích. Còn có quy tắc này sao, Phương Viên ngạc nhiên. Nhưng là cô ta là người thường xuyên tiếp xúc với tầng lớp người sang trọng ở phương Tây nên cũng không lấy làm lạ với tác phong làm việc của những nhà hàng Tây cấp cao này. Khi biết khách hàng muốn mời thêm khách, phải đặt cọc thêm ít nhất 10.000 tệ làm tiền đảm bảo, Phương Viên hơi bất lực nói, vậy phải làm sao đây? Phương Viên vô thức hỏi nhân viên phục vụ những món ăn cô ta gọi hết bao nhiêu tiền. Câu trả lời của nhân viên phục vụ khiến cô ta hơi sững sờ. 100.000 tệ. Chỉ nhiêu đó món thôi mà.